Chương 209, khí vận bị đoạn, hương sư vấn tội. Chương 209, khí vận bị đoạn, hương sư vấn tội. Thiên kiếm lời nói, để Liễu Vân Cực không khỏi kinh hãi, đoán được tất cả mọi chuyện đều cùng một kiện đồ vật có quan hệ. Chẳng lẽ, lão nhân gia ông ta, vậy mà là vì cái này sợi tử khí mà gặp bất chắc sao? Thiên kiếm thần sắc cảm đạm gật gật đầu, bi thiết nói, không sai, chính là bởi vì món bảo vật này đưa tới họa sát thân. Tốt tại cho đến nay, còn không có những người khác biết thân phận của ta, bằng không sợ rằng tiểu sư phụ đều sẽ bị liên lụy. A, bất quá không sao, cái kia sợi tử khí bây giờ đã bị luyện hóa, cho dù có người truy tra ra, cũng liên lụy không đến sư phụ trên thân. Ngược lại là ngươi, sư phụ phía trước phát giác được, trong cơ thể ngươi tựa hồ mơ hồ có một tia tử khí khí tức lưu lại. Ngươi cần phải chú ý cẩn thận, đem ẩn nấp tốt, không cần thiết khiến người khác phát hiện mánh khỏe. Tiểu sư phụ xin yên tâm a, cái kia tia tử khí đã sớm cùng tiểu sư phụ ngài ban cho ta hoàng giả chi khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, người khác tuyệt khó phát giác được mảy may khác thường. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực cẩn thận tường tận xem xét lên, trước mắt thiên kiếm tướng mạo đến, trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi tướng mạo, người này nguyên bản mệnh trùng chú định, nên có khả năng trưởng thành là xương bá một phương cự phách nhân vật. Nhưng chẳng biết tại sao lại nửa đường chết yểu, nghĩ đến nhất định là bị người cứ thế mà đoạt đi, nguyên bản thuộc về hắn đại khí vận gây nên. Vì vậy, Liêu Vân Cực lại mở miệng dò hỏi, như vậy theo ngươi thấy, sư phụ ngươi đến tuột cùng có thể là bị người nào tính toán hại đây này? Chỉ thấy thiên kiếm cắn răng nghiến lợi hồi đáp, tất nhiên là thượng giới đám ác nhân kia. Nhớ tới có một lần, bọn họ ngay tại điên cuồng đuổi giết sư phụ ta, mà ta lúc ấy vừa lúc liền tại phụ cận, kết quả không may bị bọn họ ngộ thương dẫn đến tử vong. Nếu không phải tiểu sư phụ xuất thủ cứu rút, đồ nhi có thể chủ sinh, sợ rằng liền không còn cách nào xuất hiện. Ai, xem ra tất cả đều là mệnh trung chú định a. Các ngươi sư đồ hai người đều là phúc phận thâm hậu người, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không thể chấn áp lại đạo kia cường đại tử khí. Nếu như có thể thành công chấn áp, liền sẽ đoạt lại mất đi khí vận, nắm giữ càng thêm huy hoàng thành tựu. Thiên kiếm nghe xong cũng là liên tục thở dài, cảm khái bạn phần đáp lại nói, tiểu sư phụ ngài nói quá đúng, lời nói này cùng ta sư phụ khi còn sống nói tới không có sai biệt nha. Đem việc này quên mất ta, chờ sư phụ đem cái này hố sâu lấp đầy về sau, liền sẽ dẫn ngươi tiến về chấp sự đường, hoàn thành đăng ký tạo sách sự tình. Tuân mệnh, tiểu sư phụ. Thiên kiếm cung cung kính kính hồi đáp, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại trước mắt vị này tuy còn trẻ tuổi nhưng khiến người kính sợ tiểu sư phụ trên thân, trong lòng tràn ngập tò mò cùng khâm phục. Chỉ thấy Liêu Vân Cực không người xuống, hai tay ôm lấy từng khối đá vụn, ra sức ném vào cái kia sâu không thấy đáy cái hố bên trong. Không có bao lâu, nguyên bản trống rông hố sâu đã bị điền không sai biệt lắm. Nhưng mà để bảo đảm không có sơ hở nào, Liêu Vân Cực lại không chối từ bất và chạy ra bên ngoài, tìm tới càng nhiều hòn đá, tiếp tục ném vào đến bổ khuyết công tác bên trong. Cuối cùng, trải qua sư đồ hai người một phen cố gắng, cái hố sâu này cuối cùng bị hoàn toàn lấp kín. Liêu Vân Cực phủi tay, quay người nhìn hướng thiên kiếm, mỉm cười nói, đi thôi, theo sư phụ cùng nhau đi tới chấp sự đường. Nói xong, hắn liền bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, thiên kiếm thì theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới chấp sự đường. Liêu Vân Cực trực tiếp hướng đi, ngồi tại trước bàn Diệp chấp sự, chắp tay thi lễ nói, Diệp chấp sự, làm phiền ngài hỗ trợ vì đệ tử mới thu đồ đệ đăng ký tạo sách. Diệp chấp sự ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liêu Vân Cực phía sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, nha, nguyên lai là Vân Cơ à, gần đây nghe ngươi tại nội môn có thể là thanh danh truyền xa đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu thu đồ rồi, thật sự là hậu sinh khả úy a. Liêu Vân Cực khiêm tốn xua tay, đáp lại nói, Diệp chấp sự quá khen rồi, đệ tử bất quá là một cái phổ thông tiểu nhân vật mà thôi, thực tế đảm đường không nổi như vậy khen ngợi. Ha ha, chớ kim đường, ai không biết ngươi nha, chỉ dựa vào một thanh đao liền đem toàn bộ nội môn huyên náo long trời lở đất ta. Tới tới tới, mau nói với đồ đệ mới tình huống a. Được rồi, hắn tên là Thiên Kiếm, cùng ta đến từ cùng một nơi, hiện nay tính toán trước hết để cho hắn tại gian phòng của ta bên trong tu luyện một đoạn thời gian, về sau lại đưa hắn tiến vào cấm địa tu hành. Nghe nói như thế, Diệp chấp sự không khỏi mở to hai mắt nhìn, sợ hai than nói, lại còn là một thiên tài đệ tử. Ta nói Vân Cơ a, làm sao tất cả chuyện tốt đều để ngươi một người cho chiếm toàn bộ nha. Ha ha, ai bảo đệ tử vận khí ta tốt đâu, vậy mà có thể trùng hợp gặp phải chuyện tốt như vậy. Đây là lệnh bài của hắn cùng phúc sức, ta rất chờ mong các ngươi sư đồ hai người tiến vào cấm địa ngày đó a. Diệp chấp sự lộ ra nụ cười hiền lành, đem lệnh bài cùng trang phục đưa cho Liễu Vân Cực. Cảm ơn Diệp chấp sự hảo ý, bất quá ta cảm thấy tại nội môn liền đã rất tốt, cho nên cấm địa vẫn là không đi rồi. Nội môn cố nhiên không tồi, nhưng cấm địa bên trong linh khí nhưng muốn so nội môn nồng nặc nhiều a. Ngươi vẫn là trở về, lại cẩn thận suy tính một chút a. Có thể tuyệt đối đừng bởi vì trung động nhất thời hoặc là hứng khởi mà mai một ngươi tự thân thiên phú. Như thế không những đối cá nhân ngươi đến nói là một loại tổn thất, đối với chúng ta toàn bộ tông môn mà nói cũng là mất đi một vị có hy vọng trở thành cường giả đệ tử thiên tài a. Đa tạ Diệp chấp sự quan tâm cùng nhắc nhở, đệ tử nhất định sẽ thận trọng suy nghĩ ngài đưa ra vấn đề này. Như vậy, đệ tử cáo từ trước. Diệp chấp sự gặp lại. Liêu Vân Cực cung kính hướng Diệp chấp sự thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Liên tại Liêu Vân Cực hai người trở về trên đường thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa, Tư Mã Trưởng Không Chính dẫn theo một đám đệ tử, từng cái thần sắc bất thiện, khí thế hung hăng, hướng về tự phòng bước nhanh tới. Mà tại đám đệ tử kia bên trong, Liêu Vân Cực liếc mắt một cái liền nhận ra một cái trong đó thân ảnh. Người này chính là phía trước bị hắn đánh ngất xỉu đi qua Tư Mã Lang. Liêu Vân Cực biến sắc, vội vàng lôi kéo bên cạnh Thiên Kiếm, bước nhanh hơn.
Không tốt, chúng ta phải nhanh đi.
Thiên Liên sợ rằng có nguy hiểm.
Tiểu sư phụ, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ trong môn còn có những người khác họ Thiên sao?
Đúng thế, cũng chỉ có các ngươi hai cái mà thôi, chẳng lẽ nàng sẽ là tộc nhân của ngươi?
Không sai,
Thiên Liên chính là tộc nhân của ta, chúng ta Thiên tộc nhân số vốn là thưa thớt. Trải qua tuế nguyệt biến thiên, cho tới bây giờ càng là một mực duy trì nhất mạch đơn truyền truyền thống.
Thiên Kiếm lo lắng hồi đáp, dưới chân bộ pháp càng thêm dồn dập lên.
Vậy ngươi nhưng muốn chiếu cố thật tốt nàng,
nàng thật quá đáng thương.
Liêu Vân Cực trên mặt tràn đầy vẻ đồng tình, thanh âm bên trong cũng tràn đầy ân cần.
Thiên Kiếm vô cùng ngoài ý muốn, đầy mặt đều là vẻ ngờ vực.
Ta đường đường thiên tộc người, như thế nào như vậy nghèo túng?
Đây quả thực khiến người khó có thể tin a.
Còn không phải sao, nàng nói bây giờ chỉ còn lại nàng, lẻ loi trơ trọi một người, bên cạnh lại không dựa vào, thực sự là làm cho người đau lòng không thôi nha.
Ân, thiên tộc khẳng định là gặp phải cái gì đại sự kinh thiên động địa, nếu không tuyệt sẽ không biến thành bộ dáng như vậy.
Cứ như vậy, hai người lòng nóng như lửa đốt bước đi vội vàng đuổi về tử tự phòng.
Làm bọn họ đi tới Thiên Liên trước phòng lúc, lại phát hiện nơi này đã bị một đám người dáng vẻ bệ vệ phách lối vây chật như nêm cối.
Chỉ thấy Tư Mã Lang vên bao tự đắc đứng ở trước cửa, dương anh múa vuốt tiêu gạo.
Thiên Liên, với thứ không biết chết sống, tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia lăn ra đây.
Nửa tháng phía trước chịu khuất nhục, hôm nay nhất định muốn để người gấp đôi trả lại.
Nhưng mà tùy ý Tư Mã Lang làm sao chửi rủa, trong phòng từ đầu đến cuối yên tĩnh, không thấy Thiên Liên đi ra đáp lại.
Lúc này vẫn đứng tại bên cạnh hắn Tư Mã Trường Không trợn mắt tròn xoe, đống nhiên hét lớn một tiếng, đều thất thần làm cái gì,
còn không mau đi bảo đem nàng cho vốn chấp sự cầm ra đến.
Là chấp sự đại nhân.
Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, lập tức liền muốn như ong vỡ tổ xông vào cửa phòng.
Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên,
một cái hàn quang loẹt loẹt trường đao thẳng tắp đứng ở Thiên Liên trước cửa phòng.
Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Liễu Vân Cực Thánh Long Thiên sát đao, nhịn không được nộn nhịp lé mắt.
Nhìn thấy cái kia uy danh hiển hách Thánh Long Thiên sát đao, ở đây các đệ tử đều là trong lòng run lên, hai chân không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước.
Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực cùng Thiên Kiếm thân hình lóe lên, giống như hai tia chớp đồng dạng, vững vàng rơi vào Thiên Liên trước cửa.
Hai người bọn họ đem những cái kia đang muốn xông vào trong môn các đệ tử vững vàng ngăn tại bên ngoài.
Chương 210, bị cắn ngược lại một cái, trêu chọc chúng nộ.
Chương 210, bị cắn ngược lại một cái, trêu chọc chúng nộ.
Tư Mã Trường không mắt thấy mọi người hèn nhát như thế không tiến, không khỏi sắc mặt tâm trầm, hai mắt trở lên, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, đều cho ta xông đi lên.
Các ngươi sợ bọn họ hai cái làm cái gì?
Chẳng lẽ cứ như vậy sợ hãi rụt rè sao?
Trong đám người có một vị đệ tử run giọng đáp lại nói, chấp sự đại nhân, ngài có chỗ không biết à?
Đây chính là Vân Cơ Bảo Đao a.
Tại nội môn bên trong, có thể nói là không ai không biết không người không hiểu.
Nghe nói cái này bảo đao vô cùng sắc bén, một đao đi xuống liền có thể tùy tiện chặt đứt kiếm sắt, uy lực kinh người a.
Người nào lại dám tùy tiện tiến lên, đi không công chịu chết đâu.
Đúng vậy a.
Chấp sự đại nhân, cái này bảo đao nặng như bạc cân, chúng ta thực sự là đối với cái này lòng sinh e ngại a.
Nhưng mà Tư Mã Trường không đối với những lời này lại hoàn toàn không để ý, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, lại lần nữa cao giọng giống giận, vậy thì thế nào?
Chẳng lẽ hai người bọn họ đệ tử còn dám can đảm công nhiên chống lại vốn chấp sự mệnh lệnh phải không?
Lập tức đem cái kia tội nhân Thiên Liên cho vốn chấp sự mang ra, nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở, cùng nhau nghiêm trị không tha.
Nghe đến Tư Mã Trường không mệnh lệnh, chúng đệ tử mặc dù trong lòng vẫn như cũ sợ hãi, nhưng vẫn là cùng kêu lên đáp, tuân mệnh, chấp sự đại nhân.
Sau đó những đệ tử này tựa như thủy triều hướng về Liễu Vân cùng Thiên Kiếm vọt tới.
Chỉ thấy Liêu Vân Lâm uy không sợ, cấp tốc đem trong tay Thánh Long Thiên sát đao nằm ngang ở trước người.
Lưỡi đao lóe ra, thường đạo làm người chấn động cả hồn phách hàn quang, để những đệ tử này chùn bước.
Hắn hai mắt nhìn thẳng Tư Mã Trường Không, lớn tiếng chất vấn, "Tư Mã chấp sự, ta lại hỏi ngài một câu, cái này Thiên Liên đến cùng đã phạm tội gì? Vì sao muốn như vậy, huy động nhân lực đuổi bắt nàng?"
Tư Mã Trường Không hừ lạnh một tiếng, quang minh lẫm liệt hồi đáp, "Hừ,
nàng dám chèn ép đồng môn, dùng trong tay lợi kiếm, đem Tư Mã Lang toàn thân nhiều chỗ quẹt làm bị thương,
không những cắt vỡ hắn quần áo, càng đem hắn đánh đến hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.
Việc này huyên náo xôn xao, dẫn tới đông đảo môn nhân trước đến vây xem, ảnh hưởng vô cùng ác liệt.
Tông môn tự nhiên không thể ngồi xem không quản, nhất định phải đối loại này hành vi cho nghiêm trị.
Lập tức đem nàng tu vi phế bỏ, lại đánh gãy tay phải của nàng.
Sau đó đem cái này không biết tốt xấu đồ vật trục xuất chúng ta sư môn."
Tư Mã Trường không một mặt tức giận, hạ đạt mệnh lệnh, âm thanh vang vọng toàn bộ khu vực, để người không khỏi vì đó run rẩy.
Liêu Vân Cực không nhìn mệnh lệnh của hắn, y nguyên ngăn tại cửa ra vào, sắc mặt bình tĩnh nghi ngờ nói, "Có thể là, ngài có thể biết trước đó Tư Mã Lang đến tột cùng đều nói thứ gì sao?
Hắn một cái nho nhỏ môn đồ, lại có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục chi ngôn đến?
Liên tính thật nói chút, lời gì quá đáng, chẳng lẽ nên bị tàn nhẫn như vậy trừng phạt cùng trả thù sao?
Chính hắn chính miệng thừa nhận, đã từng đối Thiên Liên sư muội làm ra qua những cái kia khiến người giận sôi sự tình,
thậm chí còn cố ý để nàng làm chúng xấu mặt thụ chúng người bây xem."
Liêu Vân Cực lòng đầy căm phẫn, trong giọng nói tràn đầy đối Thiên Liên đồng tình, cùng đối thi Tư Mã Lang thống hận.
Nghe đến đó, mọi người đều là hít sâu một hơi, nhộn nhịp bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên.
Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tư Mã Trường Không, đống nhiên quay đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Tư Mã Lang, biểu lộ nghiêm túc dị thường, lạnh lùng phẫn nộ quát, "Lang Nhi, sự tình có hay không, đúng như Vân Cơ lời nói như vậy?" ngươi cho ta chi tiết đưa tới. Đối mặt thúc phụ chất vấn, Tư Mã Lang trong lòng căng thẳng, nhưng việc đã đến nước này, hắn biết rõ một khi thừa nhận, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy liền cắn chặt răng, chết không nhận, khóc ròng ròng giải thích, thúc phụ mình dám a. Bọn họ hoàn toàn chính là tại ăn nói bừa bãi đổi trắng thay đen. Chất nhi ta chưa hề làm qua, những cái kia táng tận thiên lương sự tình. Khẩn cầu thúc phụ mau mau hạ lệnh, đem bọn họ cùng nhau chóc nã quy án. Nếu biết rõ, Vân Cơ tên kia, cùng cái kia không biết liêm sỉ tiểu tiện nhân ở giữa, quan hệ mập mờ không rõ, dây dưa không nứt. Mà còn cái kia tiểu tiện nhân, đã từng bởi vì Vân Cơ, không để ý đến thân phận trước mặt mọi người nhục mạ, một vị đức cao vọng trọng lão giả. Việc này lúc ấy ở đây đông đảo đệ tử đều có mắt cùng nhìn. Liêu Vân cực trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới người này, vậy mà như thế mặt dày vô sỉ, dám can đảm trả đũa. Nhưng mà, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lại như vậy tranh luận tiếp, chỉ sợ cũng là phí công vô ích. Dù sao, sự thật thắng hùng biện, nhưng tình huống trước mắt lại có chút phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ liên lụy đến người vô tội. Nghĩ tới đây, Liêu Vân cực hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm phẫn nộ cùng sốt ruột. Hắn quay người mặt hướng, vây xem đông đảo các đệ tử, đề cao âm lượng là lớn, các vị các sư huynh đệ, mời mọi người cẩn thận hồi tưởng một chút, làm các ngươi nhìn thấy Tư Mã Lang thời điểm, hắn đến tụt cùng người ở chỗ nào. Còn có hay không vị kia chính mắt thấy, cả sự kiện trải qua, nhất là Thiên Liên là có hay không đích thần độc thủ. Mời mọi người không cần có chỗ lo lắng, cứ việc như thật nói ra. Chúng ta Tư Mã chấp sự, từ trước đến nay công chính nghiêm minh thiết diện bộ tư, tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Sau một lát, một tên đệ tử nhút nhát mở miệng nói, "Ta chúng ta nhìn thấy hắn lúc, hắn liền trần truồng nằm tại cách nơi này chỗ không xa. Lúc ấy, chúng ta chỉ là mơ hồ nghe đến hai người bọn họ tại kịch liệt cãi nhau. Ngay sau đó, một người đệ tử khác cũng phụ họa nói, không sai. Mà còn Tư Mã Lang còn chính miệng nói ra, phía trước ức hiếp Thiên Liên sư muội những sự tình kia, hình như cũng là bởi vì những chuyện này, đem Thiên Liên sư muội cho chọc giận, cho nên nàng mới ra tay. Nhưng lại tại lúc này, lại có người đưa ra cái nhìn khác biệt, các ngươi nói đến không đối. Rõ ràng là Thiên Liên sư muội để Tư Mã Lang động thủ trước. Sau đó một lát sau, liền nghe đến Tư Mã Lang bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là khi đó, chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, chúng ta đều đang chuyên tâm tu hành đâu, cho nên chưa kịp đi ra xem rõ ngọn ngành. Đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ lúc, đột nhiên từ Liễu Vân cực gian phòng phía bên phải đi ra một vị dáng người khôi ngô nam tử. Chỉ thấy hắn một mặt chính khí, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, lời lẽ chính nghĩa cao giọng nói, còn nói cái gì nha? Cái này Tư Mã Lang chính là ỷ thế hiếp người, cuối cùng tài nghệ không bằng người, còn muốn ngậm máu phun người. Cái kia khi dễ Thiên Liên người đúng là hắn, mà đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái người cũng là hắn. Ta có thể là nhìn đến thật sự rõ ràng, cái kia Thiên Liên một lần lại một lần lựa chọn nhẫn nại. Nhưng mà Tư Mã Lang lại làm trầm trọng thêm, cuối cùng đến Thiên Liên không thể nhịn được nữa, vừa rồi giận mà ra tay. Lúc này, mọi người đều lòng đầy căm phẫn, nhộn nhịp hướng Tư Mã chấp sự hào phóng phân trần, Tư Mã chấp sự à, ngài cần phải lo liệu công đạo, theo lệ làm việc a. Tuyệt đối không thể để cái kia làm nhiều việc ác chi đồ ung dung ngoài vòng pháp luật, càng không thể để Thiên Liên, dạng này cơ khổ không nơi nương tựa người, chỉ oan không đấu. Còn mời ngài nhất thiết phải còn Thiên Liên, một cái trong sạch thân. Đối mặt quần tình kích phấn mọi người, Tư Mã trưởng không chợt cảm thấy như ngồi bàn trông đâm lao phải theo lao. Trong lòng hắn hối tiếc không thôi, chính mình vì sao không trước đó điều tra rõ ràng, sự tình mọn mọn, liền như vậy qua loa hạ quyết đoán. Nếu biết rõ trước mắt phạm sai lầm người, chính là hắn cháu ruột, hành động không những liên quan đến người vinh lục, càng liên lụy tới toàn bộ Tư Mã gia tộc mặt mũi. Nếu như việc này xử trí không kịp, Tư Mã gia sợ rằng sẽ danh dự quét rác, từ đây rất xuống ngàn trượng. Nhưng mà, vào giờ phút này đã dung không được, hắn có chút thiên vị chi tâm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hoành quyết tâm, quyết định trước đại nghĩa diệt thân lấy bình dân giận, sau đó lại tìm cách di hoa tiết mục, vãn hồi một ít cục diện. Chỉ thấy Tư Mã trưởng không sắc mặt xanh xám, cam tức nhìn cháu của mình, vô cùng đau đớn nói: "Lang Nhi a, thật không nghĩ tới ngươi lại biến thành bực này dáng dấp. Nghĩ đến đều là ngày bình thường, chúng ta đối ngươi quá mức cưng chiều kiêu căng, mới khiến ngươi như vậy tùy ý làm vậy, vô pháp vô thiên. Bây giờ chiếu theo môn quy, ngươi chắc chắn nhận đến nghiêm trị, hủy bỏ tu vi, lao đi ký ức, đồng thời bị khu trục ra tông môn. Ngươi tới à, nhanh chóng đem Tư Mã Lang giải vào chấp pháp đường, giao cho bọn họ theo luật xử lý." Tư Mã Lang bị dọa hai chân như nhũn ra, lập tức lệ rơi đầy mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Thúc phụ cứu ta a, ngươi không thể dạng này đối chất nhi nha. Chất nhi hoan uổng, bị đánh người là ta, mà không phải bọn họ. Ngươi không nên tin bọn họ nói dối, bọn họ đều là thông đồng tốt." Ngậm miệng, Tư Mã ra mặt mũi, đều để ngươi mất hết, việc đã đến nước này, còn tại nghe nhìn lẫn lộn. "Thúc phụ, ta không nghĩ không có tu vi, như thế sống không bằng chết, ta muốn trường sinh bất lão." "Đem hắn dẫn đi." "Tuân mệnh, Tư Mã chấp sự." Mấy tên đệ tử ứng thanh tiến lên, không chút lưu tình đem Tư Mã Lang mang đi, chạy thẳng tới chấp pháp đường mà đi. Chương 211, Lạc Bắc Lưu, nội môn mất khống chế. Chương 211, Lạc Bắc Lưu, nội môn mất khống chế. Liêu Vân cực mặt mỉm cười, nhìn về phía trước mặt đông đảo đệ tử, không có bọn họ đứng ra, sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Hai tay của hắn ôm quyền, thật sâu thi cái lễ, sau đó ngôn từ khẩn thiết nói: "Chư vị các sư minh, có khả năng như vậy bệnh bực lẽ phải, Vân Cơ thật sự là vô cùng cảm kích ta. Nếu như ngày sau có dùng đến Vân Cơ địa phương, cứ mở miệng, Vân Cơ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó tương trợ." Lúc này, trong đám người một cái vóc người khôi ngô âm thanh to đệ tử lớn tiếng đáp lại nói: "Ha ha, đây bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, chúng ta chẳng qua là nói chút lời nói thật mà thôi, chỗ nào cần cái gì báo đáp nha." tất nhiên cùng là một môn sư huynh đệ, nếu như ngay cả chút ân huệ này vị cũng không có, cái kia còn tu cái gì đi nha. Chàng bằng sớm một chút thu thập bọc hành lý, đi về nhà dỗ dành hài tử nhà mình được. Không sai không sai. Nếu là lần này chúng ta không đứng ra lời nói, như vậy lần tiếp theo, làm chúng ta nhận đến khuất nhục lúc, chỉ sợ cũng sẽ không có người nguyện ý thay chúng ta phát ra tiếng. Đến lúc đó, những cái kia ngậm đoan mà chết người, sẽ chỉ là giống chúng ta như vậy, không quyền không thế kẻ yếu đi. Ta hoàn toàn đồng ý. Bây giờ có bất cơ, cường thế như vậy đứng ra phản đối, chúng ta về sau rốt cuộc không cần sợ hãi, những cái kia ỷ có chút bối cảnh cùng thế lực, liền ngang ngược cản rỡ đệ tử rồi. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhộn nhịp gật đầu nói phải, quần tình xúc động. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng, không đúng lúc kêu la, được rồi, đều đừng tại chỗ này, gió giặc mù ồn ào. Mắt thấy lập tức liền muốn đến, thu lấy linh thạch thời gian, các ngươi từng cái ngược lại là trước suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào ứng đối chuyện này a? Liêu Vân Cực nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, đúng là ở tại chính mình bên cạnh vị kia hàng xóm, mà còn người này cũng là cái kia số lượng không nhiều, nắm giữ thể chất đặc thù một trong số đó. Hắn đi đến vị này đệ tử trước mặt, nghi hoặc không hiểu hỏi, vị sư huynh này, bây giờ còn có ai dám tới thu chúng ta linh thạch a? Vị này đệ tử cho mày, nhẹ giọng nói, là tùy ra một vị đệ tử thiên tài, bọn họ thế lực thực tế quá mức khổng lồ, không có người có đảm lượng đi cự tuyệt hắn nha. Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc, đội bằng nói, tùy ra, dám hỏi sư huynh ngài tôn tính đại danh, ngày sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vị này đệ tử xua tay, cười khổ trả lời, ta gọi Lạc Bắc Lưu, bất quá là cái không có danh tiếng gì, tiểu nhân vật mà thôi. Bắc Lưu sư minh, có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể ở chỗ này gặp nhau chính là duyên phận. Không biết trừ tùy ra bên ngoài, phải chăng còn có những người khác sẽ tới cướp đoạt linh thạch đâu? Lạc Bắc Lưu thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu, làm sao có thể không có a? Bọn họ sớm đã đem nội môn phân chia đến rõ ràng, chúng ta bên này thuộc về tùy gia địa bàn, một bên khác thì là Tư Mã gia phạm vi. Cái kia Liễu gia cùng Diệp gia đâu? Chẳng lẽ bọn họ liền không tham dự trong đó sao? Liễu gia cùng Diệp gia, cùng hai nhà này khác biệt, bọn họ từ trước đến nay đều là môn chủ, phái này trung thực người ủng hộ, tự nhiên sẽ không làm loại này ti tiện hoạt động. Dù sao làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự hủy môn tưởng, đối với môn phái danh dự có hại. Liêu Vân Cực đối với cái này vô cùng tức giận bất bình phàn nàn, cái này tùy gia cùng Tư Mã gia, quả thực là quá đáng, thế mà đem nội môn coi như nhà mình lãnh địa, có thể tùy ý làm vậy. Xác thực như vậy a? Môn chủ công việc bận rộn, không rảnh bận tâm những việc vật này, cho nên mới đem quyền lực hạ phóng cho hai nhà này người. Lại thêm Liêu gia, chủ yếu phụ trách hình pháp cùng trị an, mà Diệp gia mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng nhân viên từ đầu đến cuối không đủ. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tùy ý, cái kia hai nhà dần dần phát triển an toàn, tại nội môn hoành hành bá đạo làm mưa làm gió đi. Cái kia Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không, hai vị này gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu, đối với bọn thủ hạ sở tác sở vi, bọn họ đến cùng hiểu rõ tình hình hay không đâu? Làm sao sẽ không biết a? Đây không phải là rõ ràng sự tình nha, hình như chính là bọn họ chiếm cứ số định mức nhiều nhất. Bằng không, người nào có thể có như thế gan to cho bọn họ nâng đỡ a? Lạc Bác Lưu trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng oán giận chi sắc. Nguyên lai là dạng này a. Bác Lưu sư minh, nghe ngài tổ tiên chính là tu hành thế gia, không biết phải chăng là thật nha? Lạc Bác Lưu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tự hào. Không sai, ta tổ tiên đúng là tu hành thế gia, đã từng còn có một vị lão tổ đảm nhiệm qua môn phái trưởng môn đầu. Chỉ tiếc về sau nghe nói Thương Long quốc từng cái môn phái đều bị ngoại giới thế lực hủy diệt tính đặc kích, không những môn phái hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền linh mạch cũng bị những cái kia ác đồ bọn họ cưỡng ép cướp đi. Trải qua việc này về sau, linh khí dần dần mỏng manh, dám đi người tu hành liền càng ngày càng ít rồi. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, sắc mặt tràn đầy tiếc hận chi ý. Liêu Vân Cực nghe xong cũng là một trận thổ thức, lập tức an ủi, Bác Lưu sư minh, chớ có quá mức thương cảm, quá khứ sự tình đã vô pháp thay đổi, nhưng tin tưởng lấy ngươi thiên phú và cố gắng, ngày sau nhất định có thể chấn chỉnh lại gia tộc vinh quang. Bác Lưu sư minh, không quản sau này sẽ gặp phải như thế nào gian nan hiểm trở, ngươi đều không muốn rời đi tông môn, bởi vì ngươi phải tin tưởng, ngươi tương lai nhất định là bất khả hạ lượng. Bác Lưu nghe vậy trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu, sau đó tò mò hỏi, Vân Cơ, ta nhìn ngươi mới vừa nói đến đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ nói ngươi còn hiểu được bói toán đoán mệnh chi thuật phải không? Liêu Vân Cực dương dương đắc ý, vô bộ ngực của mình, cười to nói, ha ha, Bác Lưu sư minh quả nhiên mắt sáng như đuốc, Vân Cơ không khôn ngoan thông đạo này, mà còn tính toán đến còn rất chuẩn nha. Bác Lưu ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới, đã như vậy ngươi nhanh tính toán, Thiên Liên sư muội đã có nửa tháng không có lộ diện, nàng đến tột cùng đang bận thứ gì đâu? Liêu Vân Cực bấm ngón tay tính toán, đã tính trước nói, theo ta thấy à, Thiên Liên sư tỷ khẳng định là trong phòng dốc lòng tu hành đâu. Đồng thời ta có thể khẳng định, đợi nàng xuất quan thời điểm, chắc chắn để đại gia cảm giác mới mẻ kinh động như gặp thiên nhân. Bác Lưu nhíu mày, nghi ngờ nói, dùng kinh diễm cái từ này đến hình dung, tựa hồ không quá thỏa đáng a. Vạn nhất nếu là để Thiên Liên sư muội nghe đến, nàng có thể hay không cao hứng a? Liêu Vân Cực lại xem thường lắc đầu, tràn đầy tự tin giải thích nói, Bác Lưu sư minh yên tâm đi, đây cũng không phải là ta, không giới hạn lung tung thổi phồng. Đối với Thiên Liên sư tỷ đến nói, đây chính là thực chí danh quy khen ngợi. Đó là thuộc về nàng muốn có vinh quang. Cái kia nàng đến cùng khi nào mới có thể xuất quan đâu? Liêu Vân Cực đang muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy thức hải của mình bên trong truyền đến một đạo thần bí tin tức. Thiên Liên đang đứng ở độ sâu đốn ngộ trạng thái, khoảng cách xuất quan còn có 7 ngày kỳ hạn. Liêu Vân Cực ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Bắc Lưu, trong mắt quay tít một vòng, một cái tuyệt diệu kế sách nháy mắt xông lên đầu. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, mở miệng nói ra: "Bác Lưu sư minh, ta có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không?"
"Có gì không thể nói? Nói đi, chúng ta không ngại đến đánh cược làm sao?"
"A, đánh cược gì?" "Nếu như ta có thể chuẩn xác tính ra Thiên Liên sư tỷ suất qua ngày, cái kia sư minh liền muốn đi theo với ta. Nhưng sư minh xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi đi làm những cái kia táng tận tiên lương thiên lý bất dung sự tình." Lạc Bác Lưu nghe vậy, nhíu mày, nhìn chăm chú Liêu Vân Cực, trầm giọng nói: "Vậy nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào?"
Liêu Vân Cực cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bên hông bảo đao, cất cao giọng nói: "Nếu ta không may đoán sai, thanh này bảo đao liền trở về sư minh tất cả. Như thế nào, cái này tiền đặt cược đủ mê người a?"
Lạc Bác Lưu vừa nghe đến bảo đao hai chữ, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Nếu biết rõ, đao này có thể là khó gặp bảo vật, hắn tự nhiên là thèm nhỏ dãi đã lâu, lập tức liền không chút do dự, gật đầu đáp: "Tốt, một lời đã định, ta đánh cược với ngươi."
Được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau Liêu Vân Cực, trên mặt tiếu ý càng đậm, cao giọng hô: "Bác Lưu sư minh nghe cho kỹ, Thiên Liên sư tỷ tiếp qua 7 ngày, liền có thể phá quan mà ra."
Một bên Lạc Bác Lưu, ngay sau đó nói bổ sung: "Vân Cơ sư đệ, lần này đánh cược ngươi nếu là thua, có thể ngàn vạn lần đừng có đổi ý nha."
Liêu Vân Cực thẳng tắp lồng ngực, trịnh trọng đáp lại nói: "Yên tâm đi, Bác Lưu sư minh. Bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, đoạn không có đổi ý lý lẽ."
Lạc Bác Lưu gặp Liêu Vân Cực như vậy lời thề son sắt, trong lòng cũng thoáng yên ổn.
"Đã như vậy, vậy ta tạm thời tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng, ta về phòng trước tu luyện đi."
Chờ mọi người dần dần tản đi về sau, Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí, đem trong tay Thánh Long Thiên Sát đao một lần nữa cắm trở lại Thiên Liên cửa phòng phía trước. Đề phòng quấy rầy ngay tại đốn ngộ Thiên Liên, hắn đặc biệt dặn dò khí linh chế trụ thân đao, phát tán đi ra khí tức cường đại. Sau đó, hắn lại rón rén đi vào Thiên Liên gian phòng, lấy ra mấy viên trong suốt long lanh hạ phẩm linh thạch, nhẹ nhàng để tại trong phòng mấy chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Liêu Vân Cực vừa rồi hài lòng, lặng yên rời phòng.
Chương 212, tùy Mạn Châu khó khăn, không tại nhân lượng.
Chương 212, tùy Mạn Châu khó khăn, không tại nhân lượng.
Lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh màu đen từ Liêu Vân Cực hướng trên đỉnh đầu bay qua. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, bóng đen này lại tại nháy mắt, giống như mũi tên rời cùng, đột nhiên trở về mà quay về.
Liêu Vân Cực mặt trầm giống như nước, không nói một lời nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đến, gần như không có phát ra một tia tiếng vang.
Cùng lúc đó, đạo kia thần bí bóng đen cũng theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động lách mình tiến vào gian phòng.
Mà lúc này, Thiên Kiếm Yên tĩnh đứng lặng ở ngoài cửa, thân hình thẳng tắp như tùng. Cứ việc hắn cũng không bước vào trong phòng, vậy do mượn nhạy cảm vô cùng cảm giác lực, hắn vẫn là rõ ràng phát giác cái kia hắc bảo nhân trên thân phát ra đặc biệt khí tức. Cố khí tức này để Thiên Kiếm trong lòng không khỏi lại lần nữa vì chính mình bị kia nhìn như bình thường không có gì lạ kỳ thực thâm bất khả chắc tiểu sư phụ cảm thấy thật sâu khiếp sợ.
Làm hai người sau khi vào phòng, Tùy Mạn Châu chậm rãi thả xuống, đội ở trên đầu áo choàng.
Một tấm tươi đẹp thoát tục lại tràn đầy nghi ngờ khuôn mặt, đập vào Liêu Vân Cực tầm mắt. Nàng dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt Liêu Vân Cực.
"Vân Cực, ngươi tại sao lại xuất hiện tại cái này nội môn bên trong?"
Tùy Mạn Châu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một ít hiếu kỳ cũng không hiểu.
Liêu Vân Cực khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hồi đáp: "Ta lần này trước đến chính là vì tìm kiếm một chút dị bẩm thiên phú đệ tử. Không biết ngươi là có hay không đã tìm tới thích hợp chỗ tu hành?"
Tùy Mạn Châu nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đã tìm đến. Địa điểm nằm ở Âm Phong Sơn khu vực, nơi đó có một tòa tên là Âm Phong thành trì. Tương truyền mỗi đến màn đêm buông xuống thời điểm, trong tòa thành này liền thường xuyên sẽ có quỷ hồn ẩn hiện, bách tính đều là chân không bước ra khỏi nhà."
Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trong lòng siết chặt, vội vàng dặn dò: "Như vậy xem ra, nơi đây tất nhiên nguy cơ từ phía, ngươi cần phải gấp đôi cẩn thận mới là.
Chắc hẳn cái kia Âm Phong thành bên trong, nên không thiếu thực lực cường đại người a."
Tùy Mạn Châu khẽ mỉm cười, trấn an nói: "Yên tâm đi, ta đã ở trong núi, mở ra một chỗ độc phủ, ngày bình thường không hề tiến về Âm Phong thành, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải những cái được gọi là cường giả."
Nói đến chỗ này, Liêu Vân Cực sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm túc lên.
Hắn thoáng trầm tư sau một lát, cuối cùng mở miệng nói ra: "Châu Nhi, có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, ta nhất định phải chi tiết báo cho ngươi, mong rằng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Bây giờ cái này nội môn chi địa đã hoàn toàn rơi vào phụ thân ngươi cùng với Tư Mã trưởng không khống chế phía dưới. Bọn họ tùy ý chèn ép môn hạ đệ tử, thậm chí công nhiên cướp đoạt các đệ tử, mỗi tháng vất vả đoạt được linh thạch. Cứ thế mãi đi xuống, sợ rằng nội môn sẽ rơi vào hỗn loạn tương bừng không chịu nổi cục diện."
Tùy Mạn Châu nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó đầy mặt sầu lo nói: "Ngươi tính toán triệt tiêu bọn họ trước vị sao?
Có thể là ngươi nếu biết rõ, ủng hộ bọn họ người không phải số ít ta. Nếu như xử lý không thích đáng, rất có thể dẫn đến bọn họ trực tiếp lui ra tông môn, sau đó tự lập môn hộ. Đến lúc đó, chúng ta tông môn sẽ phải thụ trọng thương."
Liêu Vân Cực sắc mặt không vui nhìn xem Tùy Mạn Châu, lòng đầy căm phẫn phản bác: "Chẳng lẽ ta liền đối với cái này ngồi nhìn không còn sao? Nếu như tùy ý bọn họ như vậy làm sằng làm bậy đi xuống, đối tông môn phát triển lâu dài càng thêm bất lợi. Cái này không những sẽ khiến trong tông môn đệ tử thiên tài đại lượng sói mòn, hơn nữa còn sẽ tiến một bước cổ vũ bọn họ ngang ngược cản rỡ dáng vẻ bệ bệ, từ đó cực đại suy yếu chúng ta tại tông môn bên trong có quyền lực cùng lực ảnh hưởng."
Tùy Mạn Châu cảm nhận được Liêu Vân Cực cảm xúc, sâu sắc thở dài một hơi, ngựa khi ôn hòa khuyên bảo: "Ai, chuyện này xác thực khó giải quyết cực kỳ a.
Theo ta thấy vẫn là cần các ngươi ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống, thật tốt hiệp thương một phen mới được.
Không có gì tốt thương lượng. Nếu như liền này một ít, quyết định công việc quyền lực đều không có, vậy chúng ta môn chủ này vị trí còn có gì ý nghĩa? Dứt khoát tất cả đều giao cho bọn hắn tốt. Quả thực cùng cái kia mục nát không chịu nổi hoàng triều, không có sai biệt. Nếu là bọn họ dám can đảm công nhiên tạo phản, ta chắc chắn không chút lưu tình giết một người dân trăm người, lấy nhìn thẳng vào nghe. Liêu Vân cực thái độ kiên quyết, không chút nào chịu nhượng bộ, tiếp tục nói, như luôn là một mặt, hướng bọn họ thỏa hiệp nội bộ, cuối cùng bị thương tổn người, chỉ có thể là chúng ta tự thân. Dù sao trong mắt bọn hắn, xem trọng chỉ có lợi ích mà thôi, căn bản không có chút nào nửa điểm tình nghĩa có thể nói, bằng không cũng không đến mức làm ra như vậy khác người sự tình. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi trợn mắt tròn xoe, hai tay nắm chặt thành quyền. Được thôi, đã như vậy, vậy ta trước đi theo cha ta thương lượng một chút việc này. Thực tế không cách nào đạt tới nhất trí ý kiến, không cách nào thỏa hiệp lời nói, vậy cũng chỉ có thể để bọn họ rời đi tông môn khác mưu đường ra. Châu Nhi, đợi lát nữa ngươi trở về lúc, nhất định muốn đem lời cùng bọn họ nói rõ. Muốn để bọn họ minh bạch, chỉ cần bước ra nơi này một bước, từ đây liền cùng chúng ta tông môn lại không bất luận cái gì liên quan, tuyệt đối không cho phép bọn họ lại đến quấy rầy chúng ta. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không thể lộ ra, ta ngay tại nội môn sự tình. Nhớ kỹ sao? Ân, ta biết rồi. Tùy Mạn Châu dùng sức gật gật đầu, nhưng lập tức lại nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. Dù sao đối mặt khó giải quyết như vậy tình hình, nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, quá tốt giải thích đi khuyên giải những người kia. Bất quá vô luận như thế nào, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, không quản cuối cùng sự tình phát triển thành cái dạng gì, chính mình cũng sẽ kiên định không thay đổi, hỗ trợ Liêu Vân Cực. Bởi vì nàng thật sâu biết, nếu như không phải lúc trước Liêu Vân Cực đối nàng làm cứu trợ toàn lực tương trợ, cũng liền không có khả năng thành tựu bây giờ chính mình. Nghĩ đến đây, Tùy Mạn Châu hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát kiên quyết quay người đi ra cửa bên ngoài. Mà giờ khắc này Liêu Vân Cực đã quyết định tuyệt không lại nhân từ nương tay cô tức dưỡng gian. Hắn thực tế lo lắng mấy cái kia dị bẩm thiên phú đệ tử sẽ bởi vì chuyện này giận dữ rời đi tông môn, mà còn càng thêm mấu chốt chính là nếu như mất đi tông môn, định kỳ phát ra linh thạch làm phụ trợ tài nguyên tu luyện, như vậy mấy người bọn họ tu vi tiến độ chắc chắn sẽ lớn chịu ảnh hưởng, từ đó bị những đồng môn khác xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà tạo thành trước mắt loại này cục diện căn nguyên chính là Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không, bọn họ vậy mà dám can đảm công nhiên lợi dụng tự thân chức vụ chi tiện, tùy ý thôn tính lẽ ra thuộc về toàn thể đệ tử linh thạch, dùng cái này đến trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đồng tiến một bước mở rộng người phạm vi thế lực. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ đã trở thành nghiêm trọng ngăn cản tông môn phát triển lâu dài hạng nhất nan đề. Cho nên Liễu Vân Cực biết rõ chỉ có áp dụng lôi lệ phong hành thủ đoạn, không chút lưu tình, đem cái ưu ác tính này triệt để diệt trừ, mới có thể còn tông môn một mảnh thanh minh, bảo đảm khả năng đủ duy trì liên tục, ổn định hướng phía trước bước vào. Mặc dù như thế vừa đến, bọn họ sẽ đau mất hơn phân nửa đệ tử, nhưng từ lâu dài đến xem, cả môn phái thực lực tổng hợp chẳng những sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ ngày càng cường đại, nội bộ lực ngưng tụ cũng đem càng thêm không thể phá bỡ. Vào giờ phút này, trong lòng hắn đã sáng tỏ, chính mình lập tức mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là nhất thiết phải lưu lại mấy vị kia dị bẩm thiên phú hạch tâm đệ tử. Dù sao còn lại ba người kia đệ tử thiên tài chính là đối phương trong trận doanh nhân vật mấu chốt, không có khả năng lưu lại. Liêu Vân Cực bước đi trầm ổn bước ra gian phòng, cuối cùng dừng ở 170 hào trước phòng. Hắn yên tĩnh đứng lặng tại cửa ra vào, đầu tiên là ho nhẹ từng tiếng hắng giọng, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, trong phòng sư minh có thể tạo thuận lợi cho ta vào phòng một lần, ta thật có chuyện quan trọng muốn cùng ngài trao đổi một phen. Kèm theo một trận tiếng động rất nhỏ, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, một vị dáng vẻ đường đường nam tử không nhanh không chậm xuất hiện tại cửa ra vào. Coi hắn thấy rõ ngoài cửa người đúng là Vân Cơ lúc, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai là Vân Cơ a, không biết hôm nay trước đến vì chuyện gì, nhưng nói không sao. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh phía sau thành khẩn nói, cả gan khẩn cầu sư minh, nếu như đắc quân quyết định rút khỏi bản tông môn, mong rằng sư minh có khả năng lưu lại đi theo với ta. Vị nam tử kia nghe vậy hơi sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi ngược lại, đây cũng là vì sao đâu? Ta có thể cũng không phải là như hắn mấy vị như vậy, là thiên phú xuất chúng đệ tử thiên tài nha. Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định nhìn thẳng đối phương, ngữ khí chân thành tha thiết hồi đáp, chỉ vì ta cảm thấy cùng sư minh ngài có chút hợp ý. Còn nữa, ta tận mắt nhìn thấy sư minh đứng ra, là thiên liên bên vực lẽ phải, dũng cảm đối kháng Tư Mã Trường Không. Chỉ dựa vào cái này một điểm, liền đủ để chứng minh sư minh ngài phẩm hạnh cao thượng, làm người chính trực, làm ta lòng sinh kính nể chi tình, cho nên mới có cái này thỉnh cầu. Thế nhưng ngươi cũng là một vị tử tự phòng, kém nhất đệ tử a, lại dựa vào cái gì có khả năng cam đoan chúng ta sẽ không nhận người khác chèn ép, đồng thời mỗi tháng đều có thể thuận lợi thu hoạch được linh thạch đâu? Vị này đệ tử thần sắc tự nhiên đưa ra chính mình chất vấn, chỉ bằng trong tay của ta thanh này vô cùng sắc bén chém sắt như chém bùn bảo đao. Liêu tràn đầy tự tin trả lời, đồng thời lấy ra thánh long thiên sắt đao, thân đao hàn quang lập lòe, khiến người không rét mà run. Chương 213, không thể thiếu lôi kéo đệ tử. Chương 213, không thể thiếu lôi kéo đệ tử. Nhưng mà vị này đệ tử chỉ là nhìn liếc qua một chút, lập tức phản bác, chúng ta tông môn bên trong có thể là tàng long hoa hổ, không thiếu thực lực cường đại người. Một khi gặp gỡ những cái kia cường giả chân chính, chỉ sợ ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có, đến lúc đó lại như thế nào bảo vệ đại gia đâu? Đối mặt dạng này chất vấn, Liêu Vân Cực không chút do dự đáp lại nói, ta có thể trịnh trọng hướng các ngươi làm ra cam đoan, nếu quả thật gặp phải phiền toái, cho dù liều lên tính mạng của ta, cũng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi mỗi người an toàn.
Ừ, ăn nói xuông ai cũng sẽ nói, nhưng vấn đề là, ngươi không có cứng rắn chỗ dựa nâng đỡ, cái gọi là cam đoan, cũng bất quá là một tờ nói xuông mà thôi. Lúc này, chỉ thấy Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Nếu như ta nói, ta nhưng thật ra là phó môn chủ người đâu. Lần này dù sao cũng nên được chưa? Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, vị này đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có đối với cái này sinh ra hoài nghi. Quả nhiên không ngoài dự đoán a. Chắc không được dám như thế nói khoác không biết ngượng, nguyên lai phía sau có phó môn chủ, tòa này núi dựa lớn. Nếu là đổi thành những người khác, trong tay bảo đao, sợ là sớm đã bị cướp đi. Ta gọi Trương Duy Lân, tuy nói tự thân thiên tư coi như không tệ, thế nhưng chúng ta có hạn tài nguyên, đều bị Tùy Hồng Côn phân phối cho, cái kia ba vị công nhận đệ tử thiên tài. Vì thế, ta đã từng nhiều lần dựa vào lý lẽ biện luận, muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, đáng tiếc mỗi lần đều gặp phải vô tình cự tuyệt. Bởi vì, chỉ vì Tùy gia từ trước đến nay chỉ coi trọng những cái kia thiên phú dị bẩm đệ tử thiên tài. Lời tuy như vậy, thiên tài dĩ nhiên nên được đến trọng điểm bồi dưỡng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tức đoạn, đệ tử khác vốn có tài nguyên a. Dù sao, không có đông đảo phổ thông đệ tử, tại sự vụ ngày thường bên trong yên lặng trả giá, chỉ dựa vào mấy cái đệ tử thiên tài, cũng là khó mà chống đỡ được lên, toàn bộ tông môn vận chuyển cùng phát triển. Đệ tử thiên tài là mũi kiếm, có khả năng dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng, mà chúng ta chính là sáng tạo huy hoàng thân kiếm, là không thể thiếu trụ cột bước vàng. Sắc bén kia vô cùng mũi kiếm, mặc dù có thể trong nháy mắt liền đâm trúng một người, nhưng mà chân chính khiến người sợ hai tháng phục cũng không phải là vẹn vẹn cái này mũi kiếm uy lực, mà là thân kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại. Thân kiếm vũ động ở giữa, như cuồng phong mưa rào đồng dạng quét ngang bát phương, uy thế mãnh liệt, căn bản là không có cách cùng đơn thuần mũi kiếm đả thương địch thủ, đánh đồng. Một người lực lượng, chung quy là có hạn, vô luận hắn mạnh đến mức nào, tiểu gì cũng sẽ gặp phải khó mà vượt qua, bình cảnh cùng cực hạn. Thế nhưng, trước mặt mọi người nhiều người lực lượng, hội tụ vào một chỗ lúc, vậy sẽ sinh ra một loại thâm bất khả trắc, đủ để cải thiên hoán địa năng lượng thật lớn. Trương Duệ Lân yên tĩnh lắng nghe, Liễu Vân Cực phiên này gióng giạc lời nói, trong lòng nhiệt huyết phảng phất bị châm lửa đồng dạng, nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh run rẩy nói: "Ta nguyện ý gia nhập các ngươi." Liêu Vân Cực trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ Trương Duệ Lân bả vai, phóng khoáng nói: "Hảo huynh đệ, ngươi làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Về sau theo ta tại gian phòng tu luyện a. Nơi đó có người khác, không cách nào chạm đến tài nguyên, chỉ có ngươi mới có tư cách hấp thu lợi dụng, mà còn linh thạch tuyệt đối bao no." Nghe nói như thế, Trương Duệ Lân không khỏi lấy làm kinh hãi, đội vàng xua tay nói: "A, mỗi tháng cho ta một viên linh thạch cũng đã đủ rồi." Liêu Vân Cực cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói: "Ngốc huynh đệ, về sau nhưng là xa xa không chỉ này một ít rồi. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ta chắc chắn giúp ngươi trở thành môn phái bên trong đệ tử thiên tài." Trương Duệ Lân trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, không xác định mà hỏi thăm: "Ta thật có thể làm được sao?" Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, chém đinh chặt sắt hồi đáp: "Ta tuyệt sẽ không lừa gạt nhà mình huynh đệ. Đến, đi theo ta trước đi 150 số phòng, sau đó lại đến 142 số phòng. Sư minh, chẳng lẽ chúng ta muốn đem tất cả gian phòng đều đi một lần phải không?" "Dĩ nhiên không phải. Lần hành động này tổng cộng liên quan đến ba người, mà ngươi chính là cái thứ nhất." Trương Duệ Lân cái này mới thở dài một hơi, vui mừng nói: "Còn tốt còn tốt, ta còn tưởng rằng cần thông qua kịch liệt cạnh tranh mới có thể đoạt được cái này danh ngạch đâu. Huynh đệ, đối với hai cái này gian phòng đệ tử, ngươi là có hay không quen thuộc?" "Sư minh, ta biết 142 hào đệ tử, đến mức một vị khác thì là xuất thân từ Tùy gia. Nhưng hắn tựa hồ không hề làm sao bị gia tộc coi trọng, liền linh thạch đều phải nộp lên trên." "Dạng này à? Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi khuyên nhủ, ngươi quen thuộc vị kia đệ tử, ghi nhớ tuyệt đối không cần bại lộ thân phận chân thật của ta." "Được rồi, ta nhất định sẽ hết sức tranh thủ, mang theo hắn đi tìm sư minh." Trương Duệ Lân lập tức mừng rỡ, ưỡn thẳng sống lưng đáp lại nói: "Không chỉ là hết sức tranh thủ, mà là nhất thiết phải làm đến. Ta cũng không muốn nhìn thấy có bất kỳ một khối vàng bị mai một rơi, các ngươi đều có lẽ tách ra, hao quang lộng lây chói mắt. Cần tuân sư minh mệnh lệnh, nhất định không có nhục sứ mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này." Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho hắn: "Trong này chứa chính là đối ngươi hành động lần này khen thưởng. Nếu là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ còn lại ngoài định mức ban thưởng cho ngươi 8 khỏa linh thạch." "Ha ha ha. Sư minh, theo ta thời à, không bằng liền để ta trực tiếp đem bọn họ hai người toàn bộ đều đưa đến trước mặt ngài tới đi. Nếu quả thật có thể hoàn thành việc này, ngài thưởng ta 20 viên linh thạch vừa vặn rất tốt." Trương Duệ Lân con mắt quay tít một vòng, cười hì hì có kẻ mặc cả. Liêu Vân Cực hai tay ôm ngực, một mặt nghiêm túc hồi đáp: "Nếu như ngươi thật có thể đem bọn họ hai cái hoàn chỉnh không thiếu sót mang về tới gặp ta, đừng nói 20 viên linh thạch, liền xem như 30 viên, ta cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu là thiếu trong đó cho dù một người, nửa viên linh thạch ngươi cũng đừng hòng được đến. Trời ơi nha, vì những này quý giá linh thạch, ta hôm nay liền xem như không muốn mặt, cũng muốn liều mạng đem bọn họ mang về." "Sư minh, ngài liền tại trong phòng, yên tâm chờ đợi tin tức tốt của ta a." Lời còn chưa dứt, cái kia Trương Duệ Lân liền đã là hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về phía trước chạy như bay. Hắn giờ phút này, phản phất đã đem chính mình triệt để trở thành Liêu Vân Cực thủ hạ. Thừa dịp cái này trống rỗng, Liêu Vân Cực thì bất động thanh sắc, rời bước đến thứ 50 số phòng phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi trong phòng có người sao?" Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, đóng chặt cửa phòng từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra, một vị dáng người thức tha nữ tử, nàng cái kia trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt, hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như ngày xuân bên trong, mới nở hoa đào thẹn thùng động lòng người. Chỉ thấy nàng có chút ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, giống như giận giống như thích liếc qua, đứng ở trước cửa Liễu Vân Cực, môi son khẽ mở, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe, ôn nhu hỏi, "Vân Cơ sư đệ, không biết hôm nay cho đến, vì chuyện gì nha?" Liễu Vân Cực thấy thế, vội vàng hướng nhảy tới ra một bước, một mặt thành khẩn nhìn xem, trước mắt vị này mỹ lệ sư tỷ, vội vàng nói, "Sư tỷ, có thể hay không đi vào nói? Ở bên ngoài có chút không tiện." Nữ tử nghe xong, mày ngài cau lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi tới, "Đến tột cùng là chuyện gì nha? Ngay ở chỗ này nói đi." Nam nữ cùng tồn tại một phòng, sẽ để cho người khác nói xấu. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, chính trọng hồi đáp, "Ta nghĩ để sư tỷ trở thành hộ vệ của ta, cùng ta cùng nhau tu luyện." Sư tỷ chắc hẳn cũng rõ ràng, lấy chúng ta hiện nay tu vi, như nghĩ có chỗ xem như thực tế rất khó khăn. Chỉ có đồng tâm hiệp lực cộng đồng tiến bộ, mới có một chút hy vọng sống a. Nữ tử nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, hờn dỗi nói, "Nha, Vân Cơ sư đệ, nhìn ngươi nói như vậy nghiêm trọng, chính ngươi thực lực cao cường như vậy, như thế nào lại cần ta tiểu nữ tử này làm ngươi hộ vệ đâu? Hẳn là ta là nữ lưu hạng người, cố ý cầm ta làm trò cười a." Liêu Vân Cực lắc đầu liên tục, đội vàng giải thích nói, "Sư tỷ hiểu lầm, ta nào dám có như thế tâm tư a. Tuy nói trong tay của ta thật có một thanh bảo đao, có thể chỉ bằng vào thanh đao này, cũng chưa chắc liền có thể không có sơ hở nào. Bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng nha." Nữ tử nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lập tức lời nói xoay chuyển, cười hỏi, "Đã như vậy, cái kia đi theo ngươi nhưng có chỗ tốt gì đâu? Cũng không thể vô duyên vô cớ, cũng làm người ta cho ngươi làm hộ vệ a." "Sư tỷ yên tâm, chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập, ngày sau nếu là gặp gỡ cái gì phiền phức, chúng ta chắc chắn toàn lực tương trợ, bảo vệ ngài chu toàn. Mà còn mỗi tháng đều sẽ cung cấp đầy đủ linh thạch cung cấp ngài dùng để tu luyện, tuyệt sẽ không bạc đãi tại ngài." Nhưng mà nữ tử tự hồ vẫn có chút do dự, nàng cắn môi một cái, chần chờ nói, "Có thể là, ta làm sao biết ngươi lời nói không loa, cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt với ta đâu. Vạn nhất quay đầu lại không những linh thạch không có cầm tới, ngược lại đem thân thanh bạch của ta cũng cho bảo, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Chương 214, thanh danh bất giác, lui ra tông môn. Chương 214, thanh danh bất giác, lui ra tông môn. Liêu Vân Cực nghe đến nữ tử lời nói, lập tức gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, hắn trừng to mắt, lo lắng giải thích, "Sư tỷ, thiên địa lương tâm a. Ta sinh đến một bộ đường đường chính chính dáng dấp, chỗ nào giống như là loại kia hãm hại lừa gạt người nha. Lại nói, ta như thật có lòng lừa gạt sư tỷ, há lại sẽ quang minh chính đại chân thành mời? Ngươi không phải làm mớn, đối tông môn bất lợi a. Ta cũng không vào ngươi bấy dập, lại đứng ở chỗ này ta muốn hô người." Nữ tử kia trợn mắt tròn xoe, trừng Liêu Vân Cực, âm thanh bén nhọn mà gấp rút. Liêu Vân Cực một mặt vô tội, đứng thẳng lên thân thể, không thối lui chút nào đáp lại nói, "Ta lại không có làm gì sai. Ngươi gọi người ta cũng không sợ nha." "Không sợ? Bản tiểu thư một hồi để ngươi khóc." Nữ tử trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên đem vạt áo của mình có chút kéo ra, bên trong trắng như tuyết như ngọc da thịt như ẩn như hiện. Lúc này, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cao giọng la lên, "Cứu mạng a. Vân Cơ, ngươi cái ra vẻ đạo mạo đại dâm tặc, thả ra ta." Biến cố bất thình lình, để Liêu Vân Cực hoàn toàn bất ngờ, hắn lập tức hoảng hồn, tay chân cũng không biết nên như thế nào bày ra. Nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều, ánh mắt khát thường, Liêu Vân Cực đầy mặt đỏ bừng lên, xấu hổ vô cùng. "Đại gia đừng hiểu lầm a, ta cũng không có làm gì." Hắn một bên liên tục xua tay giải thích, một bên bước chân lảo đảo xoay người liền chạy ngược về. Đúng lúc này, rất nhiều đệ tử nghe tiếng chạy đến, vừa lúc mắt thấy, cái này khiến người trố mắt đứng nhìn một màn. Liêu Vân Cực phía trước, thật vất vả mới trong lòng mọi người dựng nên lên tốt đẹp hình tượng, trong khoảnh khắc liền sụp đổ hóa thành hư không. Nhưng mà, không đợi chuyện này, tiến một bước lên men quyết tán, một những đầu rung động toàn bộ tông môn thông tin truyền đến. Tuy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không, vậy mà song song tuyên bố lui ra Thiên Cực môn, đồng thời triệu tập tất cả cùng bọn hắn tương quan đệ tử, lập tức tiến về chân núi tập kết. Cái tin tức kinh người này, giống như một đạo kinh lôi, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vừa rồi liên quan tới Liễu Vân Cực cuộc nháo kia, cũng bị quên sạch sành sanh. Mà lúc này Liễu Vân Cực thì lòng tràn đầy nghi hoặc suy tư, đến cùng Tùy Mạn Châu, cùng bọn họ nói thứ gì? Có thể thúc đẩy hai người nhanh chóng như vậy quả quyết làm ra trọng đại như vậy quyết định, tình thế bây giờ đã gấp gáp đến, dù không được hắn tiếp tục cần nút đi xuống, vô luận tiếp xuống gặp phải như thế nào gian nan hiểm trở, hắn đều biết rõ chính mình nhất định phải đứng ra, nhìn thẳng vào Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không. Thiên Kiếm như Trương Duệ Lân dẫn đầu hai người kia trở về, nhất định muốn an bài bọn họ tại trong phòng dốc lòng tu luyện, đồng thời đi trước ban cho mỗi người 3 viên linh thạch. Là tiểu sư phụ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Vân Cực không chút do dự lấy ra trường kiếm, thân hình tựa như tia chớp hướng về chân núi vội vã đi. Đang phi hành đến giữa sườn núi thời điểm, đem dung mạo biến thành Sở Vân bộ dạng. Vào giờ phút này, dưới chân núi sớm đã là biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Đám người bên trong, không chỉ có số lượng đông đảo phổ thông đệ tử, càng có mấy vị thanh danh truyền xa đệ tử thiên tài. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là, tại những người này bên cạnh, chỉnh tề trưng bày mấy chục cái đại bảo dương. Liêu Vân Cực ánh mắt sắc bén, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, từ những cái kia bảo dương nội bộ phát ra linh khí nồng nặc. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết, những này bảo dương bên trong chứa đồ vật, nhất định đều là chân quý đến cực điểm linh thạch không thể nghi ngờ. Mà còn, từ trước mắt cảnh tượng này đến xem, những này linh thạch hiển nhiên cũng không phải là thông qua bình thường con đường được đến, mà là cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Lại nhìn bên kia, chỉ thấy Băng Thanh cùng Mi Tuyết hai vị gia nhân, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở đám người này ngay phía trước. Tựa như hai tòa không thể phá vỡ đại sơn, vững vàng chặn lại bọn họ đường đi tới trước. Băng Thanh nhìn xem lộ ra nguyên hình hai người, sắc mặt lạnh băng chất vấn nói: "Tuy Hồng Côn, chẳng lẽ các ngươi mưu toan, cứ như vậy âm thầm đi thẳng một mạch phải không?" Tuy Hồng Côn trợn mắt tròn xoe, tức giận bất bình phản bác: "Thử, nếu không lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta người ngoan ngoãn để lại cho các ngươi phải không? Nói thật cho ngươi biết ta, chúng ta đã sớm chịu đủ loại này nén giận thời gian. Các ngươi rõ ràng chính là đối chúng ta trong lòng còn có đề phòng, khắp nơi đề phòng chúng ta. Cũng không phải sao? Thế mà chỉ là ba người có khả năng bước vào cái kia thần bí cấm địa, đây rõ ràng chính là cố ý nhằm vào chúng ta. Nếu là sớm biết hiểu Hầu gia, vậy mà là tại hiệp trợ ngươi làm việc, vậy chúng ta nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện trước đến nơi đây. Hừ, các ngươi những người này à, nếu như có thể nắm giữ cái kia mấy nhà người một nửa giác ngộ, há lại sẽ xuất hiện bây giờ như vậy cục diện lúng túng đâu. Nói cho cùng vẫn là muốn trách móc tại các ngươi quá mức tham lam vô độ, bất cứ lúc nào chỗ nào luôn là một lòng chỉ nghĩ đến tự thân lợi ích được mất, đối tông môn các loại quý giá tài nguyên càng là tùy ý tiến hành bóc lột cắt đoạn, ích kỷ tư lợi rõ ràng là các ngươi mới đúng chứ. Ỷ vào nắm giữ lấy vô cùng cường đại tài nguyên liền một mình hưởng thụ, nhưng mà phân cho chúng ta lại vẹn vẹn chỉ là như vậy tí xíu tội nghiệp linh thạch mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi liền không chút nào cảm thấy làm như vậy thực sự là quá mức quá không công bằng sao? Nếu biết rõ nơi này chỗ tồn tại tất cả mọi thứ, không có chỗ nào mà không phải là từ chúng ta dùng thực lực được đến, có thể cũng không phải là các ngươi tùy tâm sử dụng, muốn bao nhiêu tài nguyên liền có thể tùy tiện không làm mà hưởng. Đã như vậy, vậy được rồi, chúng ta nhất phách lương tán, chúng ta không hầu hạ, như vậy lui ra. Băng Thanh tự nhiên một cái liền nhìn ra bọn họ đã quyết định đi, biết rõ dù cho lại làm sao cưỡng ép giữ lại cũng là phí công vô ích, vì vậy dứt khoát cũng liền không tại tốn nhiều môi lưới. Tuy Hồng Côn, đã các ngươi quyết định muốn rời khỏi, như vậy cũng tốt, xin đem tông môn đã từng giao cho các ngươi tất cả trả lại trở về a. Tuy Hồng Côn nghe đến phải trả lại tài nguyên, sắc mặt xanh sáng quả quyết cự tuyệt. Chúng ta căn bản chưa từng từ tông môn nơi đó thu hồi đến bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt, còn lưu cái gì? Những cái kia có lẽ lưu giữ lại đồ vật cũng sớm đã đủ số hoàn trả, mà bây giờ còn thừa lại đến bộ phận hoàn toàn chính là chúng ta thông qua tự thân cố gắng đoạt được đến, nên thuộc về chính chúng ta. Băng Thanh lông mày hơi nhíu, khí thế uy nghiêm vẫn nộ quát, nghĩ hay thật. Đến mức ngoại môn đệ tử bọn họ ngược lại là cũng không sao, có thể để bọn họ tự động rời đi chính là, dù sao bọn họ từ trước đến nay đều là dựa vào tự thân lực lượng tự cấp tự túc, mà các ngươi những người này a, vô luận như thế nào giả biện cuối cùng cái gì đều không thể mang đi. Từ khi bước vào Thiên Duyên Phong đến nay vẫn luôn là tông môn vô tư cho các ngươi, cái kia vô cùng chân quý linh thạch tinh diệu tuyệt luân công pháp không có chỗ nào mà không phải là tông môn hào phóng mở hầu bao, nhưng mà vì để tránh cho tông môn công pháp bị các ngươi tiết lộ ra ngoài, cùng với phòng ngừa linh thạch vô cớ sói mòn, chúng ta không thể không áp dụng thủ đoạn cực đoan. Tất cả rời đi người, xóa đi trong đầu tương quan ký ức, đồng thời toàn bộ thu hồi tất cả linh thạch. Đây cũng là tông môn hành động bất đắc dĩ, nhìn các vị có khả năng lý giải, ta không thể để tông môn bởi vì các ngươi mà chết. Tuy Hồng Côn hung tợn nhìn chằm chằm Băng Thanh, giận không nhịn nổi cười lạnh một tiếng: "Băng Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại này phương thức đến uy hiếp chúng ta phải không?" "Không sai. Các ngươi sớm nên rõ ràng đạo lý này, thứ không thuộc về mình, dù cho tạm thời nắm giữ, cuối cùng vẫn là phải trả lại trở về." Tuy Hồng Côn không để ý đến Băng Thanh, mà là tức giận nhìn về phía chính mình nữ nhi: "Châu Nhi, theo ta thấy, mọi người tại đây bên trong, thuộc về tu vi của ngươi cao thâm nhất ta. Ngươi cũng chính mắt thấy, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, rõ ràng chính là nàng đang bức bách chúng ta. Đã như vậy, không bằng ngươi dứt khoát liền đem các nàng tất cả giết chết, đem cái này Tiên Duyên Phong chiếm thành của mình." Nghe lời ấy, Liêu Vân cực khó có thể tin, nhìn về phía Tùy Hồng Côn, thương tâm không thôi nói: "Tùy bá phụ, ngài cùng bá mẫu ngày xưa không tệ với ta, chẳng lẽ đã từng đối ta những cái kia tình nghĩa, tất cả đều là giả vờ sao?" Tùy Hồng Côn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng hồi đáp: "Đương nhiên, nếu như không phải lúc trước, nhìn ra ngươi có tiềm lực, có thể giúp bọn ta bước lên con đường tu hành, chúng ta như thế nào lại đối ngươi làm cứu trợ đâu? Đến mức hiện tại, Sở Vân, nơi này không có việc của ngươi, tranh thủ thời gian đứng đến một bên ngoan ngoãn nhìn xem liền tốt." Tuy Mạn Châu tuyệt đối không nghĩ tới phụ thân lại sẽ như vậy đối đãi Liêu Vân Cực, trong lòng tràn đầy thất vọng cùng căm hận, nhưng càng nhiều thì là sâu sắc cái náy chi tình. Nàng chậm rãi quay đầu, bao hàm áy náy ngắm nhìn Liêu Vân Cực, viên mắt dần dần ướt át: "Công tử, mời ngài dơ cao đánh khẽ, tạm thời bỏ qua cho những người này, chỉ cần đem bọn họ tu vi lưu lại liền có thể, những thứ đồ khác đều thu hồi lại a. Nếu không, chỉ dựa vào bọn họ thực lực trước mắt, căn bản bất lực chống lại kia đến từ Hàn Thiên Ma tộc đại quân." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối với bên cạnh Băng Thanh, nhẹ giọng phân phó nói: "Băng Thanh, dựa theo Châu Nhi nói đi làm, đem bọn họ liên quan tới tông môn tất cả ký ức toàn bộ lao đi, đến mức những cái kia linh thạch liền để bọn họ cùng nhau mang đi tốt. Công tử, lần này coi như xong, lần sau cũng không thể lại như vậy dễ dàng buông tha bọn họ." Tùy Hồng Côn: "Ngươi thật đúng là xem như là gặp may, thế mà có thể có như thế một cái tâm địa thiện lương nữ nhi tốt." Chương 215, sớm có dự mưu, Tùy Mạn Châu cầu tình. Chương 215, sớm có dự mưu, Tùy Mạn Châu cầu tình. Lúc này Tùy Hồng Côn đã bắt đầu tâm hoảng ý loạn, hắn thực tế không nghĩ ra nữ nhi ruột thịt của mình tại sao lại tại thời khắc mấu chốt phản chiến đối mặt, chẳng những không chịu giúp đỡ chính mình đối phó địch nhân, ngược lại còn muốn che chở những này cùng bọn hắn đối nghịch ra hỏa. Hắn giờ phút này kiếm đã ra khỏi vỏ, không quan tâm được nhiều như vậy, lòng nóng như lửa đốt hướng về phía Tùy Mạn Châu la to: "Châu Nhi, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? nhanh động thủ giết chết các nàng a. Chỉ cần giải quyết đi những này chướng ngại vật, chúng ta liền có thể được đến, muốn hết thảy. Nhưng mà, Tùy Mạn Châu lại chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, trước mắt đám này đã từng quen thuộc, bây giờ lại thay đổi đến lạ lẫm vô cùng thân nhân. Trong lòng của nàng tràn đầy thất vọng cùng bi thương, đối với phụ thân thúc giục, nàng phảng phất giống như không nghe thấy, chậm rãi mở miệng nói ra, "Cha, còn có các ngươi mọi người, kỳ thật cho tới nay, ý nghĩ của chúng ta liền sai. Bao gồm ta ở bên trong, ta đánh giá quá thấp con đường tu hành, mang đến đủ loại dụ hoặc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều đi theo ta, cùng nhau dốc lòng tu luyện a. Liền tu tập ta công pháp, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể có thành tựu." Nói đến đây, Tùy Mạn Châu xoay đầu lại nhìn về phía Liêu Vân Cực, tiếp tục nói, "Công tử, những cái kia linh hạch vẫn là toàn bộ đều ở lại đây đi. Bọn họ đã không tại cần, những này vật ngoài thân, chỉ có thông qua tự thân cố gắng tu luyện mới có thể chân chính tăng cao thực lực." Liêu Vân Cực yên lặng nhìn chăm chú lên Tùy Mạn Châu, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Hắn có khả năng cảm giác được, Tùy Mạn Châu lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật. Nhìn thấy Tùy Mạn Châu kiên quyết như thế thái độ, Liêu Vân Cực trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng, ít nhất cho tới bây giờ, nàng cũng không có lừa gạt mình. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi lời nói, Băng Thanh Mi Tuyết, lập tức độc thủ. Liêu Vân Cực ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Băng Thanh cùng Mi Tuyết hai người thân hình lóe lên, nháy mắt liền đi đến đám người kia trước mặt. Nhìn thấy các nàng vậy mà thật muốn đối với chính mình động thủ, Tùy Hồng Côn trợn mắt nhìn, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hét lớn, "Động thủ!" Theo hắn cái này âm thanh ra lệnh, tất cả mọi người cấp tốc hành động. Chỉ thấy bọn họ nhộn nhịp từ trong ngực lấy ra, trước thời hạn tỉ mỉ chuẩn bị xong các loại độc vật, trong đó không thiếu một chút khiến người nghe tin đã sợ mất mật kịch độc chi vật. Cùng lúc đó, còn có mấy người trong tay nắm thật chặt mấy viên, lóe ra hàn quang bạo linh châu. Bọn họ không chút do dự, hướng về phi tốc đánh tới, Băng Thanh cùng Mi Tuyết dùng sức ném đi. Đối mặt như vậy tình lình công kích, Băng Thanh cùng Mi Tuyết mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, chỉ có thể vội vàng lùi về phía sau tránh. Nhưng mà, cứ việc các nàng đã dốc hết toàn lực tránh né, cái kia mấy viên bạo linh châu vẫn là đập vào trên người các nàng, đồng thời nháy mắt nổ tung lên. Cương đại lực trùng kích, làm cho hai người thân thể thụ trọng thương, máu tươi văng khắp nơi. Không những như vậy, xung quanh những cái kia bị ném đi ra độc vật, cũng trong lúc đó bị dẫn nổ. Các loại độc vật đụng vào nhau dung hợp, nháy mắt hóa thành một đoàn nồng đậm xương độc, bao phủ tại toàn bộ không gian bên trong. Độc kia xương ngủ hiện ra, quỷ dị màu xanh sẫm, tỏa ra gây mùi khó ngửi mùi, phản phất có khả năng ăn mòn tất cả sinh mệnh. Mà tại đám này kẻ đầu têu bên trong, tuyệt đại đa số người, kỳ thật cũng không có thánh thiên vệ linh đẳng, loại này có thể chống cự kịch độc bảo vật. Bởi vậy, vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền có thật nhiều người hút vào đại lượng xương độc, sắc mặt thay đổi đến tím xanh biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy không thôi. Sau đó một cái tiếp một cái ngã xuống đất không đứng dậy nổi, tại chỗ độc phát thân vong. Tùy Hồng Côn mắt thấy Băng Thanh cùng Mi Tuyết bị thương, mừng rỡ trong lòng quá sức. Hắn biết rõ tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo, sợ rằng về sau liền rốt cuộc khó mà đem hai cái này cường địch đưa vào chỗ chết. Vì vậy, hắn không chút do dự, lại lần nữa lớn tiếng giận dữ hét, "Chúng ta hướng những người còn lại đi giải độc." Nghe đến Tùy Hồng Côn mệnh lệnh, trong đám người lập tức có người ứng tiếng nói, "Là quốc công." Ngay sau đó, mấy tên thân thủ mạnh mẽ người, cấp tốc lao ra đội ngũ, hướng về kia chút chúng độc ngã xuống đất đồng bạn, chạy như bay. Lúc này, Băng Thanh cố nén đau đớn, ánh mắt như dao bén nhọn nhìn chằm chằm, chính hướng các nàng bổ nhào tới mọi người. "Tùy Hồng Côn, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế âm hiểm xảo trá, đã sớm thiết lập tốt cả bẫy, chờ chúng ta tới nhảy vào. Liên trung phẩm bạo linh châu, chân quý như thế pháp bảo, các ngươi đều có thể thu vào tay." Tùy Hồng Côn nghe vậy, đáp ý cười lên ha ha, cùng ngạo đáp lại nói, "Ha ha, nào chỉ là một viên trung phẩm bạo linh châu, các ngươi nếu là muốn còn có mấy viên, liền đều tặng cho các ngươi. Hôm nay chính là hai người các ngươi tự kỷ, cho ta tiếp tục ném pháp bảo, nhất định muốn đem các nàng triệt để tiêu diệt." Dứt lời, hắn vung tay lên, lại có càng nhiều bạo linh châu cùng những pháp bảo ném về Băng Thanh cùng Mi Tuyết. Phô thiên cái địa pháp khí, để hai người căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh sông đi lên, tìm kiếm một cái chỗ đột phá. Trong lúc nhất thời, trên không tia sáng lấp lánh, tiếng nổ liên tục không ngừng, toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong. Đúng lúc này, Tùy Hồng Côn đem trong tay một bạc bạo linh châu, cũng hướng hai người phương hướng ném ra ngoài. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng tiếng vang, đem tất cả xung quanh đều chấn động đến vỡ nát. Những cái kia khoảng cách lân cận người, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà tình thế bắt buộc Tùy Hồng Côn lại ném ra mấy viên hạ phẩm bạo linh châu, muốn đem hai người triệt để đánh giết tại cái này. Bởi vì có pháp bảo hộ thể, hai người mặc dù còn có thể ngăn cản, thế nhưng cũng không thể một mực bị động ăn đòn. Mi Tuyết trợn mắt tròn xoe, lạnh lùng như băng mà nhìn chằm chằm vào Tùy Hồng Côn, âm thanh âm lãnh vẫn nộ quát, "Tùy Hồng Côn, ngươi muốn giết chúng ta? Vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ta muốn đem các ngươi mọi người toàn bộ tru sát tại cái này." Đô Thiên trận kỳ rơi, 12 mặt trận kỳ ứng thanh mà rơi, đem mọi người vây khốn tại trận kỳ bên trong. "Không muốn." Tùy Mạn Châu biết rõ, thập nhị Đô Thiên trận kỳ lợi hại, lập tức thuấn di đến Liêu Vân Cực trước mặt, lệ rơi đầy mặt ngăn cả nói, "Vân Cực, và ngươi, hắn là cha ta nha, ngươi không thể làm như vậy." Liêu Vân Cực mặt không hề cảm xúc, đối với Tùy Hồng Côn hai người, hắn lại không nửa điểm tình nghĩa. Cái kia Băng Thanh cùng Mi Tuyết, đáng chết sao? Đổi lại người khác, sớm đã là thi thể lạnh băng. "Vân Cực, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, cầu ngươi bỏ qua cho cha ta." "Mi Tuyết, thu hồi trận kỳ a, liền làm ta thiếu các ngươi một cái ân tình to lớn." Mi Tuyết không do dự, nàng minh bạch Tùy Mạn Châu sẽ không tổn thương Liễu Vân Cực, cho nên triệt bỏ thập nhị đô thiên trận kỳ. Tùy Mạn Châu tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy từng đạo tia sáng phân biệt chui vào những người kia đầu, nháy mắt liền lao đi bọn họ quá khứ ký ức. Ngay sau đó, nàng lại động tác nhanh nhẹn đoạt lại những người kia mang theo người tất cả vật phẩm, vô luận là pháp bảo đan dược vẫn là mặt khác vật chân quý, một kiện cũng không có buông tha. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, nàng đem Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không, còn có những cái kia xuất thủ các đệ tử, cắt chặt đứt một tay. Ta sẽ đem bọn họ quản lý tốt, để bọn họ về sau cho chúng ta Thiên Cực môn mà chiến. Nàng đem những này đã mất đi ký ức người đưa ra độc trướng bên ngoài, lại trở về đến Liêu Vân Cực trước mặt. Tùy Mạn Châu bao hàm thâm tình nhìn xem, nộ khí chưa tiêu Liêu Vân Cực, trong lòng tràn đầy áy náy. Vân Cực, ta đi, ta thay cha ta, xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không cần để ý. Liêu Vân Cực nhìn xem nước mắt chưa khô Tùy Mạn Châu, không đành lòng chấn an nói, ngươi không cần xin lỗi. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, gặp phải phiền phức liền phái người thông chi chúng ta. Tùy Mạn Châu nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói, dù cho sau này ta thân tử đạo tiêu, thân thể ta cũng vĩnh viễn thuộc về Liêu gia. Lời còn chưa dứt, Tùy Mạn Châu liền đã ôm thật chặt lấy Liêu Vân Cực, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn là nhịn không được chảy xuống. Nguyên lai Tùy Mạn Châu một phen khổ tâm khuyên bảo, không những không có đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại biến khéo thành vụng. Để sư phụ của nàng biết được, bọn họ ở giữa đã phát sinh sự tình, đã bại lộ. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ không thể không quyết định thật nhanh, trước lấy lui ra tông môn làm lý do, đem Băng Thanh cùng Mi Tuyết lừa gạt đến nơi này, bày ra thiên la địa võng. Đối với cái này nàng cảm giác, chính mình rất xin lỗi Liêu Vân Cực, không thể trợ giúp hắn hóa giải lần này nguy cơ. Liêu Vân Cực vỗ vỗ Tùy Mạn Châu phần lưng, minh bạch nàng tâm tình vào giờ khắc này. Hắn một mực đều đem Tùy Mạn Châu xem như muội muội đối đãi, không có một chút ý nghĩ xấu. Một lần kia cũng chỉ bất quá là không muốn để cho nàng mang theo tiếc nuối rời đi, cho nên mới bị đó. Tùy Mạn Châu lưu luyến không bỏ, rời đi Liêu Vân Cực ôm ấp, quay người đi ra độc trướng. Đợi đến mọi người đều tập kết xong xuôi về sau, Tùy Mạn Châu một ngựa đi đầu, dẫn theo mọi người vội vàng rời đi Miêu Cương chi địa. Chương 216, hoàn toàn mới thay đổi, ngang ngược nữ tử. Chương 216, hoàn toàn mới thay đổi, ngang ngược nữ tử. Mà theo những người này rời đi, nguyên bản phi thường náo nhiệt Tiên Duyên Phong lập tức thay đổi đến vắng ngắt. Nhất là ngoại môn khu vực, càng là lộ ra rách nát không chịu nổi cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên lai, tại bọn họ trước khi đi, vậy mà phát rồ đem tất cả thổ địa đều tùy ý phá hư hết, thậm chí liền một viên lương thực đều chưa từng lưu lại. Vào giờ phút này, toàn bộ ngoại môn khắp nơi đều là lồi lõm một mảnh hỗn độn chi tượng. Chỉ có Tần Miễn cùng Hô Diên đằng một chút thủ hạng, còn tại không chối từ bất vả cố gắng khôi phục những cái kia bị hao tổn nghiêm trọng thổ địa. Bọn họ tính toán để mảnh này đã từng đất đai phì nhiêu, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Làm Liêu Vân Cực tận mắt nhìn thấy, trước mắt phiên này tình cảnh lúc, dứt khoát kiên quyết làm ra một cái quyết định. Hắn để mọi người tiến về phụ cận địa vực, thu thập một chút linh vật trở về, trợ giúp bọn họ trồng trọt linh vật. Liêu Vân Cực biết rõ, nếu như có thể ở chỗ này thành công trồng trọt những này linh vật, đồng thời đem dùng để trao đổi linh thạch, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho đại gia mang đến chỗ tốt rất lớn. Kể từ đó, chẳng những có thể hữu hiệu giảm bớt tông môn thừa nhận áp lực thật lớn, hơn nữa còn có thể làm cho chúng đệ tử có thể vận dụng trong tay linh thạch đi mua những cái kia đối tự thân tu hành rất có ích lợi đang lượng. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, đợi một thời gian, bọn họ liền có hy vọng đột phá làm phạm nhân hàng rào, thuận lợi bước vào luyện khí kỳ. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức ở ngoại môn gây nên sóng to gió lớn. Đông đảo ngoại môn đệ tử đều là tâm tình kích động, bọn họ nhìn thấy trở thành tu sĩ hy vọng. Thậm chí liền ngày bình thường, những cái kia cao cao tại thượng nội môn các đệ tử, giờ phút này cũng không nhịn được toát ra vẻ hâm mộ. Kết quả là, đại gia nhộn nhịp hành động, không những tại nhà mình trước cửa khai hoang thổ địa, gieo xuống nhiều loại linh vật, càng là cẩn thận từng ly từng tí, dùng thật dày tấm ván gỗ, đem nghiêm mật che đậy, để phòng bị người khác ngấp nghé hoặc phá hư. Chuỗi động tác này, giống như một trận gió xuân thổi qua, nháy mắt vì mọi người mở ra một đầu mới tinh thu hoạch linh thạch con đường. Đồng thời cũng đại đại đền bù tông môn vật tư thiếu thốn tai hại. Mà lúc này, hoàn thành an bài phía sau Liễu Vân Cực, kéo lấy hơi có vẻ lệ bại thân thể, quay trở về tới gian phòng. Nhưng mà, mới vừa đẩy ra cửa phòng, hắn liền nhìn thấy Trương Duệ Lân chờ ba người, chính hết sức chăm chú bó gối mà ngồi, hai tay nắm chặt linh thạch, dốc lòng tu luyện công pháp. Gặp tình hình này, Liễu Vân Cực khẽ mỉm cười, cũng không lên tiếng quấy nhiễu bọn họ, mà là rón rén đi đến ngồi xuống một bên, yên tĩnh quan sát đến ba người tiến triển. Cùng lúc đó, bởi vì lần này phản loạn, nội môn xuất hiện đại lượng bỏ trống gian phòng. Vì phong phú tông môn lực lượng, Băng Thanh quả quyết phái ra nhân viên đi Du Long Thành gián tiếp báo cáo, rộng rãi tuyển nhận mới môn đồ. Phàm là có khả năng người tu hành đều có thể trước đến thử một lần, bất luận tuổi tác tôn ti. Khiến người vui mừng chính là quy tắc này thông báo một khi thông báo, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn có chí chi sĩ ùn ùn kéo đến. Dưới chân núi người người nhộn nhạo, phi thường náo nhiệt, mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhận lấy cái kia nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ trọng yếu căn cơ kiểm tra. Nhưng mà muốn thành công bước vào Thiên Cực môn cũng không phải chuyện dễ, có khả năng cuối cùng được như mọi người có thể nói vượng mao lân giác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù như thế, mỗi ngày y nguyên sẽ có như vậy mấy vị gương mặt mới xuất hiện tại môn phái bên trong, khiến người ngạc nhiên là những này mới tới đệ tử đại đa số vậy mà đều là nữ tử. Các nàng dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, hiểu diễm động lòng người. Tình hình như vậy làm cho nguyên bản đông đảo nam đệ tử trong lòng dấy lên càng nhiều ngọn lửa hy vọng. Bọn họ quên đi quá khứ, trải qua đủ loại không thoải mái, lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong cùng những này mới sư muội cùng một chỗ tu tập võ nghệ, cộng đồng thăm dò tu hành chi đạo. Cùng lúc đó, Băng Thanh làm ra một những quyết định trọng đại, càng là khiến nội môn các đệ tử hưng phấn không thôi nhảy cẫng hoan hô. Nguyên lai, nội môn cách mỗi 2 tháng liền sẽ tổ chức một tràng thịnh đại so tài hoạt động. Tại cái này tràng kịch liệt tranh đấu bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất 3 vị trước đệ tử sẽ thu hoạch được tiến về cấm địa, tu luyện 10 ngày chân quý cơ hội. Không những như vậy, đối với lần này so tài người chiến thắng, môn phái còn chuẩn bị phong phú đến cực điểm khen thưởng. Trong đó, Vinh thu được đệ nhất tên đệ tử, có linh thạch dòng giá 20 viên, cùng với thượng phẩm huyền khí một cái sơ giai tụ linh đan 1 viên. Xếp hạng thứ 2 đệ tử thì có thể thu lấy được linh thạch 15 viên trung phẩm huyền khí một cái, đồng dạng sơ giai tụ linh đan 1 viên. Đến mức đứng hàng thứ 3 đệ tử, mặc dù phần thưởng kém hơn một chút, nhưng vẫn có thể nắm giữ linh thạch 10 khỏa hạ phẩm huyền khí một cái. Đáng nhắc tới chính là, xếp hạng trước 50 vị đệ tử đều có thể đạt được linh thạch 2 viên. Bài này lần so tài sắp định vào ngày mai, chính thức kéo ra màn che. Sở dĩ lựa chọn vào lúc này cử hành cuộc tỷ thí này, phía sau ẩn giấu đi một cái, không muốn người biết chân thực mục đích. Đó chính là hiệp trợ Liễu Vân Cực, theo nhiều người nhiều đệ tử bên trong, tìm ra chân chính dị bẩm thiên phú tuyệt thế kỳ tài, đồng thời đem nhận đến môn hạ của mình dốc lòng bồi dưỡng. Vì thế, tại quá khứ trong mấy ngày, Liễu Vân Cực từ đầu đến cuối như lấy đất, theo sát tại Băng Thanh bên cạnh, cùng nhau tỉ mỉ sàng chọn đệ tử. Hắn khát vọng có khả năng vượt lên trước một bước, phát hiện những cái kia tiềm ẩn đệ tử thiên tài, để nhanh chóng đem bọn họ đưa vào chính mình dưới trướng, trở thành chính mình ý môn sinh bên trong. Lại nói bên cạnh hắn 3 cái kia tiểu tùy tùng, mỗi một người đều tay chân lanh lẹ cực kỳ. Bọn họ vì sao như vậy cần mẫn đâu? Chỉ vì Liễu Vân Cực từng hứa hẹn, lại trợ giúp bọn họ trở thành đệ tử thiên tài. Ngay tại lúc này, chỉ thấy hơn 10 vị tuấn nam thị nữ, chính vây quanh một vị khí chất thoát tục nữ tử, hướng bên này chậm chậm đi tới. Cái này nữ tử quả thật sinh đến một bộ tốt dung mạo, lông mày giống như nơi xa núi xanh tú lệ, hai mắt đúng như một dòng xuân thủy thủy mị gợi tình. Khuôn mặt tựa như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, như vậy tiểu diễm động lòng người, môi son có chút một điểm, càng lộ vẻ quyến rũ. Lại nhìn trên người nàng mặc một bộ hồng nhạt chạy tiên thêu hoa váy dài, váy theo gió khinh vũ, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, mỗi một bước đều nhẹ nhàng ưu nhã đến cực điểm. Đợi nàng đi tới Băng Thanh trước mặt lúc, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt lại tại một nháy mắt thay đổi đến lạnh lùng như băng, cặp kia đôi mắt đẹp cũng đột nhiên lăng lệ, thẳng tắp hướng về Băng Thanh nhìn. Chỉ thấy nàng lấy một loại vênh váo hung hăng tư thái, khinh miệt hỏi: "Ngươi có thể là nơi đây trưởng lão?" Băng Thanh thấy thế đầu tiên là khẽ mỉm cười, đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc quét mắt một vòng mọi người. Cái này không nhìn không biết, xem xét thật đúng là làm nàng giật nảy cả mình. Nguyên lai đám người này đều không ngoại lệ, vậy mà tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhất là trước mắt vị nữ tử này, niên kỷ bất quá mới 20 tuổi, nhưng tu vi thế mà đã đạt đến trúc cơ kỳ tầng 7 cao, thực sự là để người sợ hãi thán phục không thôi. Bản cung chính là Thiên Cực môn môn chủ, không biết các vị đạo hữu, hôm nay lại giá quang lâm, vì chuyện gì nha? Nữ tử kia nghe lời ấy phía sau, lúc này không khách khí chút nào đáp lại nói: "Chúng ta muốn gia nhập các ngươi Thiên Cực môn, còn không mau dẫn chúng ta đi đăng ký tạo sách." Băng Thanh nghe xong, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, lập tức hỏi tới: "Chư vị nghĩ đến đều là cái nào, danh môn đại phái đệ tử a? Như thế nào đột nhiên muốn gia nhập chúng ta Thiên Cực môn đâu?" Nữ tử lông mày cau lại, có chút không nhịn được nói: "Sở Vân có phải là ngay ở chỗ này?" Băng Thanh không có bởi vì nàng ngạ mạn mà không đếm xỉa đến nàng, mà là nhẹ giọng hỏi: "Vị đạo hữu này, không biết ngươi là từ chỗ nào, nghe việc này?" Nữ tử đầy mặt biểu tình không vui, dùng một loại giọng cư cao lâm hạ, ra lệnh: "Bớt nói nhảm, ngươi đừng quản bản tiểu thư là từ đâu nghe được thông tin, tranh thủ thời gian mang bản tiểu thư đi vào gặp hắn." Liêu Vân Cực liền đứng ở một bên, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy nữ tử như vậy không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ dáng dấp, trong lòng không nhịn được dâng lên một cô mãnh liệt phản cảm. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Nàng có thể là chúng ta môn chủ đại nhân, há lại cho ngươi tùy ý như vậy sai khiến. Chúng ta môn phái từ trước đến nay không thu những cái kia không biết lễ phép người, cho nên còn mời chư bị đánh từ đâu tới về đi đâu à?" Nữ tử kia nghe vậy sững sờ, không khỏi dừng bước lại, trên dưới đánh giá đến Liêu Vân Cực đến. Làm nàng phát hiện người trước mắt bất quá là một cái phổ phổ thông thông đệ tử lúc, lập tức lên cơn giận dữ, lông mày dựng thẳng, chỉ vào Liêu Vân Cực lớn tiếng quát lớn: "Thử, ngươi lại xem như là cái thứ gì? Thế mà cũng dám kêu bản tiểu thư trở về. Nếu không phải bản tiểu thư có sứ mệnh trong người, chỉ bằng các với tài nguyên cằn cỗi địa phương rách nát, cầu bản tiểu thư đến, bản tiểu thư cũng không tới. Mau dẫn bản tiểu thư đi gặp Sở Vân, đừng ở chỗ này hung hăng cặc bẫy." Chương 217, Băng Thanh thất tố, hào quang màu tím. Chương 217, Băng Thanh thất tố, hào quang màu tím. Nghe đến nữ tử ngôn luận, Liêu Vân Cực không chút nào yếu thế mắng trả lại: "A, nguyên lai các ngươi là có ý khác a. Cái kia chắc hẳn chính là gian tế không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy thì càng không có khả năng thả các ngươi tiến vào." Nữ tử bị tức giận đến thẳng dậm chân, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nói hiệu nói vượng: "Ngươi dám nói xấu bản tiểu thư là gian tế? Có giống bản tiểu thư dạng này quang minh chính đại trước đến bái phòng gian tế sao? Theo ta thấy à, ngươi cái tên này mới thật sự là đại gian mảnh, khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu." Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh, giữ im lặng Băng Thanh tiến lên một bước, ngăn tại Liêu Vân Cực trước người: "Vị đạo hữu này, không quản như thế nào, mời các ngươi vẫn là đi về trước đi. Chúng ta môn phái có quy củ, tuyệt không tuyển nhận môn phái khác đệ tử." Nàng biết rõ cái này nữ tử tính tình nóng nảy, sợ một lời không hợp, đối phương liền sẽ đối Liêu Vân Cực xuất thủ, cho nên đứng ra, muốn hóa giải trận này xung đột. Nữ tử đầy mặt bất khả tư nghị, nhìn trước mắt người, vội vàng hô lớn: "Chúng ta đều là trúc cơ kỳ tu sĩ a. Các ngươi đây thế mà đều không muốn." Liêu Vân Cực thì là, cố ý mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền vội vàng khoát tay nói, không muốn. Ai dám muốn các ngươi a? Cái này thật sự là quá không an toàn. Các ngươi có phải hay không ở bên trong môn phái, lén lút làm cái gì chuyện sai, thế cho nên bị cả môn phái truy nã nha. Nữ tử gặp hắn tại vu hãm chính mình, cực lực giải thích, an nói bừa bãi. Bạn tiểu thư giống như là làm chuyện sai người sao? Chúng ta không có trộm không có cướp, càng không có giấu đầu lộ đuôi, che giấu mình thân phận. Dựa vào cái gì ngươi muốn ở chỗ này, vô cớ vu khống chúng ta? Liêu Vân cực lộ ra một tia cười lạnh, hắn chính là không muốn để cho dạng này một đám người tiến vào tông môn bên trong. Môn chủ đại nhân, nàng tại ăn nói linh tinh, ngươi có thể tuyệt đối không cần tin tưởng a. Theo ta thấy à, nói không chừng chính là các nàng trộm đi môn phái bên trong bà bối, hiện tại muốn cô ý giá họa cho chúng ta đâu. Băng Thanh nhíu mày, suy tư một lát sau phất phất tay nói, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chúng ta tiểu môn tiểu phái cũng không dám tùy tiện đắc tội những đại môn phái kia. Nhưng mà nữ tử kia lại không chịu bỏ qua, lớn tiếng reo lên, không được, ta nhất định muốn gặp đến Sở Vân. Các ngươi nhanh đi gọi hắn đi ra. Liêu Vân cực hừ lạnh một tiếng, khinh thường hồi đáp, hừ, phó môn chủ sao lại tùy tiện, liền thấy ngươi vô lễ như vậy hả người? Ngươi cho rằng chính mình là thân phận gì a? Nói gặp liền có thể gặp sao? Các ngươi phó môn chủ, so môn chủ còn muốn lợi hại hơn. Không phải a? Hắn phiền nhất ngươi loại này, không coi ai ra gì nữ nhân, chắc chắn sẽ không gặp ngươi. Nữ tử nghe đến lời nói này, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén nộ khí cùng ủy khuất, chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí, đi đến Băng Thanh trước mặt, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, cấp tốc nhét vào Băng Thanh trong tay, đồng thời nhẹ giọng nói, "Môn chủ, phiền phức ngài rút một chút, đem khối này ngọc bội chuyển giao cho Sở Vân. Chỉ cần hắn nhìn thấy cái này tín vật, tất nhiên sẽ tới gặp ta." Băng Thanh tiếp nhận ngọc bội, chỉ nhìn một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Nàng vội vàng đem ngọc bội nhét vào trong ống tay áo, sau đó nhẹ giọng đối nữ tử kia nói, "Tốt à, các ngươi trước cùng ta đi bảo." Nói xong, nàng liền quay người hướng độc trướng đi đến, nữ tử mang đám người mau chóng thuận theo phía sau. Vẫn đứng tại Băng Thanh sau lưng Liêu Vân Cực, bởi vì góc độ vấn đề cũng không có thấy rõ ràng, nữ tử kia đến tột cùng lấy ra thứ gì trọng yếu, làm cho Băng Thanh thất thố như vậy. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy hoài nghi, không biết món đồ kia đến cùng có chỗ đặc biệt nào, có thể làm cho Băng Thanh thay đổi chủ ý. Liền tại trong lòng hắn hiếu kỳ, muốn cất bước đuổi theo tiền đến, tìm tòi hư thực thời điểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện ở chỗ này. Đợi đến tập trung nhìn vào, nguyên lai là một vị thân mặc đấu đồng màu đen nhân vật thần bí. Chỉ nghe một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ áo choàng bên trong truyền đến, xin hỏi nơi đây có thể là Thiên Cực môn vị trí? Nghe lời ấy, nguyên bản còn hơi có vẻ do dự Trương Duệ Lân nháy mắt mừng rỡ, bởi vì hắn nghe ra người nói chuyện chính là một nữ tử, vì vậy vội vàng bước nhanh về phía trước nên đón. Đợi đến phụ cận, Trương Duệ Lân vẻ mặt tươi cười nói, vị sư muội này chắc là chưa đến tham gia nhập môn khảo nghiệm à? Chỉ thấy nữ tử kia khẽ gật đầu, đồng thời dứt khoát đáp lại nói, đúng là như thế, bắt đầu đi. Gặp tình hình này, Trương Duệ Lân cũng không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Sư muội, mời theo ta tiến về chấp sự nơi đó. Đa tạ. Nữ tử kia nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, liền đi theo Trương Duệ Lân cùng nhau hướng về chấp sự đi đến. Tại chấp sự trước người, trưng bày một khối trong suốt ngọc thạch, trong suốt long lanh ôn nhuận tinh tế. Khối ngọc thạch này thật không đơn giản, nó chính là chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường thiên phú tư chất thí đạo thạch. Phàm là có nhất định thiên tư người, chỉ cần cầm thật chặt nó, liền có thể kích phát ra các loại chói lọi hào quang chói mắt. Mà những ánh sáng này, thì riêng phần mình đại biểu cho khác biệt thuộc tính, cùng với cao thấp khác nhau thiên tư trình độ. Tục chuyên nói tới, tổng cộng tồn tại 9 loại, nhan sắc khác nhau và mang, đẳng cấp từ thấp tới cao, theo thứ tự sắp xếp là màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím thất thải cùng 9 màu. Phía trước mấy loại nhan sắc đều là mang theo thuộc tính linh căn, lấy màu trắng kim thuộc tính là nhất. Trong đó, kim sắc quang mang tượng trưng cho nắm giữ thể chất đặc biệt, chỉ có giác tỉnh mới có thể bị phát hiện. Hào quang màu tím thì mang ý nghĩa người mang thánh thể chi tư, cũng là cần giác tỉnh mới có thể lộ rõ. Đến mức cái kia tản ra ánh sáng 7 màu người, thì bị coi là thần thể hiện ra, có được khiến người kinh khủng tiên phú và năng lực. Mà nhất là hiếm thấy, lại cường đại vô song ánh sáng 9 màu, thì tỏ rõ lấy người này chính là vô thượng chí tôn thân thể đến thế gian. Mỗi một loại thể chất đều là có, độc thuộc về tự thân năng lực đặc thù. Mà cái này đông đảo thể chất bên trong, màu thể chất có thể nói, phượng mao lân giác tồn tại, cực kỳ hi hữu lại tươi làm người gặp. Phàm là nắm giữ loại này thể chất người, thực lực cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng, không ngoài dự tính đều là thượng giới, chúa tể trí cao vô thượng người. Nhưng mà khiến người tiếc hận là, nếu như thể chất như vậy, tại tu luyện giả ở vào cấp thấp lúc, liền bị người phát giác được. Như vậy bọn họ thường thường sẽ biến thành các phương cường giả tranh nhau tranh đoạt thú săn, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ quá sớm chết yểu, không cách nào chân chính trưởng thành. Lúc này, Diệp chấp sự ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt áo choàng nữ tử. Sắc mặt hắn âm trầm, lông mày xít sao nhăn lại, toát ra rõ ràng bất mãn chi sắc. Tiếp lấy, hắn dùng âm u mà thanh âm nghiêm nghị, đối nữ tử kia quát to, lập tức đem áo choàng lấy xuống, sau đó đem hai tay của ngươi để tại khối này thí đạo thạch bên trên, cùng làm suất toàn lực xít sao đem nắm chặt, ít nhất duy trì liên tục 10 hơi. Đối mặt Diệp chấp sự mệnh lệnh, tên kia áo choàng nữ tử lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, không có chút nào muốn cởi xuống áo choàng ý tứ. Nàng thậm chí liền nhìn, đều chưa từng nhìn Diệp chấp sự một cái, trực tiếp thẳng đưa ra hai tay, cầm thật chặt khối kia thí đạo thạch. Diệp chấp sự thấy thế, lửa giận trong lòng nháy mắt bay lên, đang muốn đối nàng nghiêm khắc quát lớn. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn thí đạo thạch nội bộ, vậy mà lóe ra một vệt lóa mắt hào quang màu tím. Trong chốc lát, trên mặt hắn vẻ giận dữ biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là đầy mặt khó có thể tin cùng kinh ngạc. Theo áo choàng nữ tử không ngừng tăng lớn trên tay lực lượng, luồng hào quang màu tím kia càng thêm chói lóa mắt, tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, cấp tốc lan tràn ra. Không bao lâu, cả khối thí đạo thạch đã hoàn toàn bị nồng đậm màu tím chối nhuộm dần, phảng phất biến thành một khối trong suốt long lanh tử ngọc. Đợi đến hào quang màu tím kia cường thịnh đến cực hạn thời điểm, áo choàng nữ tử cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra, nắm chặt hai tay. Sau đó, nàng lấy một loại dị thường bình tĩnh giọng điệu, nhẹ nói: "Vị chấp sự này, xin hỏi ta hiện tại có hay không đã có đủ gia nhập môn phái tư cách đâu?" "Vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề." "Khúc Độ, mau lại đây, đem vị cô nương này mang đến chấp sự đường, đăng ký tạo sách." Một tên đệ tử trẻ tuổi, nghe tiếng bước nhanh đi tới, cung kính đáp: "Tuân mệnh, chấp sự đại nhân." Nhưng vào đúng lúc này, Diệp chấp sự tấm kia nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên nổi lên một vệt đỏ ửng, lại có chút thẹn thùng chậm rãi cúi đầu. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, đối với nắm giữ như vậy thiên tư chắc tuyệt đệ tử, chính mình vừa rồi biểu hiện, tựa hồ quá mức lãnh đạm cùng khắc nghiệt chút. Hắn không khỏi đối với chính mình phía trước hành động, sinh ra một tia áy náy cảm giác. Dù sao giống như vậy thiên phú dị bẩm người, đợi một thời gian địa vị, nhất định vượt xa tại chính mình, thần bí một chút cũng là chuyện đương nhiên. Chương 218, Thiên Âm Tuyệt Huyễn Chi Thể, Hoa Nguyệt Ảnh. Chương 218, Thiên Âm Tuyệt Huyễn Chi Thể, Hoa Nguyệt Ảnh. Ai có thể nghĩ cái này nữ tử, căn bản liền không có đưa ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị dẫn dắt nàng tiến về chấp sự đường Khúc Độ trên thân. Nàng ngược lại là đem ánh mắt thẳng tắp rơi vào cách đó không xa, cái kia một mực nhìn mình chằm chằm, cẩn thận quan sát Liêu Vân Cực. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp hướng về Liêu Vân Cực đi đến, đồng thời giọng dịu dàng nói: "Mang ta đi đăng ký tạo sách a." Liêu Vân Cực đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền nhíu mày đáp lại nói: "Không phải đều đã phân phó để Khúc Độ mang người tới sao? Ta chỗ này còn có sự tình khác, không liền dẫn ngươi tiến đến, xin lỗi a." Cái kia mặc áo choàng nữ tử lại đối với cái này lơ đễnh, tiếp tục cất bước tới gần Liêu Vân Cực. Đợi đến phụ cận lúc, nàng đột nhiên đệ thấp giọng nói, dùng một loại rất có sức mê hoặc âm điệu, nhẹ nhàng nói: "Sở Vân, chẳng lẽ nói ngươi sợ hãi ta phải không?" Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy một cái. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người lại, mang theo vị nữ tử kia, liền vội vội vàng đi vào độc trướng bên trong. Trên đường đi hai người trầm mặc không nói, bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Chờ đi tới một chỗ tương đối nơi yên tĩnh phía sau, Liêu Vân Cực cuối cùng dừng bước. Hắn xoay đầu lại, đầy mặt nghi ngờ nhìn xem bên cạnh nữ tử, trầm giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết thân phận của ta?" Nữ tử kia khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng bấn lên, che kín khuôn mặt áo choàng một góc, lộ ra một tấm tiểu diễm động lòng người gương mặt, môi son khẽ mở nói: "Ta gọi Hoa Nguyệt Ảnh." Liêu Vân Cực nghe vậy lắc đầu, chưa từng nghe qua cái tên này. "Ta căn bản không quen biết ngươi, ngươi lại là làm sao biết được thân phận của ta?" Hoa Nguyệt Ảnh khẽ miệng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. "Có khả năng cùng vị kia cao cao tại thượng môn chủ quan hệ thân mật như vậy người, chứ ngươi Sở Vân bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Ngươi thân là thánh thể, theo lẽ thường đến nói, nên có chính mình môn phái mới đúng nha. Như thế nào nghĩ đến muốn gia nhập chúng ta cái này nho nhỏ tông môn đâu?" Liêu Vân Cực mười phần không hiểu nhìn chằm chằm trước mắt vị này thần bí Hoa Nguyệt Ảnh. Chỉ thấy Hoa Nguyệt Ảnh hơi nhíu lên lông mày, cười khổ nói nói: "Thứ không dám dâu dếm, ta đích xác là vì cầu được một chút hy vọng sống mà đến. Nam Cương chi địa, đối với những cái được gọi là tu sĩ chính đạo mà nói, chính là không dám sợ trường về vào cấm địa, chỉ có nơi đây có thể bảo vệ ta tạm thời không ngại. Mà ta sở dĩ đối mặt khốn cảnh như vậy, chỉ vì tay ta lưới đao cốc chủ chi tử, người cốc chủ kia há chịu từ bỏ ý đồ. Hắn chắc chắn phái ra trong cốc cường giả, đối ta theo đuổi không bỏ đuổi tận giết tuyệt." Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực giật mình, nhịn không được hỏi: "Nói như vậy, ngươi lần này trước đến, là muốn mượn chúng ta tông môn lực lượng, đến tránh né trận này tai họa đi?" Hoa Nguyệt Ảnh không chút do dự nhẹ gật đầu, thừa nhận chính mình mục đích của chuyến này. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. "Ta đã quyết định dấn thân vào Quý tông môn hạ, liền tuyệt sẽ không làm ra bội bạc sự tình. Trừ phi..." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hướng Liêu Vân Cực. "Trừ phi là các ngươi, trước cướp đoạt ta thánh thể, lại đem ta vô tình bước bỏ." Lúc này Liêu Vân Cực nhìn thấy nàng cái kiết như lâm đại địch bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. "Ha ha, nói đùa cái gì? Ai sẽ ngu xuẩn đến bỏ qua một tên nắm giữ thánh thể cường giả a? Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi chân tâm thành ý lưu tại bản môn, định sẽ không nhận bạc đãi. Tạm thời liền để ngươi trước từ nội môn đệ tử làm lên, ngươi nói làm sao?" Hoa Nguyệt Ảnh lòng tràn đầy lòng cảm kích, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, đa tạ thu lưu, ngày sau ổn thỏa kiệt lực báo đáp. "Bất quá, ngày mai so tài hy vọng ngươi có thể đăng tràng, giúp ta ngăn cản Đường Hình cùng Đường Nguyệt tiến vào ba hàng đầu. Không biết rõ ngày so tài đến tột cùng bị chuyện gì. Còn có, vì sao muốn ta xuất thủ ngăn cản Đường gia tỷ muội hai người tiến vào trước ba liệt kê đâu? Thứ không dám dâu dếm, ta một mực hoài nghi cái này Đường gia tỷ muội chính là bên địch phái tới gian tế, chỉ là khổ vì còn chưa nắm giữ chứng cứ xác thực. Mà lần này so tài ba hàng đầu, có khả năng tiến vào tông môn cấm địa tu luyện. Như thật để cho các nàng chui vào trong đó, hậu quả khó mà lường được a. Cho nên mong rằng ngươi nhất thiết phải giúp ta một chút sức lực." Hoa Nguyệt Ảnh nghe xong, càng thêm nghi ngờ, không khỏi hỏi ngược lại: "Có thể ngươi vì sao đối ta lời nói, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí liền một tơ một hào lo nghĩ đều chưa từng có đâu?" Đối mặt vấn đề này, Liêu Vân Cực người đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, nhẹ nói: "Hắc hắc, duyên phận đến đây, hà tất truy đến cùng đâu? Ta tin tưởng ngươi, liền là đủ." Kỳ thật cũng không phải là Liêu Vân Cực hoàn toàn tín nhiệm nàng, mà là ngay tại vừa rồi cùng nàng trò chuyện thời điểm, Liễu Vân cực thức hải bên trong lại vô hình hiện ra một chút có quan hệ tin tức của nàng. Hoa Nguyệt Ảnh, trúc cơ kỳ tầng 9, thiên âm tuyệt huyễn chi thể, phiêu diêu cốc thiếu chủ bị hôn thê. Tại 3 ngày trước, phiêu diêu cốc 2 thiếu chủ muốn đem chiếm thành của mình, bị thứ nhất giận phía dưới đánh giết, tránh né truy sát đến đây, có thể thu làm người vệ. Hoa Nguyệt Ảnh sau khi nghe được, cả người đầu tiên là giống như bị làm định thân chú đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, hiển nhiên có chút giật nảy cả mình, không nghĩ tới Liễu Vân cực như vậy thoải mái. Bất quá chỉ một lát sau về sau, nàng cái kia tiểu diễm ướt át môi đỏ, liền hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, giọng dịu dàng nói, thật đúng là thú vị đâu. Đã như vậy, vị này hào phóng công tử ca, có thể hay không thưởng tiểu nữ tử một chút xíu linh thạch nha? Nhân gia linh thạch đều cầm đi mua, mặt khác quý giá tài nguyên rồi. Liễu Vân cực nghe lấy Hoa Nguyệt Ảnh, phiên này lời nói dí dỏm, đúng là không chút suy nghĩ, liền mười phần hào sảng, lấy ra mấy chục viên hạ phẩm linh thạch, đưa tới Hoa Nguyệt Ảnh trước mặt. Những này đủ sao? Nếu là không đủ, chỉ để ý lại tới tìm ta chính là. Ta ở tại tử tự phòng, thứ 100 số 99, tùy thời hoan nên người đến. Dứt lời, Liễu Vân cực liền làm trước cất bước mà đi, mang theo Hoa Nguyệt Ảnh, hướng về chấp sự đường đi đến. Trên đường đi, hai người cười cười nói nói, bầu không khí có chút hòa hợp. Đợi đến chấp sự đường, hoàn thành đăng ký tạo sách về sau, Liễu Vân cực lại đích thân đem Hoa Nguyệt Ảnh đưa đến tử tự phòng bên trong, một gian phòng trống phía trước. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi, căn phòng này phía trước là Trương Duệ Lân chỗ ở, bây giờ hắn ngay tại gian phòng của ta bên trong, dốc lòng tu luyện. Cho nên ngươi đều có thể an tâm ở nơi này, không cần phải lo lắng sẽ phải chịu quấy rầy. Hoa Nguyệt Ảnh nhìn trước mắt, sạch sẽ gọn gàng gian phòng, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đa tạ ngươi a, Sở Vân. Nhưng mà, Liễu Vân cực nhưng là khẽ lắc đầu, mỉm cười vốn năn nói, đi nhớ, muốn cứ gọi ta Vân Cơ, chuyện này, ngàn vạn không thể hướng người ngoài tiết lộ. Hoa Nguyệt Ảnh trừng mắt nhìn, mỉm cười trêu chọc nói, tốt, Vân Cơ ca ca, ta ghi nhớ rồi. Chỉ là, ngươi càng như vậy thần bí, liền để ta càng đối ngươi cảm thấy tò mò đâu. Liễu Vân cực khẽ mỉm cười, cũng không lại nhiều nói, quay người rời đi. Dù sao hắn còn cần đi chọn lựa, càng nhiều đệ tử ưu tú gia nhập tông môn. Mà Hoa Nguyệt Ảnh thì đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Liễu Vân cực càng lúc càng xa thân ảnh, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nàng lúc này, trong lòng đối với cái này vừa vặn gia nhập mới tông môn, đã tràn đầy một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt lòng cảm mến. Đây mới là nàng chân chính hướng tới môn phái, có thể có được chính mình tư ẩn, sẽ không bắt buộc chính mình nguyện vọng, cũng không có đoạt lại chính mình pháp bảo. Nàng không có đi ra, mà là tại cửa ra vào thiết trí một đạo trận pháp, sau đó lấy ra một viên linh thạch, tiến vào tu luyện bên trong. Dưới chân núi kiểm tra, vẫn như cũ như hỏa như đồ tiến hành, liên tục không ngừng có người từ phương xa chạy đến. Những người này đến từ năm sông bốn biển, có thậm chí vượt qua thiên sơn và thủy, chỉ vì có thể tham dự lần này cơ hội khó được. Nguyên lai, không biết là vị kia có ý người, càng đem nơi này chiêu thu đệ tử bố cáo, truyền khắp Thương Long quốc mỗi một cái thành trì. Tin tức này giống như một trận gió xuân, cấp tốc thổi khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, đưa tới vô số người quan tâm cùng nhiệt nghị. Mà xem như Thương Long quốc bên trong, một cái duy nhất tu hành một phái, địa vị đáng tôn sùng thực lực cường đại tự nhiên không cần nói cũng biết. Bởi vậy hấp dẫn, đông đảo giấu trong lòng mơ ước mọi người ùn ùn kéo đến, mỗi người đều khát vọng có khả năng bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực, mở ra thuộc về mình tu tiên hành trình. Đúng lúc này, từ trong đám người đi ra, một vị đáng yêu nhưng người nữ tử. Chỉ thấy nàng khuôn mặt mỹ lệ, khí chất dịu dàng, hai đầu lông mày cùng Nam Cung Thái Ngọc có mấy phần chỗ tương tự. Nàng bước bước chân nhẹ nhàng, nhút nhát đi đến chấp sự trước mặt, nhẹ nói, "Chấp sự đại nhân, tỷ ta để cho ta tới tìm Sở Vân." Diệp chấp sự hơi sững sờ, lập tức ôn tồn hỏi, "Vị này tiểu thư, xin hỏi tỷ tỷ của ngươi là ai vậy?" Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như nước, mỉm cười đáp, "Tỷ tỷ của ta kêu Nam Cung Thái Ngọc, ta gọi Nam Cung Hải Vân." Nghe nói như thế, chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "A, nguyên lai là Nam Cung tiểu thư muội muội nha. Vân Cơ, ngươi đến mang Thải Vân tiểu thư đi gặp phó môn chủ a." "Được rồi." Chương 219, ngây thơ Nam Cung Thải Vân, băng thanh kiếp sợ. Chương 219, ngây thơ Nam Cung Thải Vân, băng thanh kiếp sợ. Liêu Vân cực phụ họa một tiếng, mang theo Nam Cung Thải Vân đi vào độc trướng, hắn quay đầu nhìn xem Nam Cung Thải Vân, tò mò hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi là cùng người nào cùng đi đến?" Nam Cung Thải Vân trừng mắt nhìn, hoạt bát hồi đáp, "Ta tự mình tới nha. Bất quá có một vị tuần sát giả tỷ tỷ mang ta tới, nàng đối ta vừa vặn rất tốt rồi, còn đưa ta thật nhiều linh thạch đâu." Đứng ở một bên Liễu Vân cực, nghe đến tuần sát giả tỷ tỷ mấy chữ lúc, trong lòng hơi động, cơ hồ là vô ý thức buột miệng nói ra, "Xích Liên sao?" Nam Cung Thải Vân kinh ngạc, há to miệng, bất khả tư nghị mà hỏi, "Đúng vậy a, ngươi làm sao lại biết đâu? Ta kỳ thật gặp qua nàng nha. Chẳng lẽ những cái kia báo cáo đều là nàng khắp nơi gián tiếp sao? Ngươi là thần toán tử sao? Vừa đoán liền trúng, cũng không phải chỉ là nàng nha." "Đúng vậy a, muốn hay không bốc một quẻ?" Liêu Vân cực cố ý trêu chọc nàng, nhìn nàng một cái sẽ có cái gì phản ứng. "Tốt lắm, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Ngươi có bao nhiêu a? Xích Liên tỷ tỷ cho ta rất nhiều, ta cũng cầm không được a. Đều ở trên người đâu." Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Nam Cung Thải Vân, cái kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh bắt đầu chuyển động. Nàng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, từ trên thân lấy ra từng khỏa linh thạch, động tác chậm chạp mà cẩn thận, phảng phất những cái kia linh thạch là cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Từng khỏa trong suốt long lanh linh thạch dần dần hiện ra ở Liễu Vân cực trước mắt, bọn họ lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh thạch bị đem ra, chất đống trên mặt đất. Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược tiểu nha đầu, trên thân vậy mà cất giấu nhiều như thế linh hạch, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất cũng có mấy trăm viên. Mà còn càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tiểu cô nương này thế mà đem nhiều linh thạch như vậy, toàn bộ đều cột vào trên thân. Chẳng lẽ nàng liền không lo lắng sẽ gây nên người khác ngấp nghé sao? Đúng lúc này, Nam Cung Thải Vân tự hồ còn muốn tiếp tục lấy ra càng nhiều linh thạch, thậm chí chuẩn bị vung lên máy. Liêu Vân Cực thấy thế, vội vàng lên tiếng chặn lại nói, "Ai nha, ngươi đừng có lại móc rồi. Ngươi muốn tại cái này trước mặt mọi người, không hề cố kỵ đem tất cả linh thạch một lần đều lấy ra, liền không sợ ta là người xấu, cướp đi ngươi linh thạch sao?" Nhưng mà, Nam Cung Thải Vân lại chớp chớp, cặp kia linh động mắt to, không hề lo lắng nói, "Ta mới không sợ đâu. Tỷ tỷ ta nói, tại chỗ này ai dám khi dễ ta, liền để tỷ phu của ta giúp ta hạ giận." Nói xong, nàng còn nghịch ngợm hướng Liêu Vân Cực, làm cái mặt quỷ. Liêu Vân Cực lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cảm thán, tiểu nha đầu này thật sự là đơn thuần đến đáng yêu. "Như vậy đi, những này linh thạch quá nhiều, ngươi mang ở trên người cũng không an toàn. Ta trước giúp ngươi thu, chờ trở lại gian phòng của ngươi phía sau, lại đủ số còn cho ngươi. Cảm ơn Vân Cơ sư minh." Nam Cung Thải Vân cười vui vẻ, nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, chói lọi chói mắt. Nhìn xem nàng cái kia thiên trần vô tà dáng dấp, Liêu Vân Cực thực tế không đành lòng, tiếp tục giấu giếm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Kỳ thật, nơi này không có người ngoài, ta không ngại nói cho ngươi tình hình thực tế. Ta cũng không phải là cái gì Vân Cơ sư minh, thân phận chân thật của ta là Sở Vân, ngươi có thể nhất định muốn thay ta bảo mật à?" "Hừ, ta đã nói rồi, ngươi thế mà cũng không dám nhìn ta một cái. Nếu là đổi thành những người khác nha, cái kia trong mắt sợ rằng đều phải rơi ra tới rồi." Chỉ thấy Nam Cung Thải Vân hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý nói, phản phất tất cả những thứ này đều sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Mà lúc này Liễu Bất Cực thì có vẻ hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như đơn thuần ngây thơ tiểu nha đầu, vậy mà như thế nhạy cảm cùng thông minh, không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. "Thái Ngọc A, nguyên lai ngươi một chút cũng không ngốc nha. Chẳng lẽ phía trước đều là cố ý giả vờ gặp chúng ta phải không?" Nam Cung Thải Vân nháy mắt mấy cái, cười hì hì giải thích nói, "Ai nha, mới không phải đâu. Nhân gia chính là cảm thấy ngươi thoạt nhìn không giống cái người xấu, cho nên mới dám nhìn nhiều ngươi vài lần nha. Kết quả cẩn thận nhìn lên, này, ngươi thật đúng là cái chính nhân quân tử đâu." Nghe đến Nam Cung Thải Vân khen ngợi, Liêu Vân Cực mặt hơi đỏ lên, vội vàng xua tay nói, "Tốt tốt, ngươi nhanh chớ nói nữa, lại như vậy khoa trương đi xuống, ta muốn phải bay đến bầu trời đi." "Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi đăng ký tạo sách, sau đó đưa ngươi đi nội môn." Trên đường đi, Nam Cung Thải Vân giống con vui sướng chim nhỏ, liễu dịu nói không ngừng. "Vân Cơ sư minh, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi đặc biệt lợi hại, ta về sau muốn đi theo ngươi cùng một chỗ tu hành, có thể chứ?" Liêu Vân Cực nghe vậy, dừng bước lại, nếu mày nói, "Không được không được. Ta chỗ ấy tất cả đều là nam tử, ngươi một tiểu nha đầu, tới xem náo nhiệt gì? Mà còn nam nữ khác biệt, cùng tồn tại một phòng nhiều không tiện a. Đợi lát nữa ta đi tìm Băng Thanh thương lượng một chút, đem nam nữ đệ tử gian phòng tách ra, dạng này mới có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết." "Ta không quản, ta chính là muốn cùng ngươi tu hành, ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết những vấn đề này." Nam Cung Thải Vân dậm chân một cái, sắc mặt không vui, luồng nghịch lên tiểu tính tình. Đối mặt Nam Cung Thải Vân kiên trì, Liêu Vân Cực bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục để ý nàng, trực tiếp hướng về chấp pháp đường đi ra ngoài. Đem Nam Cung Thải Vân đưa đến nội môn về sau, hắn liền vội vàng chạy tới đại điện, tìm kiếm Băng Thanh đi. Vào thời khắc này, Băng Thanh đã viên mãn hoàn thành, cùng Lãnh Thiên Tuyết ở giữa trò chuyện, đang chuẩn bị dẫn lĩnh các nàng rời đi nơi đây. Lúc này, Liêu Vân Cực đội vã đi đến, hắn đã hóa thân thành Sở Vân dáng dấp. Băng Thanh nhìn thấy hắn tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, "Phó môn chủ, không biết ngài lần này chưa đến, vì chuyện gì?" "Môn chủ đại nhân, thuộc hạ cho là nên đem nam nữ đệ tử phân biệt thu xếp, kể từ đó mới có thể tránh cho rất nhiều chỗ bất tiện. Việc này bản cung sớm đã có chỗ chuẩn bị, lập tức tiện tay đi tiến hành phân chia." Bất quá Sở Vân bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Liên, vội vàng đánh gãy nàng. "Môn chủ, còn có một chuyện cần hướng ngài bẩm báo, Tử Tự Phong một tên sau cùng đệ tử, ngay tại đốn ngộ bên trong. Đoán chừng muốn tới ngày mai mới có thể xuất quan, không được tiến đến quấy rầy nàng." "Cái gì? Lại có người tại lúc này đốn ngộ? Ngươi vì sao không sớm chút báo cho tại bản cung? Đến nay đã có thời gian dài bao lâu?" Băng Thanh không khỏi nhíu mày, ngữ khí hơi có vẻ cấp thiết. "Hồi môn chủ, từ bắt đầu đến nay, đã đi qua hơn 20 ngày. Chỉ vì gặp môn chủ gần đây vất vả quá độ, thuộc hạ thực tế không đành lòng quấy rầy môn chủ nghỉ ngơi, cho nên chưa từng kịp thời báo cáo." Băng Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hỏi tới, "Vậy nhưng từng phái người thủ hộ nàng?" "Tự nhiên có phái, thuộc hạ bảo đao, chính canh giữ ở cửa phòng của nàng bên ngoài đâu." Băng Thanh nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mang theo nghi ngờ nói, "Đây là một vị dị bẩm thiên phú đệ tử a? Như thế nào ở cuối cùng vị trí đâu?" "Theo thuộc hạ biết, bản thân nàng cũng không muốn quá mức trực dương, cho nên mới chọn lựa chọn như vậy điệu thấp làm việc, chúng ta cũng liền thuận theo tự nhiên a." "Đúng. Phó môn chủ, vị này chính là Lãnh Thiên Tuyết, thể chất chính là cực kỳ hiếm thấy, thánh viêm hủy diệt chi thể, ngày sau cũng đương quy thuộc về ngươi môn hạ. Có lầm hay không a? Loại này có thể nói nghịch thiên thể chất, thế gian hiếm có. Người nào lại sẽ như vậy hào phóng, đưa cho chúng ta đâu? Quả thực khó có thể tin. Ngươi đây cũng đừng quản rồi. Ngày mai ta sẽ an bài nàng, tiến đến chặn đánh đường ra tìm muội. Ta từ lâu phái người tới, nhưng ngàn vạn không thể đem các nàng hai người phân cùng một chỗ hành động. Nếu không một khi các nàng trước thời hạn quyết đấu, sợ rằng sự tình liền không dễ làm. Yên tâm đi, điểm này ta tự nhiên rõ ràng. ta lập tức phái người đưa các nàng đi đăng ký tạo sách, ngươi cũng nhanh đi về dốc lòng tu hành a.
Vậy được rồi,
đã như vậy ta liền đi trước. Liêu Vân Cực không hề lo lắng quay người rời đi, không có chút nào phát giác được vào giờ phút này Lãnh Thiên Tuyết đã bị tức giận đến toàn thân phát run khó mà tự chế. Chờ Liêu Vân Cực sau khi đi xa, Lãnh Thiên Tuyết cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng, đống nhiên bạo phát đi ra. Chỉ thấy nàng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Băng Thanh, tức giận quát: môn chủ, cái kia phó môn chủ đến tột cùng xem như là cái gì chơi đồ vật, ngươi dựa vào cái gì nói ta là thuộc về hắn người, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Băng Thanh nhìn thấy thái độ của nàng, mặt lạnh lấy hồi đáp: hắn là bản môn phó môn chủ, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung. Thiên Tuyết a, với hỏa bạo tính tình, nhưng phải thật tốt thu liễm một chút, nếu là không cẩn thận chọc giận phó môn chủ, đến lúc đó liền ta đều cứu không được ngươi. Lãnh Thiên Tuyết vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tức giận bất bình hô lớn: không cần ngươi đến giúp đỡ, nếu không phải xem tại cha ta mặt mũi, bản tiểu thư đã sớm một mùi lửa đem hắn cháy hết sạch. Chương 220, Thánh Viêm hủy diệt chi thể, Lãnh Thiên Tuyết. Chương 220, Thánh Viêm hủy diệt chi thể, Lãnh Thiên Tuyết. Băng Thanh nhìn thấy Lãnh Thiên Tuyết lại phát động tính tình, lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng hỏi: Thiên Tuyết, các ngươi tính toán tại nội môn tu luyện, vẫn là tiến về cấm địa đâu? Lãnh Thiên Tuyết thoáng bình phục một cái cảm xúc, suy tư một lát sau, hồi đáp: cấm địa quá mức ngột ngạt không thú vị, vẫn là lựa chọn nội môn tương đối tốt, chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền được. Linh thạch hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng so với cấm địa mà nói, tốc độ khả năng sẽ hơi chậm hơn như vậy một chút. Đã như vậy, vậy ta tại trong đêm lại tiến về cấm địa làm sao? Dạng này có phải là có thể mau một chút? Đương nhiên không có vấn đề. Nơi này liền như là nhà của ngươi đồng dạng, chỉ cần không phải loại kia tùy ý làm bậy vô pháp vô thiên yêu cầu, các loại tài nguyên đều tùy ý ngươi, tự do chi phối cùng sử dụng, nhưng chỉ giới hạn tại cá nhân ngươi. Minh Bạch. Môn chủ, cha ta đặc biệt để ta cho ngài mang đến một câu. Nói là gần nhất có người muốn đối các ngươi bất lợi, để các ngươi cẩn thận một chút. Ân. Chúng ta nơi này phòng thủ nghiêm mật, người ngoài căn bản không có khả năng tùy tiện xông được đi vào. Chắc hẳn con mắt của bọn hắn đánh dấu, hẳn là những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là lịch luyện các đệ tử. Ta cái này liền lập tức phái người tiến đến thông báo, tận lực giảm bớt không cần thiết ra ngoài. Môn chủ, vậy chúng ta trước đi nội môn bên kia. Ngài cũng tranh thủ thời gian, đi làm chuyện của ngài a. Tốt. Nhớ tới phải mật thiết lưu ý, đường ra tỉ mọi nhất cử nhất động. Nếu như một mực không có phát hiện, cái gì tình huống dị thường lời nói, liền đem các nàng thu nạp vào cấm địa a. Dù sao lấy các nàng bày ra thiên tư, đại gia có thể là rõ như ban ngày a. Yên tâm đi. Môn chủ, chuyện này bao tại trên người ta rồi. Được đến trả lời thuyết phục của nàng về sau, Băng Thanh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Mà lúc này Liễu Bất Cực sở dĩ giữ yên lặng, không có phản ứng bên cạnh Lãnh Thiên Tuyết, nhưng thật ra là bởi vì thức hải của hắn bên trong đột nhiên hiện ra có quan hệ Lãnh Thiên Tuyết tin tức. Lãnh Thiên Tuyết, trúc cơ kỳ tầng 7 tu vi, Thánh Viêm hủy diệt chi thể, là hồn các thiếu chủ, từng là Thiên Đao môn đệ tử thiên tài, phía sau bởi vì cự tuyệt thông gia mà lui ra tông môn, có thể thu vào người bệ. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, thực tế không nghĩ ra giống như vậy một vị thân phận tôn quý thiếu chủ có được có thể nói nghịch thiên thể chất đặc thù, lại không biết tại sao lại đến chỗ này, mà còn nàng loại kia coi trời bằng vung ngạo mạn tiêu hành địa bộ, càng là khiến Liêu Vân phản cảm đến cực điểm. Trải qua một phen suy tư phía sau, hắn kết luận nhân vật thần bí này nhất định lòng mang ý đồ xấu, vì vậy hắn đối với người này tương quan tất cả tin tức đều sinh ra sâu sắc hoài nghi cùng cảnh giác. Coi hắn trở về gian phòng của mình lúc, nhìn thấy trước mắt tình cảnh, để hắn giật nảy cả mình. Nguyên bản mềm mại quyến rũ Nam Cung Thải Vân, giờ phút này vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành một tên phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang tuấn lãng công tử ca. Nhưng mà ra ngoài Trương Duệ Lân đám người, nhưng là còn chưa trở về, chỉ có Thiên Kiếm tại tĩnh tâm tu luyện. Chỉ thấy Nam Cung Thải Vân, cặp kia mỹ lệ đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chăm chú, hai mắt nhắm nghiền Thiên Kiếm, phảng phất nàng cả người đều đắm chìm ở trong đó, khó mà tự kiềm chế. Thấy cảnh này, Liêu Vân nhịn không được mở miệng trêu chọc nói: Thải Vân a, nhìn ngươi bộ dạng này, chẳng lẽ là đối Thiên Kiếm vừa thấy đã yêu rồi? Trong mắt chỉ sợ là rốt cuộc dung không được những người khác đi. Nghe nói như thế, Nam Cung Thải Vân như ở trong mộng mới tỉnh, hồi phục thần trí, đầy mặt thẹn thùng hoảng sợ nói: A, Vân Cơ, ngươi là lúc nào trở về nha? Liêu Vân khẽ mỉm cười, cố ý trêu ghẹo nói: xem ra ta trở về thật đúng là không phải lúc đâu. Nếu không ta đi ra ngoài trước tản bộ một vòng, để tránh quấy rầy các ngươi. Không nghĩ tới Nam Cung Thải Vân lại không chút do dự gật đầu, giọng dịu dàng đáp lại nói: có thể nha, nhân gia còn không có nhìn đủ đâu. Liêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ một cái đỉnh đầu của nàng. Được rồi, đừng chỉ nhìn lấy nhìn. Đây là chúng ta môn phái công pháp bí tịch, ngươi tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, thật tốt lĩnh ngộ a. Liêu Vân cực từ trong ngực lấy ra một quyển cổ pháp mà thần bí thẻ tre, sau đó nhẹ nhàng đưa tới Nam Cung Thải Vân cái kia trắng non như ngọc trong tay. Nam Cung Thải Vân lòng tràn đầy tò mò tiếp nhận thẻ tre, một đôi mắt đẹp lập tức bị hấp dẫn lấy, hết sức chăm chú bắt đầu xem xét. Theo thời gian trôi qua, nàng phảng phất quên đi tất cả xung quanh, dần dần đắm chìm tại công pháp ẩn chứa huyền diệu thế giới bên trong. Đứng ở một bên Liêu Vân Cực nhìn thấy Nam Cung Thải Vân như vậy ánh mắt chuyên chú, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng mà hắn cẩn thận quan sát đến nàng, nhưng cũng không phát hiện trên người nàng có bất kỳ thể chất đặc biệt hoặc không giống bình thường chỗ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, nguyên lai là một đám nữ đệ tử ngay tại châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Chỉ nghe trong đó một tên nữ đệ tử nhẹ giọng nói: môn chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? vì sao muốn đem chúng ta nơi này chia làm nữ đệ tử chuyên môn khu vực đâu? Cái này chẳng phải là rõ ràng thiên vị những cái kia nam đệ tử nha? Một những nữ đệ tử đội vàng phản bác, mới không phải dạng này đâu. Ta nghe nói Vân Cơ sư mình có thể là được đến môn chủ trường hợp đặc biệt, được cho phép lưu tại chúng ta bên này rồi. Về sau chúng ta nhưng là rốt cuộc không cần lo lắng sẽ phải chịu người khác ước hiếp rồi. Lại có một tên nữ đệ tử nói chen vào đi bảo, đúng vậy a, đúng vậy a, may mắn mà có Vân Cơ sư minh tại, bằng không cái kia Đường ra tỷ mỗi hai người khẳng định lại muốn tới cấp đoạn, chúng ta vất vả để giành đến linh thạch rồi. Ngay sau đó có người hưng phấn mà hỏi thăm, đúng, ngày mai liền muốn mở ra lần đầu tiên so tài rồi, các ngươi nhanh đoán xem nhìn lần này đến tột cùng là ai có khả năng một lần hành động đoạt giải nhất đâu. Lời còn chưa dứt liền có một cái nữ đệ tử không chút do dự hồi đáp, cái kia còn phải hỏi sao, khẳng định không phải là Vân Cơ sư minh, không ai có thể hơn a. Trên tay hắn trôi này bảo đao, có thể là đánh đâu thắng đó, không người có thể được đâu. Nhưng cũng có một vị nữ đệ tử nắm giữ bất đồng ý kiến, ta nhìn không nhất định a. Vừa rồi ở trên đường ta đụng phải mười mấy cái trúc cơ kỳ lợi hại đệ tử đâu, từng cái thoạt nhìn đều là khí thế hung hăng, thật sự là dọa người a. Nói không chừng bọn họ bên trong liền có người có thể thắng qua Vân Cơ sư minh đâu. Đều là đệ tử mới nhập môn sao? Không sai, chính là như vậy. Mà còn liền Trương Duệ lần giàn kia trong phòng đều đã đổi thành một vị trúc cơ kỳ cao thủ đâu. Một những nữ đệ tử đáp lại, trong giọng nói để lộ ra một tia kinh ngạc cùng ghen tị. Nghe đến nàng lời này, xung quanh các đệ tử nhộn nhịp bắt đầu nghị luận lên. Cứ như vậy nhìn, liền xem như Đường ra tỷ bội xuất mã, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thắng a. Ai, nếu như chúng ta muốn phái, có thể cho cái gì may mắn khen thưởng loại hình, để chúng ta cũng có cơ hội đi cấm địa cảm thụ một phen, thì tốt biết bao a. Lại có một vị nữ đệ tử, đầy cõi lòng mong đợi thở dài. Được a, ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Cấm địa là phi thường địa phương trọng yếu, há có thể tùy tiện liền để một tên phổ thông đệ tử đi vào. Lại nói, vạn nhất người này là gian tế làm sao xử lý? Đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều sẽ bị liên lụy. Lập tức có người phản bác, trong lời nói tràn đầy lý trí cùng cảnh giác. Ân, cũng đúng nha. Xem ra chúng ta cũng chỉ có ở bên cạnh, góp một chút náo nhiệt phần rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có vị nữ đệ tử thấp giọng nói nói. Mau nhìn a, vị kia mới nhập môn nữ tử hướng về chúng ta bên này tới. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lanh Thiên Tuyết tại mấy tên thị nữ chen trúc bên dưới, chính chậm rãi hướng các nàng đi tới. Rất nhanh, một đoàn người liền đến, nguyên bản thuộc về Lạc Bắc Lưu trước gian phòng. Lanh Thiên Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt. Nàng không khỏi nhíu mày, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Đây là chính mình về sau gian phòng, tuyệt đối không cho phép có đàn ông khác khí tức. Hơn nữa còn là một cái như vậy nam nhân xa lạ, đây là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lập tức, nàng quay đầu đối bên cạnh thị nữ, ra lệnh, Xuân Lan, các ngươi nhanh đi vào, đem trong phòng này hương vị, tất cả dọn dẹp sạch sẽ. Tuân mệnh, tiểu thư. Xuân Lan đám người cùng kêu lên đáp, sau đó cấp tốc đi vào gian phòng, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lãnh Thiên Tuyết nhìn hướng bên cạnh, cách đó không xa các đệ tử, lo lắng nói, nơi này vô luận là hoàn cảnh, vẫn là tài nguyên từng cái phương diện, đều có thể nói tuyệt giai. Nhưng mà, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, các đệ tử tu vi, xác thực có chút thấp. Kể từ đó, như muốn tại nơi đây có chỗ phát triển, sợ rằng sẽ gặp phải trùng điệp khó khăn a. Chương 221, lại lần nữa tranh chấp, ôm ngã mỹ nhân. Chương 221, lại lần nữa tranh chấp, ôm ngã mỹ nhân. Nghe đến Lãnh Thiên Tuyết ngôn luận, một vị nữ đệ tử không cam lòng yếu thế phản bác, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhà. Dù sao chúng ta tông môn thành lập thời gian, khách quan môn phái khác mà nói, muốn buổi tối rất nhiều. Nếu như có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm môn phái đồng dạng, chắc hẳn môn hạ đệ tử chắc chắn so với các ngươi hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Lãnh Thiên Tuyết nhìn xem mấy người, tò mò hỏi, không biết chư vị tại cái này tu hành đã có bao dài thời gian? Tính xuống, đã khoảng chừng 7 tháng lâu, hiện nay ta mới vẹn vẹn ở vào luyện khí kỳ một tầng hậu kỳ mà thôi. Nhưng có tu vi cao hơn một chút, đồng môn sư minh đệ hoặc tỷ muội sao? Tự nhiên là có. Bất quá giống những cái kia người tu vi cao thầm, đều là thân ở cấm địa tiềm tu đâu. Mà còn nói thật cho ngươi biết ta, liền chính ngươi đều cũng không phải là chúng ta trong tông môn thực lực mạnh mẽ nhất người nhà. Lãnh Thiên Tuyết đầy mặt vẻ kinh ngạc, khó có thể tin buột miệng nói ra, cái gì? Như thế nào như vậy? Đây quả thực quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ một lòng chỉ chú ý vùi đầu tu luyện, chưa từng tham dự bất luận tông môn gì, chỉ phái nhiệm vụ. Đến mức nó cụ thể tu vi, đến tuột cùng đến loại cảnh giới nào, chúng ta những này phổ thông đệ tử, xác thực không thể nào biết ta. Cái này tiên cực môn, thật đúng là ngọa hổ tàng long chi địa a. Quả thật chưa khiến bản tiểu thư thất vọng. Đó là đương nhiên đi. Nói trở lại, ngày mai sắp cử hành một tràng thi đấu thử. Ta dám đánh cược, ngươi tất nhiên không cách nào đoạt được thứ nhất. Lãnh Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức giận không nhịn nổi, hai mắt trừng đối phương, hung tợn mắng trả lại, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cược, một bàn tay đem ngươi đập chết phải không? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lãnh Thiên Tuyết nháy mắt nổi giận. Nàng tấm kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, giờ phút này thay đổi đến cực kỳ âm trầm, phảng phất trước khi mưa báo tới bầu trời đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ khiến người dùng mình dọa người sắc khí, từ trên người nàng mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Xung quanh các đệ tử đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, từng cái câm như hến toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay tại lúc này, một mực trong phòng đã tọa tu luyện Liễu Vân Cực, bén nhạy phát giác bên ngoài bầu không khí dị thường biến hóa. Hắn lo lắng Lãnh Thiên Tuyết lửa giận sẽ lan đến gần Thiên Liên, vì vậy không chút do dự, phi thân nhảy ra gian phòng, đi tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn nhíu chặt lên lông mày, mắt sáng như đuốc thẳng tắp nhìn hướng Lãnh Thiên Tuyết, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng phía sau, liền nghiêm nghị giận dữ mắng ngỏ, ngươi người này tính tình, như thế nào táo bạo như vậy không chịu nổi? Vì sao hơi một tí, liền muốn xuất thủ đả thương người? Nhanh đem ngươi cái kia khí thế hùng hổ dọa người, cho ta thu hồi đi. Mà lúc này Lãnh Thiên Tuyết, nhìn lên người tới đúng là Vân Cơ, lửa giận trong lòng, nháy mắt thiêu đốt đến vượng hơn mấy phần. Nàng trừng lớn hai mắt, con mắt phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng, giận không nhịn nổi giống to, thử. Bà tiểu thư lại không thu hồi khí thế kia, ngươi lại có thể làm gì được ta? Liêu Vân Cực sắc mặt thay đổi đến càng thêm âm trầm, hắn mặt tâm trầm, không khách khí chút nào đáp lại nói, nơi này là tông môn trọng địa, cũng không phải chính ngươi nhà. Ngươi những cái được gọi là tính tiểu thư, ở chỗ này căn bản chính là không có chút giá trị có thể nói. Không có người sẽ sợ cho ngươi, càng không có người sẽ một mặt dung túng luông chiều ngươi. Hạ ngươi tại năm hơi bên trong, nhanh chóng tản đi quanh thân khí thế, nếu không, nhưng là đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhưng mà đối mặt Liêu Vân Cực cảnh cáo, Lãnh Thiên Tuyết không những không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại hướng về phía trước phóng ra một bước dài, đi thẳng tới Liêu Vân Cực trước mặt. Nàng hất cằm lên, trừng mắt mắt dọc, một mặt khinh thường khiêu khích nói, nha a, có gan ngươi ngược lại là đến nha. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể đối đãi ta như thế nào không khách khí. Bất ở chỗ này cố làm ra vẻ cáo mượn oai hùng hù dọa người rồi. Giống như ngươi như vậy dựa vào người khác quyền thế, làm mưa làm gió đồ bỏ đi, cũng liền chỉ dám khẩu xuất cùng luôn, nói chút cố lộng huyền hư lời nói mà thôi. Tốt. Tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy hôm nay nếu không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, chỉ sợ ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Liêu Vân Cực vung tay lên, một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, nháy mắt bị hắn tế đi ra. Ngay sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, thanh trường kiếm kia liền cuốn theo, lăng lệ bình phong, thẳng tắp hướng về Lãnh Thiên Tuyết bà bay, hung hăng vô tới. Lãnh Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, lấy ra một mũi lửa trường thương màu đỏ, một thương đem trường kiếm đánh rơi. Hừ, liền chút bản lãnh này sao? Bản tiểu thư cũng cho ngươi một cái, trung thân dạy dỗ khó quên. Chỉ thấy cổ tay nàng linh hoạt nhất chuyển, cầm trong tay cái kia hiện ra hàn quang thần thương, đột nhiên xoay chuyển tới. Ngay sau đó, nàng một cánh tay phát lực, giống như là một tia chớp, hướng về phía trước cấp tốc đâm ra. Mục tiêu chính là phía trước Liêu Vân Cực, mà sắc bén kia mũi thương thì thẳng tắp chỉ hướng lồng ngực của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Vân Cực phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt của hắn như đuốc, tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, tay phải giống như ương chảo đồng dạng nhanh chóng mà lộ ra, tinh chuẩn không sai lầm cầm thật chặt, phi tốc đánh tới thân thương. Sau đó hắn không chút do dự, mượn đối phương khí thế lao tới trước, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở cánh tay trái, đột nhiên hướng về sau lôi kéo. Cỗ này to lớn sức kéo, làm cho nguyên bản khí thế hung hăng Lãnh Thiên Tuyết, nháy mắt mất đi cân bằng, cả người không tự chủ được nhào về phía trước. Bởi vì quán tính tác dụng, nàng cứ như vậy không có chút nào phòng bị, đụng vào Liêu Vân Cực trong ngực. Trong chốc lát, hai người chặt chẽ ôm nhau, một cỗ ấm áp nhiệt lưu cấp tốc chuyển khắp lẫn nhau thân thể. Thình lình tiếp xúc thân mật, làm bọn hắn hai người đều kinh ngạc không thôi, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên, trái tim càng là giống buồn chồn đồng dạng, kịch liệt nhảy lên. Đúng lúc này, chỉ nghe len ken một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Nguyên lai là Lãnh Thiên Tuyết, trong tay nắm chặt trường thương, bởi vì nàng thất thủ mà rớt xuống đất. Cái này âm thanh giòn vang giống như một đạo kinh lôi, lập tức đem đắm chìm tại khắc thường bầu không khí bên trong hai người cho đánh thức. Liêu Vân Cực dẫn đầu lấy lại tinh thần, hai tay của hắn ôm lấy Lãnh Thiên Tuyết vào eo, một cái gọn gàng ôm ngã, trực tiếp đem còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh Lãnh Thiên Tuyết nặng nề mà nén tại cứng rắn trên mặt đất. Mới vừa từ trong hoàng hốt thoáng khôi phục thần trí Lãnh Thiên Tuyết, lại một lần bị biến cố bất thình lình chấn động phải mơ mơ màng màng. Nàng đầu óc trống rỗng, bên hai chỉ có ông tiếng kêu to. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy thua trận. Hừ, còn dám như vậy hoành hành bá đạo, đây chính là kết quả của ngươi. Nhưng mà lời mới vừa ra miệng, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, giống như là cái có tật giật mình hài tử đồng dạng, vội vàng xoay người chạy vào gian phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Lúc này vẫn nằm tại trên mặt đất Lãnh Thiên Tuyết, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng cố nén đau đớn trên người, đưa tay nhặt lên một bên trường thương, tức giận đứng dậy. Nhìn qua trước mắt cái kia quạt cửa phòng đóng chặt, trong lòng nàng lửa giận cháy hừng hực, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên nhưng lại trầm mặc không nói. Một loại khó nói lên lời cảm giác bị thất bại xông lên trong lòng nàng, nàng không thể không đối mặt cái này hiện thực tàn khốc chính mình vậy mà bại bởi tu vi thấp hơn đối thủ của mình. Lãnh Thiên Tuyết hồi tưởng lại, liền tại cái kia điện quang hỏa thạch trong tích tắc, Liêu Vân Cực trên thân đột nhiên bộc phát ra một cô vô cùng cường đại, lại làm cho người rung động khí tức. Mà chính là bởi vì cô này thình lình khí tức cường đại, mới trở thành Lãnh Thiên Tuyết cuối cùng bị thua mấu chốt. Nếu biết rõ, dù cho Liêu Vân Cực lực lớn vô cùng, nhưng theo lẽ thường mà nói, muốn dung chuyển một tên đã bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Dù sao trúc cơ kỳ tu sĩ có linh lực nội tình cùng y lực pháp thuật, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng bằng được. Nhưng mà làm Liêu Vân Cực ngang nhiên xuất thủ thời điểm, Lãnh Thiên Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình nháy mắt mất đi khống chế, liền tựa như bị một loại lực lượng vô hình xích sao trói buộc lại tay chân, liền một tơ một hào linh lực đều khó mà từ trong cơ thể phóng thích mà ra. Lúc này Lãnh Thiên Tuyết hoàn toàn không biết Liêu Vân Cực sở dĩ có khả năng làm đến trình độ như vậy, chính là bằng vào đặc biệt công pháp luyện thể. Công pháp này thần diệu dị thường, có thể đem quanh mình hoàn cảnh bên trong các loại lực lượng liên tục không ngừng tập hợp đến trên tay phải, từ đó tạo thành một cỗ không gì không phá thế không thể đỡ lực lượng kinh khủng. Đáng nhắc tới chính là loại này đem quanh thân lực lượng ngưng tụ tại một chỗ thủ đoạn, vừa lúc là tụ lực kỳ, đặc hữu một hạng năng lực thần kỳ. Nó lợi hại nhất chỗ liền ở chỗ có khả năng không nhìn đối thủ linh lực mãnh liệt xung kích, trực tiếp dùng thuần túy lực lượng cơ thể cho địch nhân một kích chí mạng. Chương 222, thật là an lòng an ủi, Thiên Liên xuất quan. Chương 222, thật là an lòng an ủi, Thiên Liên xuất quan. Thời khắc này Lãnh Thiên Tuyết tựa như mất hồn phách đồng dạng, vẻ mặt hốt hoảng ngơ ngác đứng ở nhà mình trước cửa. Nàng đầy mặt đều là vẻ không thể tin được, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp thu trước mắt cái này hiện thực tàn khốc. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đường đường một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà lại dễ dàng như vậy suy tàn tại một cái nhìn như phổ phổ thông thông đệ tử trong tay. Thậm chí tại trong toàn bộ quá trình chiến đấu, nàng không thể chống đỡ một chút nào. Dạng này trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trong lòng nàng bên trên, làm cho nàng trong phút chốc, đại não thay đổi đến trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao. Loại kia sâu sắc cảm giác bất lực, giống như thủy triều sông lên đầu, khiến Lãnh Thiên Tuyết lâm vào cực độ mệt mỏi cùng thất lạc bên trong. Đã từng đối với thực lực bản thân, cái kia phần tự tin, tại lúc này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật chỉ là một cái có tiếng không có miếng, trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Chẳng lẽ ngày trước lấy được đủ loại thành tựu, đều chẳng qua là người khác cố ý tương nhượng kết quả? Lừa đảo, các ngươi tất cả đều là đại lừa gạt. Ta nhiều năm như vậy đau khổ tu luyện, vậy mà đều là chút trông thì ngon mà không dùng được khoa chân múa tay, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Lãnh Thiên Tuyết hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể, trong lòng tràn đầy vô tận ủy khuất cùng không cam lòng, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trở thành trong mắt mọi người một cái chuyện cười lớn. Nàng thống khổ nức nở, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, càng không ngừng lăn xuống đến. Ta luôn là tự cho là đúng, đi cười nhạo người khác, có thể quay đầu lại mới phát hiện, nguyên lai mình xa so với những cái kia bị ta đã cười nhạo người, còn muốn cách rất xa. Đúng lúc này, một mực ở tại trong phòng Liêu Vân Cực, nghe đến Lãnh Thiên Tuyết cái kia cực kỳ bi ai muốn tuyệt tiếng khóc. Trong lòng của hắn, nháy mắt như bị kim đâm đồng dạng, khó chịu không thôi, tràn đầy sâu sắc tự trách. Vì vậy, hắn cũng không còn cách nào ngồi nhìn không quản, dứt khoát kiên quyết lại lần nữa phóng ra cửa phòng, chậm rãi đi đến Lãnh Thiên Tuyết bên cạnh, thả nhẹ âm thanh ôn nhu an ủi, "Thiên Tuyết tỷ muội, mọi người tuyệt đối không cần lại tự coi nhẹ mình. Theo ý ta, ngươi thực lực đã tương đối không tầm thường, ít nhất tại nội môn đệ tử bên trong, có khả năng cùng ngươi phân cao thấp người, có thể nói lắc đắc không có mấy." Nhưng mà, Lãnh Thiên Tuyết tựa hồ không hề cảm kích, nàng đột nhiên ngẩng đầu đến, một đôi sương đỏ, giống như quả đào đồng dạng con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, nghẹn ngào hỏi, "Đã như vậy, cái kia vì sao ta vẫn là thua ở ngươi trong tay?" Đối mặt Lãnh Thiên Tuyết chất vấn, Liễu Vân Cực thoáng chần chờ một chút, nhưng rất nhanh tựa như thực hồi đáp, ở trong đó nguyên nhân nói rất dài dòng, kỳ thật ta phía trước chính là một tên chủ tu thể phách tu sĩ, mà còn ta luyện thể cảnh giới, sát thực còn cao hơn ngươi ra một chút, cho nên cuộc tỷ thí này cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra ngươi tài nghệ thật sự. Lãnh Thiên Tuyết trừng lớn hai mắt, đầy mặt giận dữ chất vấn nói, "A, ngươi thế mà chơi xấu, vì cái gì trước đó không đem những tình huống này báo cho với ta đâu?" Liêu Vân Cực một mặt vô tội, mở ra hai tay nói, "Cái này, Thiên Tuyết sư muội, ngươi lúc đó cũng chưa từng hướng ta hỏi thăm nhà." Nghe nói như thế, Lãnh Thiên Tuyết không nhịn được chán nản, dậm chân gắt giọng, "Thử, được rồi, kém một chút liền để chuyện này nhiễu loạn đạo tâm của ta. Tóm lại, lần này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo mới được." Liêu Vân Cực đội vàng cười theo, thống khoái nhận lời nói. Dễ nói, chỉ cần có thể để Thiên Tuyết sư muội ngôi giận, vô luận là điều kiện gì, ta đều nguyện ý đáp ứng. Như vậy xin hỏi Thiên Tuyết sư muội, muốn ta làm sao bồi thường đâu? Chỉ thấy Lãnh Thiên Tuyết con mắt hơi chuyển động, cười giảo hoạt cười nói, rất đơn giản, bản tiểu thư muốn ngươi từ nay về sau làm ta cận vệ, thời khắc bảo vệ an toàn của ta. Chỉ có dạng này, ta mới có thể miễn cưỡng tha thứ ngươi hôm nay việc làm. Ngươi vẫn là tiếp tục khóc ca. Ta cũng mặc kệ rồi, kém chút đem chính mình cũng cho góp đi vào. Liêu Vân Cực một bên lớn tiếng reo lên, một bên cũng không quay đầu lại, quay người trở lại gian phòng. Giờ phút này trong lòng hắn lo lắng bất an, sợ cái kia Lãnh Thiên Tuyết lại đột nhiên nhớ tới kiện kia làm hắn có chút nhức đầu sự tình, đến lúc đó hắn thật không biết nên như thế nào ứng đối mới tốt. Tốt tại để Liêu Vân Cực cảm thấy một ít an lòng chính là Lãnh Thiên Tuyết về sau liền không còn có trước đến dây dưa hắn, tựa hồ đã đem phía trước phát sinh tất cả triệt để quên mất. Cùng lúc đó, nội môn phiến khu vực này an bài hộ vệ nghiêm mật bảo vệ, nghiêm cấm bất luận cái gì nam đệ tử tùy ý bước vào nữ tử chuyên môn chỗ tu hành. Mà liền tại trong khu vực này, Mi Tuyết bố trí tỉ mỉ hạ một tòa uy lực mạnh mẽ tụ linh trận, xảo diệu đền bù, nơi đây linh khí tương đối thiếu thốn thiếu hụt, khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối với Liêu Vân Cực chờ giải rác mấy vị nam đệ tử có khả năng ở chỗ này yên tâm tu luyện một chuyện, thế mà không có bất kỳ người nào đứng ra bày tỏ phản đối. Liền luôn đối loại chuyện này có chút để ý Đường Gia tỷ bội hai người, lần này cũng là thái độ khác thường, lại lựa chọn ngầm thừa nhận. Sáng sớm hôm sau, một vòng vàng nóng ánh mặt trời từ từ bay lên, không chút nào keo kiệt hướng đại địa tùy ý, nó cái kia ấm áp mà ánh sáng lưu hòa, toàn bộ thiên duyên phòng nháy mắt bị chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Đúng lúc này, chỉ thấy một vị đẹp như thiên tiên nữ tử chân thành mà đến. Nàng dáng người thức tha, bước đi nhẹ nhàng, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trong mây bên trên. Tại nàng trong lúc phất tay, càng là tỏa ra một loại làm lòng người say thần mê khó mà kháng cự quyến rũ phong tình. Vị nữ tử này rất nhanh liền đi đến Liêu Vân Cực ở trước cửa phòng. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng, sau đó có chút mở ra, tấm tiêu tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, ôn nhu hỏi, "Sư đệ, ngươi ở bên trong à?" Nghe đến nữ tử âm thanh, Liêu Vân Cực mừng rỡ như điên chạy ra ngoài. "Sư tỷ, ngài xuất quan rồi." Đúng lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến phía trước, đạo thân ảnh kia nháy mắt, cả người phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy trước mắt duyên dáng yêu kiều một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, làm hắn trố mắt đứng nhìn. Hắn khó có thể tin, dùng sức luốt luốt cặp mắt của mình, sợ đây chỉ là một tràng hư ảo mộng cảnh. Mà vị nữ tử này không phải người khác, chính là thành công khôi phục dung mạo phía sau Thiên Liên. Thời khắc này nàng, mặt như hoa đào, thẹn thùng ngước ác, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, ẩn ý đưa tình nhìn qua, đã trợn mắt hốc mồm bật cơ, môi anh đào khẽ mở, ôn nhu hỏi: "Sư đệ, sư tỷ bây giờ bộ dáng như vậy, còn vào mắt của ngươi?" Liêu Vân cực thật vất vả lấy lại tinh thần, kích động đến có chút nói năng lộn xộn, lắp bắp đáp: "Hả? Đâu chỉ là đập vào mắt a. Sư tỷ ngài quả thực chính là từ trên trời giáng xuống tiên nữ, thần thánh không thể xâm phạm a. Vẹn vẹn coi trọng như vậy một cái, ta cảm giác chính mình đều có thể sống lâu mười mấy 20 năm a." Thiên Liên nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, hờn dỗi lườm hắn một cái, nói tiếp: "Lần này có khả năng khôi phục dung mạo, thật đúng là không dễ dàng đâu. Cho bên dùng 7 viên vô cùng chân quý đan dược, kém chút liền đem tất cả đan dược đều dùng hết rồi. Tốt tại cuối cùng là thành công, bằng không, thật liền phụ lòng, sư đệ đối ta phiên này dụng tâm lương khổ." Liêu Vân cực vội vàng bung bung tay, một mặt lo lắng dò hỏi: "Sư tỷ, trừ dung mạo có thể khôi phục bên ngoài, ngài tu vi có hay không cũng bởi vậy có chỗ tăng lên đâu?" Thiên Liên khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ: "Ân, may mắn mà có sư đệ hào phóng cung cấp những cái kia linh thạch tương trợ, để sư tỷ tu vi dòng dã tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới đâu. Nhắc tới cũng là thần kỳ, ta bất quá chỉ là ngủ một giấc, làm một cái thật dài mộng đẹp mà thôi, sau khi tỉnh lại vậy mà liền có như thế lớn thu hoạch." Liêu Vân cực nghe xong kinh ngạc không thôi, nhịn không được cảm thán nói: "Sư tỷ a, ngài giấc ngủ này, nhưng chính là hơn 20 ngày đi qua, giấc mộng này khó tránh cũng quá dài chút ta." Thiên Liên nghe lời ấy, lập tức hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kêu lên: "Cái gì? Thế mà đã đi qua lâu như vậy?" Liêu Vân cực bất đắc dĩ gật gật đầu, lo lắng nhắc nhở, lại không xuất quan lời nói, liền muốn bỏ lỡ hôm nay tỉ thí. Thiên Liên không rõ ràng cho lắm, đầy mặt nghi hoặc hỏi tới: "Cái gì so tài?" "Hôm nay chính là nội môn đệ tử ở giữa so tài nha. Sau đó cách mỗi 2 tháng đều sẽ tổ chức một lần đâu. Mà còn nghe nói lần này khen thưởng tương đối phong phú, có linh thạch tụ linh đan cùng thiên khí." Nghe đến có như thế mê người khen thưởng, Thiên Liên nháy mắt tinh thần tỉnh táo, không kịp chờ đợi hô: "Vậy còn chờ gì, đi mau à, ta cũng muốn đi thử xem thân thủ." "Sư tỷ ngươi trước đi qua a." Liên tại trên quảng trường cử hành, đoán chừng còn có khoảng 1 canh giờ, so tài liền muốn chính thức bắt đầu rồi. "Cái kia đi, sư tỷ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cho ngươi thắng đến một phần thưởng phong phú trở về." Dứt lời, Thiên Liên liền muốn hứng thú bừng bừng, hướng về quảng trường phương hướng chạy đi. Các loại. Chương 223, Thiên Kiếm lão tổ, Lãnh Thiên Tuyết đối đường nguyệt. Chương 223, Thiên Kiếm lão tổ, Lãnh Thiên Tuyết đối đường nguyệt. Đúng lúc này, Thiên Kiếm đột nhiên từ trong phòng bước nhanh đi ra, hắn ánh mắt cấp thiết mà tràn đầy yêu thương, rơi vào Thiên Liên trên thân. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một đạo thanh quang hiện lên, ngay sau đó một cái tinh xảo màu xanh đoản kiếm, như là cỗ sao trổi bay về phía đang đứng ở hưng phấn bên trong Thiên Liên. Thiên Liên tay mắt lanh lẹ, vững vàng tiếp nhận bay tới đoản kiếm, rơi vào trên mặt đất. Nàng cẩn thận tường tận xem xét, đoản kiếm trong tay, thân kiếm lóe ra nhàn nhạt thanh quang, chỗ trôi kiếm khảm nạm, mấy viên nóng ánh đá quý, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Thiên Liên lòng tràn đầy vui vẻ, nhịn không được tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia xuất thủ xa xỉ nhân vật thần bí. "Xin hỏi ngài là chúng ta trong tộc, vị kia tiền bối a?" "Thiên Kiếm." Thiên Liên nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, nàng không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt bao hàm kích động nước mắt, âm thanh run rẩy cao giọng hô: "Liên Nhi, bái kiến lão tổ." Lúc này Thiên Kiếm đầy mặt mỉm cười, đối với Thiên Liên gật gật đầu, ôn hòa nói: "Đứng lên đi, trước đi tham gia so tài, trở về chúng ta lại nói chuyện. Đi nhớ, ta Thiên tộc người, vĩnh viễn không nói bại. Liền xem như nằm trên lôi đài, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng, toàn lực ứng phó, không muốn cho Thiên tộc mất mặt." "Là, lão tổ." "Liên Nhi, đi rồi." Thiên Liên ứng tiếng nói, lập tức thân hình lóe lên bước lên phi kiếm, như một đạo như lưu quang vội vã đi. Liêu Vân cực nhìn qua Thiên Liên đi xa thân ảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, quay đầu hướng Thiên Kiếm hỏi: "Thiên Kiếm, vì sao ta càng không có cách nào nhìn ra, ngươi cùng Thiên Liên tu vi đâu?" Thiên Kiếm khẽ mỉm cười, giải thích nói: "Tiểu sư phụ, đây là ta Thiên tộc người, đặc hữu huyết mạch chi lực gây nên, mà Thiên Liên sớm đã thức tỉnh loại này lực lượng. Cái kia lấy ngươi năng lực, có thể hay không thấy rõ nàng bây giờ cảnh giới đâu?" Thiên Kiếm ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, trả lời khẳng định nói: "Tự nhiên có thể. Thiên Liên hiện nay ở vào trúc cơ kỳ tầng 8. "A, như thế nào mạnh như thế?" Liêu Vân cực kinh ngạc không thôi, hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, tuổi quá trẻ Thiên Liên, vậy mà nắm giữ như vậy cao thâm tu vi. Ta Thiên tộc huyết mạch một khi giác tỉnh, tốc độ tu luyện liền sẽ vượt xa người bình thường, tu vi tự nhiên cũng liền đột nhiên tăng mạnh. Liêu Vân cực lại nghĩ tới Trương Duệ Lân chờ 3 người, liền vội vàng hỏi: "Cái kia Trương Duệ Lân 3 người bọn hắn, có hay không cũng có đủ cùng loại huyết mạch chi lực đâu?" "Không sai, bọn họ cũng nắm giữ tự thân huyết mạch chi lực, chỉ bất quá so với ta Thiên tộc mà nói hơi có vẻ kém, nhưng dù vậy, bọn họ cũng làm thuộc thiên tài liệt kê. Vậy ngươi nhưng có phương pháp giúp bọn họ giác tỉnh tự thân huyết mạch chi lực?" "Phương pháp ngược lại là có 3 cái, thứ nhất, cần dựa vào bọn họ tự thân kiên trì không ngừng cố gắng tu hành, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, huyết mạch liền có thể tự động bị kích hoạt, đồng thời cùng bản thể hoàn mỹ dung hợp tiến tới giác tỉnh. Thứ hai nha, thì là làm bọn hắn bị trọng đại chèn ép hoặc đả kích, dùng cái này kích phát nội tâm chỗ sâu, cường đại nhất ý chí lực, từ đó thúc đẩy huyết mạch chi lực có thể giác tỉnh. Ba là lợi dụng một số pháp bảo cường đại, kích thích huyết mạch trong cơ thể lực lượng, để huyết mạch giác tỉnh. Cái này vậy mà cũng được đến thông. Đợi bọn hắn ba người trở về sau, ta nhất định muốn đích thân thử nghiệm một phen. Liêu Vân Cực trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. Tiểu sư phụ, ngài chẳng lẽ không nghĩ tiền đến quan sát một chút sao? Đi nhìn thì phải làm thế nào đây? Hoa Nguyệt Ảnh, Lãnh Thiên Tuyết, lại thêm Thiên Liên, cái này ba người liên thủ, những người khác sợ là khó có phần thắng a. Liêu Vân Cực lắc đầu, tựa hồ đối với cuộc tỷ thí này kết quả đã rõ ràng trong lòng. Lời tuy như vậy, nhưng thế sự không có tuyệt đối nha. Một số công pháp ở giữa tồn tại khắc chế lẫn nhau quan hệ, mà còn tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là cân nhắc một người thực lực, bộ phận nhân tố mà thôi nha. Nhìn thấy Tiên Kiếm vô cùng có hứng thú, Liêu Vân Cực hơi suy tư phía sau, cuối cùng gật đầu đồng ý ân. Có lẽ ngươi nói không phải không có lý, cũng được, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút ta. Cũng đẹp mắt nhìn cái kia mười mấy tên đệ tử, thực lực chân chính đến cùng làm sao. Vì vậy hai người thả người nhảy lên, riêng phần mình khống chế trường kiếm của mình, hướng về quảng trường đội bắt đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến trên quảng trường, nhìn thấy nơi đây sớm đã là kín người hết chỗ phi thường náo nhiệt. Nhìn kỹ, nguyên lai Băng Thanh cùng Mi Tuyết đều ở đây chỗ, vị trí chính là lôi đài ngay phía trước. Còn có một đám môn phái bên trong, một chút đệ tử thiên tài bọn họ, chính phân trạm ở một bên, tập trung tinh thần quan sát trên lôi đài tình hình chiến đấu. Không những như vậy, trong môn phái vô luận là nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn, trên cơ bản đều đã tụ tập nơi này, cộng đồng chứng kiến trận này kịch liệt tranh đấu. Đám người bên trong, Hoài Châu phu phụ hai người đang cùng Giao Đồng đứng song vai, ba người chuyện trò vui vẻ, tâm tình hiển nhiên mười phần vui vẻ. Giờ phút này, Hoài Châu chính càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Mà tại quảng trường trung ương, thì chỉnh tề sắp hàng, bốn tòa rộng lớn lôi đài. Dựa theo quy tắc tranh tài, đám tuyển thủ đem theo thứ tự leo lên lôi đài mở rộng đọ sức, trải qua nhiều vòng so đấu phía sau, cuối cùng bên thắng mới có tư cách đi tranh đoạt ba hạng đầu bảo tọa. Nhưng mà, Liêu Vân Cực lại liếc mắt một cái thấy ngay, bộ quy tắc này chỗ tồn tại lỗ thủng. Nó rất dễ dàng để những cái kia giỏi về đầu cơ trục lợi hàng người có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, âm thầm nghĩ ngợi, nếu như những cái kia xếp hạng tương đối gần phía trước đệ tử, duy trì liên tục không ngừng mà bị đệ tử khác khiêu chiến, như vậy trong cơ thể của bọn họ linh lực tất nhiên sẽ dần dần tiêu hao hầu như không còn. Kể từ đó, cuối cùng chân chính thắng được thắng lợi đệ tử, chưa hẳn chính là thực lực mạnh mẽ nhất người. Nhưng mà, chính là bởi vì loại này quy tắc tồn tại, lại có thể cấp tốc lại rõ ràng phân biệt ra được, đến tột cùng ai mới là cường giả chân chính. Thế nhưng nội môn đệ tử tu vi, phổ biến đều là rất thấp, trúc cơ kỳ đệ tử càng là ít rất ít. Cứ như vậy, có mấy cái đệ tử, nháy mắt liền sẽ trổ hết tài năng chiếm cứ chủ động. Không ra hàn đoán, Thiên Liên Hoa Nguyệt Ảnh Lãnh Thiên Tuyết cùng với Đường Nguyệt bốn người này, riêng phần mình vững vàng chiếm lấy lại bốn tòa lôi đài, cho thấy thực lực cường đại cùng thống trị lực. Đáng nhắc tới chính là, Lãnh Thiên Tuyết dẫn đầu mấy vị kia đệ tử, đến nay còn chưa đăng tràng biểu diễn. Hiển nhiên bọn họ một mực tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp xuất hiện, như toan một lần hành động đem ba hạng đầu vị trí tất cả đưa vào chính mình trong túi. Nếu mà so sánh, Lãnh Thiên Tuyết vị trí trên lôi đài, bầu không khí lộ ra đặc biệt quẩn cung é. Vào giờ phút này, vậy mà không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm tùy tiện hướng nàng phát động khiêu chiến. Chỉ thấy nàng khoan thai tự đắc, đứng thẳng ở trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống quan sát dưới đài đông đảo các đệ tử, phảng phất là một vị khinh thường quần hùng, tuyệt thế chiến thần đồng dạng. Cũng không lâu lắm, nàng ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Liêu Vân Cực trên thân. Nguyên lai lúc này Liêu Vân Cực chính hết sức chăm chú quan sát Đường Nguyệt so tài, tựa hồ đối với xung quanh phát sinh tất cả đều không hề hay biết. Nếu biết rõ, căn cứ quy tắc tranh tài quy định, nếu có đệ tử có khả năng giữ cho không bị bại thân, liền có quyền đi khiêu chiến mặt khác trên lôi đài đối thủ, mà chỉ cần tên đệ tử này có khả năng kiên trì đến một khắc cuối cùng, ý nguyên sừng sững tại trên lôi đài không đổ, như vậy hắn liền có thể thành công thu hoạch được tấn cấp tham gia cuối cùng quyết chiến tư cách. Lãnh Thiên Tuyết ánh mắt theo Liêu Vân Cực quan sát phương hướng, nhìn thấy Đường Nguyệt vị trí lôi đài, sắc mặt nàng lập tức âm trầm vô cùng, không chút do dự nhảy xuống chính mình vị trí lôi đài. Sau đó, nàng tại mọi người biểu tình khiếp sợ bên dưới, thân hình giống như một cái nhẹ nhàng phi yến, thả người nhảy lên liền vững vàng rơi vào Đường Nguyệt vị trí trên lôi đài. Nàng mắt sáng như đuốc, trên dưới cẩn thận đánh giá trước mắt vị này xa lạ đối thủ. Sau một lát, chỉ thấy Lãnh Thiên Tuyết khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ tràn đầy tự tin nụ cười, mở miệng khiêu khích nói: "Hừ, thất thời, liền tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư lăn xuống đài đi. Nếu không, đừng trách ta trưởng thương vô tình, không cẩn thận đem ngươi đâm cho xuyên đấu, nhưng là không tốt." Nhưng mà, đối mặt Lãnh Thiên Tuyết, yêu căng như thế lời nói, Đường Nguyệt nhưng là mặt không biến sắc tim không đập. Dù sao nàng phía trước chưa hề cùng Lãnh Thiên Tuyết từng có gặp nhau, như thế nào lại tùy tiện bị đối phương khí thế hù dọa ngược lại đâu? Không những như vậy, Đường Nguyệt thậm chí liền một câu đều chẳng muốn đáp lại. Nàng chỉ là yên lặng tay giơ lên, cầm chặt trong tay chuôi này, lóe ra hàn quang đoạt kiếm. Ngay sau đó, nàng hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên, hướng về Lãnh Thiên Tuyết bay nào mà đi. Lãnh Thiên Tuyết gặp Đường Nguyệt chủ động đối với chính mình phát động công kích, lập tức không dám thất lễ. Chỉ thấy nàng tay phải bỗng nhiên vung lên, cầm trong tay cái kia cán, toàn thân đỏ tươi như lửa trường thương, thẳng tắp hướng về phía trước đâm ra. Đồng thời nàng tay trái cầm thật chặt trường thương cuối cùng, lấy bảo đảm cái này một kích có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn truyền đến, Lãnh Thiên Tuyết trong tay trường thương màu đỏ tinh chuẩn không sai lầm đâm vào, Đường Nguyệt cấp tốc vung đến trên đoạn kiếm. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, to lớn lực trùng kích để Đường Nguyệt không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Mọi người ở đây đều là cho rằng trận này giao phong kịch liệt, sắp như vậy dừng lại thời điểm, đột nhiên lại là len ken một tiếng vang giòn truyền đến. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đường Nguyệt đoạn kiếm trong tay, vậy mà không chịu nổi, Lãnh Thiên Tuyết cái này lôi đỉnh vạn quân một kích, ứng thanh mà đứt. Đoạn kiếm nửa trước đoạn thân kiếm, nháy mắt thoát ly chủ thể, rơi vào cứng rắn trên lôi đài. Chương 224, luôn xuất phát thủy, Đường Nguyệt bị thua. Chương 224, luôn xuất phát thủy, Đường Nguyệt bị thua. Lúc này Lãnh Thiên Tuyết vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng như sương, tay nàng cầm trường thương màu đỏ, từng bước một hướng về Đường Nguyệt ép tới gần. Đợi đến khoảng cách gần vừa đủ lúc, nàng đem trường thương mũi thương nhẹ nhàng chống đỡ tại Đường Nguyệt trắng non thon dài trên cổ, lạnh lùng nói: "Thế nào? Hiện tại biết sợ hai a? Còn không mau ngoan ngoãn cho bản tiểu thư lăn xuống lôi đài đi. Nếu biết rõ, bản tiểu thư trường thương cũng không phải ăn chay a. Nếu là còn có lần sau, nói không chừng cái này sắc bén mũi thương sẽ phải đâm rách cổ họng của ngươi rồi." Khiến người không tưởng tượng được là, mặc dù đã thân ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh, nhưng Đường Nguyệt lại như cũ biểu hiện chấn định tự nhiên, khí định thần nhàn. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ khinh miệt, tựa hồ đối với Lãnh Thiên Tuyết uy hiếp căn bản không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy nàng thân hình như điện, tay không nắm chắc cái kia băng lãnh thân thương, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lãnh Thiên Tuyết, môi son khẽ mở, phát ra một đạo mấy không thể nghe thấy âm thanh chấn. Liên tại tiếng nói của nàng vừa vặn rơi xuống lúc, một cái ở chứa vô tận lực lượng cường đại chấn chữ đột nhiên từ trong miệng nàng phun ra. Cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, nháy mắt hướng về Lãnh Thiên Tuyết càn quét mà đi. Lãnh Thiên Tuyết bất ngờ không đề phòng, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đột nhiên đánh lui mấy bước, mà trong tay nàng trôi này trường thương màu đỏ cũng suýt nữa rời khỏi tay. Như vậy mạo hiểm một màn, dọa đến nàng một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được lớn tiếng kinh hô: "Ngươi vậy mà là phụ chủ sư?" Lúc này, Lãnh Thiên Tuyết sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nguyên bản ánh mắt sắc bén, giờ phút này càng là giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía Đường Nguyệt. Ngay sau đó, cổ tay nàng run lên, trôi này trường thương màu đỏ lại lần nữa hóa thành một đạo xích quang, mang theo khí thế bén nhọn, hướng về Đường Nguyệt hung hăng phóng đi. Nhưng mà, đối mặt Lãnh Thiên Tuyết, hung mãnh như vậy thế công, Đường Nguyệt nhưng là mặt không đổi sắc. Khóe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, chỉ nghe nàng miệng thơm, lại là nhẹ nhàng phun ra một cái chữ: "Phong." Theo cái này chữ xuất khẩu, một cỗ lực lượng thần bí lập tức tràn ngập ra, đem cái kia chạy nhanh đến trường thương màu đỏ một mực cầm cố lại. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản thế không thể đỡ trường thương, giống như là đột nhiên mất đi lực lượng đồng dạng, tại trên không chỉ trệ không tiến, sau đó thẳng tắp rơi xuống tại mặt đất bên trên. Nhưng Lãnh Thiên Tuyết hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường, đối với dạng này tình huống, tựa hồ sớm đã có đòn trước. Liên tại trường thương bị phong bế đồng thời, tay phải của nàng đã lặng yên không một tiếng động lộ ra, giống như quỷ mị chuẩn xác không sai lầm, chụp vào Đường Nguyệt cái kia mảnh khảnh trên cổ. "Hừ, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là phụ chú lực lượng, liền có thể cùng bản tiểu thư chống lại sao? Quả thực là người si nói mộng. Cho bản tiểu thư đi xuống đi." Lãnh Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay trái bên trong ngưng tụ lại một đoàn nội lực hùng hậu, không chút lưu tình hướng về Đường Nguyệt bổ tới. Đường Nguyệt đầy mặt vẻ không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ cái cổ bị quản chế tại người, căn bản là không có cách trốn tránh. Cuối cùng tại Lãnh Thiên Tuyết một trường kia banh kích phía dưới, Đường Nguyệt cả người giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại lôi đài bên ngoài. Liêu Vân cực thấy cảnh này vô cùng không hiểu, không hiểu Đường Nguyệt vì cái gì trước không phong ấn người, mà là phong ấn vũ khí. Thiên Kiếm, cái này Đường Nguyệt vừa bắt đầu liền phong ấn Lãnh Thiên Tuyết, không phải càng tốt sao? Thiên Kiếm nhíu chặt lông mày, hắn giờ phút này nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, thế cho nên hoàn toàn đánh mất lời nói năng lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu không phải Liêu Vân cực mở miệng hỏi thăm, chỉ sợ hắn sẽ còn một mực đắm chìm tại loại này rung động bên trong khó mà tự kiềm chế. "Tiểu sư phụ, tình huống có chút không ổn a." Đường Nguyệt mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng bởi vì nàng tự thân linh lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra hai lần chú ngữ mà thôi. Mà còn cái kia Lãnh Thiên Tuyết, còn có pháp bảo lợi hại hộ thân, như muốn phong ấn quả thực khó như lên trời. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác sách lược. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Đường Nguyệt thiên phú, thực sự là kinh người cực kỳ a. Nếu biết rõ, bình thường chỉ có đến từ thượng giới cường giả đỉnh cao mới có năng lực làm đến, nôn xuất pháp tùy như vậy thần kỳ sự tình, cho nên ta đoán thân phận của nàng nhất định không phải bình thường. Liêu Vân cực nghe xong lời nói này phía sau, trên mặt cũng không có hiện lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngược lại có chút nâng lên khóe miệng, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Dù vậy thì sao, nàng cuối cùng vẫn là thua mất cuộc tỷ thí này, đã mất đi tiến vào ba hạng đầu quý giá tư cách. Nói xong, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái trên lôi đài Lãnh Thiên Tuyết. Lúc này Lãnh Thiên Tuyết đang đứng tại giữa lôi đài, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên, lạnh lạnh cao ngạo. Nàng đột nhiên đối với Liêu Vân cực hoạt bát nhíu mày, đồng thời đưa ra mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng dưới chân lôi đài. Nhưng mà đối mặt Lãnh Thiên Tuyết như vậy nóng bỏng ánh mắt cùng ám thị, Liêu Vân cực lại giống như là bị nóng đến giống như, cấp tốc cúi đầu, liều mạng lung lay đầu bày tỏ cự tuyệt. Đang lúc mọi người dưới đài đều cho rằng sẽ không còn có người dám can đảm leo lên những chống giống lôi đài thời điểm, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Chỉ thấy người này khuôn mặt lạ lẫm, ngũ quan dài đến ngược lại là có chút nghiêm chỉnh, chỉ là dáng người hơi có vẻ gầy gò, toàn thân trên dưới tản ra một loại nồng đậm dáng vẻ thư sinh hơi thở. Mà làm người khác chú ý nhất chỗ ở chỗ, hắn cái kia đầu đầy như tuyết trắng tinh sợi tóc, cùng hắn thực tế tuổi tác so sánh, lộ ra không hợp nhau. Cái này mái đầu bạc trắng, phản phất gánh chịu lấy tuế nguyệt tăng thương, cùng vô tận vẻ u sầu, khiến người không khỏi đối nó phía sau cố sự sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Đúng lúc này, Lãnh Thiên Tuyết dẫn đầu mọi người, gặp có người nhảy lên lôi đài, không chút do dự theo sát phía sau, cũng leo lên lôi đài. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài bầu không khí khẩn trương, dương cung bạc kiếm. Nhưng mà, Liêu Vân Cực bèn bèn đội vàng, liếc qua tình huống bên này phía sau, liền cấp tốc đưa mắt nhìn sang Thiên Liên vị trí lôi đài phương hướng. Chỉ vì Lăng Thiên Tuyết người, lại lần nữa leo lên cái kia lôi đài, làm cho nguyên bản liền kịch liệt thế cục thay đổi đến càng thêm khó bề phân biệt. Đang lúc Liêu Vân Cực hết sức chăm chú quan sát trận này đặc sắc tuyệt luân, so tài thời điểm, vừa vận tại trong tỉ thí không may bị thua Đường Hinh, lặng yên đi tới bên cạnh hắn. "Vân Cơ, lấy ngươi thực lực, cùng trong tay cây bảo đao kia, muốn đoạt được lần này tranh tài ba hạng đầu, có lẽ cũng không phải là việc khó a. Vì sao ngươi còn chậm chạp không chịu lên đài thử một lần đâu?" Liêu Vân Cực mặt không thay đổi, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hồi đáp, "Ta liền trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới, như lúc này tùy tiện lên đài, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã, tăng thêm trò cười mà thôi." Dứt lời, hắn tùy ý nhìn lướt qua, đứng tại cách đó không xa Đường Nguyệt, lại ngoài ý muốn phát hiện, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt, giờ phút này chính thiêu đốt hừng hực lửa giận. Khuôn mặt của nàng biểu lộ, càng là dữ tợn đến đáng sợ, tựa như một cái sắp nổi khủng manh thú. "Đường Hinh, tỷ tỷ ngươi bộ dáng như vậy, hẳn là muốn nổi điên phải không?" Đường Hinh than nhẹ một tiếng, giải thích nói, "Trở thành thế gian tối cường người, chính là tỷ tỷ đời này lớn nhất theo đuổi cùng mục tiêu. Bây giờ lại có người dám can đảm ngăn cản nàng, bước chân tiến tới, nàng tự nhiên là phẫn nộ đến cực điểm." "Đường Hinh," nàng sở dĩ chưa mở miệng khiển trách đối phương, chắc hẳn cũng là bận tâm đến chính mình ngôn xuất phát tùy năng lực đặc thù a. Nghe lời ấy, Đường gia tỷ muội hai người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Liêu Vân Cực. Các nàng không nghĩ tới, Liêu Vân Cực lại có thể nhạy cảm như thế địa động xem xét đến điều này. Đường Hinh mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh hãi mà hỏi thăm, "Ngươi làm sao sẽ biết những chuyện này?" Nàng tổng cộng mới nói hai câu mà thôi, nhưng lại tại cái này ngắn ngủi hai câu nói bên trong, vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái thần bí phụ chú. Phàm là có chút nhãn lực người nào nhìn không ra cái này bên trong có vấn đề nha. Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, Đường Hinh lập tức lên tiếng kinh hô, "Ai nha không tốt. Tỷ tỷ, lần này ngươi có thể là triệt để bại lộ rồi. Ngươi vẫn luôn nhẫn mại phải hảo hảo, vì cái gì mà lại lần này, ngươi liền nhịn không được đâu?" Đường Hinh trên mặt tràn đầy chán nản cùng vẻ lo lắng. "Các ngươi lúc trước lựa chọn gia nhập tông môn, đến tột cùng bị chuyện gì?" Đường Hinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Thực không dám giấu giếm, tỷ tỷ ta phía trước, tại độ kiếp thời điểm, kém chút mất mạng. Cho nên, tỷ muội chúng ta hai lần này trước đến, một là muốn thần tốc tăng lên tu vi, để chính mình thay đổi đến càng mạnh. Hai cũng là hy vọng có thể được đến tông môn viện trợ cùng hỗ trợ, không đến mức chết thảm tại thiên kiếp phía dưới." Nói xong, Đường gia tỷ muội hai người không hẹn mà cùng bước ra, nét mặt như đưa làm đến. Phản phất cảm thấy xung quanh luôn có từng đôi vô hình tay trong bóng tối điều khiển tất cả, đặc biệt nhằm vào các nàng giống như. "Các ngươi công pháp tu luyện lại là từ chỗ nào được đến? Ta muốn nghe nói thật, không muốn gạt ta." Đường Hinh quay đầu nhìn hướng bên cạnh tỷ tỷ, Đường Nguyệt thì có vẻ hơi do dự. Qua một hồi lâu, nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là kéo muội muội quay người rời đi. Hiển nhiên, đối với trước mắt cái này Vân Cơ, Đường Nguyệt không hề tín nhiệm, nàng thực tế không muốn đem các nàng tỷ muội hai người vận mệnh tùy tiện phó thác đến một cái người xa lạ trong tay. Chương 225, Âm Dương Kiếm Pháp, Hoa Nguyệt Ảnh đối Lăng Thiên Tuyết. Chương 225, Âm Dương Kiếm Pháp, Hoa Nguyệt Ảnh đối Lăng Thiên Tuyết. Mắt thấy Đường gia tỷ muội càng lúc càng xa, Liễu Vân Cực lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức đưa mắt nhìn sang nơi xa lôi đài phương hướng. Khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia nguyên bản ở thế yếu nam đệ tử, giờ phút này ý nguyên vững vàng đứng ở trên lôi đài. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn vậy mà thành công đánh bại từ Lăng Thiên Tuyết mang tới cường giả. Thiên kiếm, hắn làm sao sẽ cường đại như thế a? Cái này thực sự làm cho người rất khiếp sợ. Thiên kiếm sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ nói, "Tiểu sư phụ, theo ta quan sát, vị này đệ tử thi triển công pháp, thoạt nhìn rất giống, sớm đã tan biến tại thế gian, Âm Dương Thánh Tông Âm Dương Kiếm Pháp." Âm Dương Thánh Tông là thượng cổ tông môn, cũng là trong vòng một đêm bị diệt môn, nghe nói không một người còn sống, làm sao sẽ có người tu luyện loại này kiếm pháp? Loại này kiếm pháp rất đặc thù sao? Không sai. Công pháp này thật là kỳ lạ, cần một nam một nữ cộng đồng tu luyện, mới có thể đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn. Hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng, tu hành tốc độ cũng là một loại hi hữu song tu công pháp. Chiếu nói như vậy, chẳng phải là có lẽ còn có một nữ tử còn chưa hiện thân. Liêu Vân Cực ánh mắt quét mắt bốn phía, tính toán tìm kiếm vị kia có thể tồn tại nữ tử, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy nam tử, đầu kia như tuyết tóc trắng lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ to gan suy đoán. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới, rất lâu không thấy Mạc Hàm Yên, nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Bỏ không tóc trắng làm sao dùng? Mấy sợi tương tư mấy sợi sầu. Thở dài đời này tình cảm nơi hội tụ, chỉ có ý đi hẻ nhân ở trong tim. Sau đó sự chú ý của hắn không tự chủ được tập trung vào nam tử này trên thân. Chỉ thấy nam tử kia cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ vô song, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như gió táp mưa rào đồng dạng, thế công dị thường tấn mãnh. Mà còn hắn xuất thủ quả quyết quyết tuyệt, không chút nào cho đối thủ lưu lại mảy may cơ hội thở dốc. Càng kinh người hơn chính là, tại kiếm pháp của hắn bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một tia khó mà ức chế lãnh khốc khí tức. Phàm là cùng hắn giao thủ so chiêu các đệ tử, trên thân đều sẽ lưu lại từng đạo hoặc sâu hoặc cạn, nhưng chiều dài gần như hoàn toàn nhất trí vết thương. Như vậy tinh chuẩn lực khống chế, không thể nghi ngờ đầy đủ biểu hiện ra nam tử đối với bộ kiếm pháp kia cao thâm tạo nghệ, đồng thời cũng từ bên cạnh phản ứng ra thực lực cường hãn. "Thiên kiếm, theo ý ngươi, hắn thực lực so với ngươi đến tột cùng ai cao ai thấp đâu?" Kiếm pháp của hắn, trong đó không những ẩn chứa nồng đậm sát khí cùng nộ khí, càng phảng phất xen lẫn vô cùng vô tận hối hận chi ý. Mà Đồ Nhi trong mắt cùng trong lòng chỉ có một cái vô hình vô ảnh, lại vô cùng cường đại kiếm. Mà muốn trở thành một vị chân chính kiếm tu, cần đạt tới thân tâm hợp nhất, mánh khóe tương thông, tâm luôn thẳng lặng, vô dục vô cầu. Chỉ có dạng này mới có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta, vô ngã không có kiếm, không cách nào vô hình. Thiên kiếm, quả thật vẫn là cảnh giới của ngươi, cao thâm khó dò nhà. Liền ta cái này thân là sư phụ, cũng không khỏi cảm giác sâu sắc hổ thẹn, cảm thấy không bằng a. Liêu Vân Cực lắng nghe, Thiên Kiếm lời nói này, giống như thể hồ quán đỉnh được dẫn dắt rất nhiều. Trong một chớp mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, dù sao bản thân hắn cũng là một tại, khắc khổ nghiên cứu kiếm đạo. Tiểu sư phụ ngài tâm cảnh tu vi, thực tế vượt xa Đồ Nhi, có khả năng tưởng tượng trình độ. Vẹn vẹn chính là cái kia luyện thể chi đạo, cũng đã để Đồ Nhi, vì đó sợ hai thán phục liên tục, khâm phục đến cực điểm. Nơi nào, đó bất quá là mượn một ít ngoại lực mà thôi, lại thêm vật khí, hơi tốt như vậy một chút xíu. Luận đến tu hành chi đạo, ta khoảng cách chân chính đại thành chi cảnh, còn vẫn có một quãng đường rất dài, cần chậm rãi đánh hạ đâu. Liên tại hai người trò chuyện say sưa lúc, khiến người bất ngờ tình hình đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Hoa Nguyệt Ảnh, vậy mà ngoài dự liệu leo lên Lãnh Thiên Tuyết vị trí trên lôi đài. Nàng trầm mặc không nói, đứng bình tĩnh tại nơi đó, tựa như một đóa nở rộ tại trong đêm tối u đám mây dày. Đây là nàng lần đầu trên lôi đài, lộ ra chính mình thâm tàng bất lộ pháp bảo một tấm tản ra, hào quang màu đỏ sẫm cổ cầm. Đột nhiên, phản phất thời gian đều đọc lại đồng dạng, nàng cái kia tinh tế ngón tay thon dài, không có dấu hiệu nào, nhẹ nhàng gảy lên dây đàn. Trong chốc lát, một trận như tiếng trời, mỹ diệu tuyệt luân tiếng đàn thong thả vang lên, giống như róc rách như nước chảy huyền chuyển đêm hai, lại như gió xuân hiu hiu, làm người tâm thần thanh hẳn. Tuyệt vời này đến cực điểm tiếng đàn, tựa như có được ma lực thần kỳ đồng dạng, làm cho ở đây mọi người đều tình cảm không từ cấm địa lâm vào, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mọi người nhộn nhịp say đắm ở cái này động lòng người âm luật thế giới, đã không cách nào tự kiềm chế. Cùng lúc đó, đứng tại đối diện Lãnh Thiên Tuyết, nhưng là bộ mặt tức giận, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp trợn lên, cắn chặt răng ngà. Một đôi tay ngọc nắm thật chặt, trong tay cái kia cán toàn thân đỏ rực lóe ra sáng rực kia sáng trường thương. Sau một khắc, nàng không chút do dự, đem trường thương ra sức ném đi, trong miệng khẽ kêu một tiếng, chân viêm một cái trước mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy chuôi này trường thương màu đỏ, tựa như một đạo tiêu đốt, lửa nóng hừng hực thiểm điện, hướng về Hoa Nguyệt Ảnh bay thẳng mà đi. Mắt thấy cái này khí thế hung hung trường thương, đã gần đến tại gang tấc, Hoa Nguyệt Ảnh gặp nguy không loạn, hai tay bỗng nhiên lại lần nữa kích thích dây đàn. Kèm theo hai tiếng bén nhọn chói hai dây cung kêu thanh âm, hai đạo hào quang màu đỏ thắm, giống như mũi tên đồng dạng, nháy mắt bắn ra. Song âm phá pháp. Theo Hoa Nguyệt Ảnh quát tiếng vang lên, cái kia chấn nhân tâm phách tiếng đàn, cùng lăng lệ vô cùng trường đường, đột nhiên đụng vào nhau. Lập tức bắn ra, một đoàn chói lóa mắt và mang, giống như ở trong trời đêm, nở rộ rực rỡ khói lửa óng ánh chói mắt. Nhưng mà, liền tại cả hai bất phân thắng bại lúc, cái kia nguyên bản thẳng tắp đâm về, Hoa Nguyệt Ảnh trường thương màu đỏ, lại đột nhiên tại trên không một cái nhanh quay ngược trở lại, mang theo thế không thể đỡ lực lượng, hướng về bên trái cấp tốc bắn vọt mà đi. Gần như liền tại cùng thời khắc đó, Lãnh Thiên Tuyết bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, nàng nhẹ nhàng duỗi tay phải, vững vàng bắt lấy, còn tại phi tốc xoay tròn trường thương màu đỏ, đồng thời thuận thế tại trong tay, đem múa đến hổ hổ sinh phong. Loạn ảnh phân hết âm. Chỉ nghe Lãnh Thiên Tuyết, lại là một tiếng khét đều, trường thương trong tay, hóa thành vô số đạo huyết ảnh, lấy bài sơn đảo hải thế, hướng về Hoa Nguyệt Ảnh hung hăng công tới. Đối mặt hung manh như vậy thế công, Hoa Nguyệt Ảnh vẫn chấn định như cũ tự nhiên, cũng không di động thân hình. Nàng chỉ là đưa ra thon thon tay ngọc, đè xuống ba cây dây đàn, sau đó dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên một nắm. Ba âm phái thể, kèm theo cái này âm thanh khét đều, ba đạo càng cường đại hơn sóng âm ở bang bộ phát ra, như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, phô thiên cái địa mà dâng tới. Lãnh Thiên Tuyết cùng trường thương trong tay của nàng, một bên quan chiến Liêu Vân Cực nhìn trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Hắn gặp hai nữ xuất thủ đều là hung ác vô tình, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa sát ý vô tận, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết trận này kịch liệt quyết đấu đến tột cùng sẽ hiệu chết vào tay ai. Thiên Kiếm, ngươi nhìn hai người này hẳn là có huyết hải thâm cửu a. Thường nói, cửu nhân gặp mặt, đây chính là hết sức đỏ mắt nha. Nhìn một cái các nàng lúc này dáng dấp, cũng không đúng là như thế nha. Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc nhìn xem, trên lôi đài rằng có hai nữ. Tiểu sư phụ, theo Đồ Nhi nhìn a, các nàng hai người sợ là đều hận không thể lập tức đem đối phương đưa vào chỗ chết đâu. Thử hỏi dạng này hai người, lại sao có thể yên tâm cùng một chỗ tu hành đâu? Hắn nói xong lắc đầu, bày tỏ đối với cái này cảm giác sâu sắc sầu lo. Cái này chính là môn chủ quyết định. Lãnh Thiên Tuyết tất nhiên là môn chủ, đặc biệt lưu lại chắc hẳn tự có ý nghĩa sâu xa vị trí. Chúng ta những này làm đệ tử, chỉ cần nghe lệnh làm việc liền tốt. Lời này vừa nói ra, Thiên Kiếm thì không nói nữa, hắn hiểu được mình bây giờ tình cảnh, còn không có đạt tới, có thể tùy ý phát biểu ý kiến thực lực. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ quảng trường. Nguyên lai là trên lôi đài, ngay tại giao thủ hai người, riêng phần mình bị đối phương mạnh mẽ lực lượng chấn động đến lui về phía sau một bước. Chỉ thấy Hoa Nguyệt Ảnh, thân hình thoáng lắc lư về sau, rất nhanh liền ổn định trận cước, thoạt nhìn tựa hồ hơi chiếm thượng phong. Nàng cái kia rộng lớn đấu đồng màu đen, theo gió có chút tung bay, đem thân thể của nàng che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Để ngươi khó mà nắm lấy, nàng bước kế tiếp sẽ làm ra loại nào xuất kỳ bất ý cử động. Đột nhiên, mọi người chỉ nhìn thấy Hoa Nguyệt Ảnh, cái kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay, giống như linh động hồ điệp đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào trước người dây đàn bên trên. Theo nàng êm ái một nhóm, một đạo thanh thủy êm hai tiếng đàn, nháy mắt trên lôi đài vang lên. Bốn âm nhập hồn thủy triều tuôn ra.
Chương 226, là lớp thiên âm, lãnh thiên tuyết bại. Chương 226, là lớp thiên âm, lãnh thiên tuyết bại. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh dây đàn, phản phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đồng thời rung động kịch liệt. Kèm theo bốn cái dây đàn cùng kêu lên tấu kêu, một cỗ lực lượng vô hình hướng về đối diện lãnh thiên tuyết càn quét mà đi. Cỗ lực lượng này nhìn như bình tĩnh như nước không có chút rung động nào, nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng, nhưng là tựa như thâm tàng đáy biển sóng to gió lớn, làm người sợ hãi không thôi. Đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, lãnh thiên tuyết không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời cấp tốc đem liên tục không ngừng hội tụ đến, trong tay nắm chắc trường thương màu đỏ bên trong. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên đem trường thương vung về phía trước một cái, khẽ kêu một tiếng, phượng hoàng dương cánh phần tiên tẫn. Chỉ thấy trôi này trường thương màu đỏ, đột nhiên quang mang đại thịnh, lại tại trong nháy mắt, biến hóa thành một cái dục hỏa phượng hoàng. Lửa nóng hừng hực bao vây lấy, phượng hoàng thân thể cao lớn, phản phất muốn đem thế gian vật vật đều thiêu đốt hầu như không còn. Cái này phượng hoàng mang theo, đủ để đốt cháy tất cả dọa người vì thế, hướng về cái kia sôi trào mãnh liệt sóng âm phóng đi. Liên tại cái này tốc độ ánh sáng một sát na, bốn đạo lăng lệ vô song linh lực, giống như bốn đầu dương nhanh múa vút tự lòng, gầm thét hướng hỏa phượng hoàng đánh tới. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, trong đó lại có hai đạo linh lực xuyên thấu hỏa phượng hoàng cái kia ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp đánh trúng thân ở phía sau lãnh thiên tuyết. Trong chốc lát, lãnh thiên tuyết thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới. Nhưng nàng cũng không ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo hóng ánh chói mắt kim sắc quang mang, đem nàng xít sao bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, đứng ở một bên hoa nguyệt ảnh, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt đủ cười. Nàng nhẹ nhàng vê động lên mảnh khảnh đầu ngón tay, phát ra một tiếng thanh thúy êm tai rung động lòng người tiếng vang. Theo thanh âm này vang lên, chói mắt ánh sáng màu trắng từ đầu ngón tay của nàng bắn ra. Đạo này bạch quang tốc độ nhanh đến kinh người, qua trong giây lát liền cùng khí thế kia rào rạt hỏa phượng hoàng ầm vang chạm vào nhau. Cả hai chạm nhau nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, ánh lửa vang khắp nơi, khói bao phủ. Cái kia nguyên bản uy phong lẫm liệt hỏa phượng hoàng, tại cái này va chạm kịch liệt phía dưới, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mà trường thương màu đỏ cũng một lần nữa hiện lộ ra diện mạo thật sự, vô lực rơi vào trên mặt đất. Hoa Nguyệt Ảnh hai tay ôm ngực, một mặt dương dương đắc ý nói, "Lãnh Thiên Tuyết, thức thời lời nói, liền tranh thủ thời gian nhận thua đi. Bây giờ trong cơ thể ngươi linh lực đã còn dư lại không có mấy, căn bản không phải ta đối thủ." "Hừ, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Có loại xương tên ra." Lãnh Thiên Tuyết cố nén đau đớn, chấn mắt tròn xoe, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt cái này thần bí khó lường nữ tử. "Ha ha, muốn biết ta là ai? Vậy liền tự mình chậm rãi đoán đi." Hoa Nguyệt Ảnh làm càng cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Lãnh Thiên Tuyết nhìn thấy, nàng cái kia đắc ý dương dương thần sắc, bị tức mặt đỏ tới mang thai nghiến răng nghiến lợi. "Đừng vội tùy tiện, chớ cho rằng ta không biết, ngươi vừa rồi bất quá là may mắn đến tay mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lại lần nữa thi triển ra cái kia quỷ dị âm công phải không? Làm sao? Còn không có nghe đủ sao? Nếu như ngươi thật như thế thích, vậy thì chờ lát nữa nếu là một giấc chiêm bao không tỉnh, có thể tuyệt đối đừng trách ta a. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta chẳng qua là tiểu thí ngưu đao mà thôi, liền hoàn chỉnh một khúc đều còn chưa đàn tấu đi ra đâu." Hoa Nguyệt Ảnh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. "Cái gì? Nguyên lai những này chỉ là ngươi thăm dò?" Lãnh Thiên Tuyết nghe vậy sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý hử. "Bản tiểu thư cũng tại thử súng, tái chiến a." Lãnh Thiên Tuyết lông mày dựng thẳng hờn dỗi một tiếng, cái tia tuyệt mỹ dung nhan bởi vì phẫn nộ mà lộ ra càng thêm kiểu diễm động lòng người. Nàng không thối lui chút nào, thu hồi trôi này trường thương màu đỏ, dáng người nhẹ nhàng như yến, phảng phất vận sức chờ phát động, chuẩn bị lại lần nữa phát động lăng lệ thế công. Hoa Nguyệt Ảnh thấy thế, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, toát ra một tia ngưng trọng. Nhưng nàng cũng không phải hạ người bình thường, tay phải cấp tốc đáp lên dây đàn bên trên, thon dài ngón tay ngọc khẽ chạm vào dây đàn. Chỉ chờ Lãnh Thiên Tuyết công tới, liền muốn lập tức kích thích dây đàn, đem nàng một chiêu đánh bại. Nhưng mà, người nào đều không có ngờ tới, đúng lúc này, Lãnh Thiên Tuyết vậy mà đem trong tay trường thương màu đỏ, đột nhiên ném ra. Thanh trường thương kia hóa thành một đạo xích diễm trường hồng, gào thét lên hướng Hoa Nguyệt Ảnh bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Tuyết thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc không ngờ Lặng Yên xuất hiện tại Hoa Nguyệt Ảnh sau lưng, trầm thấp nói, "Thánh Viêm phần thân hóa hư vô." Theo Lãnh Thiên Tuyết trong miệng quát khẽ lên tiếng, một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm từ trên người nàng phun ra ngoài, tạo thành một cái to lớn biển lửa, đem Hoa Nguyệt Ảnh xít sao vây quanh trong đó. Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ở giữa vội vàng giơ lên trong tay cổ cầm ra sức ngăn cản. Nàng năm ngón tay tại dây đàn bên trên cấp tốc bay lượn, đàn đấu ra một chuỗi dồn dập nốt nhạc. Nhưng mà cứ việc nàng phản ứng cực nhanh, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng liếm láp thân thể của nàng, hơi không cẩn thận sợ rằng liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Chỉ thấy người đang ở hiểm cảnh Hoa Nguyệt Ảnh gặp nguy không loạn, hít sâu một hơi, êm ái vuốt ve cổ cầm. Sau đó hai tay mười ngón đồng thời dùng sức đè xuống dây đàn, hét lớn một tiếng, là lớp thiên âm. Kèm theo nàng hét lên một tiếng, một trận du dương nguyện chuyển, tựa như ảo mộng tiếng đàn đột nhiên vang lên. Tiếng đàn này thanh thúy êm hay, giống như một ly chén rượu ngon, khiến người nghe nóng lòng say thần mê khó mà tự điều khiển. Cái kia mỹ rượu âm luật, phảng phất nắm giữ ma lực thần kỳ, một khi truyền ra, liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ quảng trường. Liên nguyên bản sát ý bừng bừng Lãnh Thiên Tuyết, khi nghe đến thanh âm này về sau, cả người đều không nhịn được vì đó khẽ giật mình. Sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, đúng là đi tới một chỗ chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên.
Tại cái này mảnh mỹ lệ tiên cảnh bên trong, một tên mặc áo trắng tuấn giật nam tử chính đưa lưng về phía nàng đứng chắp tay. Nam tử đứng bình tĩnh tại một cái cỏ xanh như tấm đệm trên sườn núi, ngước nhìn đỉnh đầu, cái kia mảnh xanh thẳm như bảo thạch rộng lớn bầu trời. Liên tại nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần tên nam tử thần bí kia, lòng tràn đầy tò mò muốn thấy bộ mặt thật lúc. Đột nhiên, một đạo mang theo từng tia hàn ý âm thanh tại bên tai nàng đột nhiên vang lên. Lãnh Thiên Tuyết, ngươi thua. Bất thình lình tiếng vang, giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Lãnh Thiên Tuyết trong lòng, để nàng toàn thân run lên, nháy mắt từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Làm nàng tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Chẳng biết lúc nào Hoa Nguyệt Ảnh vậy mà đã xuất hiện tại phía sau của nàng, đồng thời xít sao giữ lại nàng mảnh khảnh cái cổ. Lúc này Hoa Nguyệt Ảnh nhìn qua có chút chật vật, nguyên bản mềm mại xinh đẹp tóc dài, giờ phút này lại có bộ phận bị nhẹ nhàng đốt trụi, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Nếu không phải trên người nàng kiện kia vô cùng chân quý pháp bảo kịp thời che lại thân thể yếu hại bộ vị, sợ rằng lần này gặp phải sẽ làm nàng làm cho hề. Đối mặt cục diện như vậy, Lãnh Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, không hề lo lắng mắng trả lại, hừ, nghĩ không ra ngươi cái tên này thế mà còn giấu giếm chuẩn bị ở sau. Bất quá không quan hệ, lần tiếp theo giao thủ ngươi nhưng là không có như thế dễ dàng đánh bại bản tiểu thư. Dứt lời, nàng mặt không đổi sắc thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, trực tiếp hướng về chính không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Ảnh Liễu Vân Cực, bước nhanh tới. Chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng, đi tới Liễu Vân Cực trước mặt, hai tay chống lạnh, tức giận gắt giọng, khá lắm, kẻ xấu xa. Lại như vậy sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, cẩn thận bản tiểu thư một mùi lửa, thiêu bị lông mày của ngươi. Nhưng mà, Liễu Vân Cực đối với Lãnh Thiên Tuyết uy hiếp, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía Lãnh Thiên Tuyết, như không có việc gì đáp lại nói, ta muốn xem ai, chẳng lẽ còn phải đi qua, đồng ý của ngươi phải không? Vẫn là nhanh đi về hảo hảo nghiên cứu một cái công pháp a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghe đến lời nói này, Lãnh Thiên Tuyết lập tức lên cơn giận dữ, không nói hai lời liền giơ lên trong tay chuôi này trường thương màu đỏ, đống nhiên đặt ở Liễu Vân Cực chỗ cổ. Đồng thời, nàng sát mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hung tợn nói, hôm nay bản tiểu thư chính là muốn quản một chút với vô pháp vô thiên gia hỏa. Làm sao, ngươi còn dám phản kháng phải không? Hẳn là quên ngày hôm qua đối bản tiểu thư chuyện làm. Liễu Vân Cực mắt thấy nổi giận đùng đùng Lãnh Thiên Tuyết hướng chính mình bước nhanh đi tới, trong lòng nhất thời giật mình. Hắn cái kia nguyên bản còn ra vẻ chấn định khuôn mặt, nháy mắt không còn sót lại chút gì, trên mặt lập tức tách ra một bộ định nọt lấy lòng nụ cười, quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Tuyết. Ai nha, cái kia thật không phải cố ý, chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng để bụng a. Liêu Vân Cực một bên nói, một bên cười theo, trên trán thậm chí mơ hồ toát ra mấy viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chương 227, xấu hổ trang diện, đạo ngu bảo vật gia truyền. Chương 227, xấu hổ trang diện, đạo ngu bảo vật gia truyền. Nhưng mà Lãnh Thiên Tuyết cũng không dính chiêu này, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn Liễu Vân Cực, thử lạnh một tiếng, thử. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái gì gọi là nhất thời thất thủ? Ta nhìn ngươi cánh tay kia vùng đến, có thể là tương đối có lực, động tác cũng là hành vân lưu thủy thông thuận a. Nếu không phải bản tiểu thư thể chất hơn người, sợ rằng cái này xương cũng phải bị ngươi ngã gây mấy cây. Nghe đến đó, Liễu Vân Cực trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng ngoài miệng vẫn là vội vàng đáp lại nói, đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta tại chỗ này trịnh trọng, hướng ngài chịu nhận lỗi. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chuyện quan trọng trong người, trước hết xin lỗi không tiếp được a. Dứt lời, hắn liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị ngự kiếm thần tốc thoát đi. Nơi thị phi này, sợ lại nhiều chờ một lát, liền sẽ rước lấy càng nhiều phiền phức. Không ngờ rằng, liền tại hắn vừa vặn bước lên phi kiếm lúc, chỉ thấy Lãnh Thiên Tuyết thân hình lóe lên, giống như nhẹ nhàng phi đến đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy đến trên kiếm của hắn. Liêu Vân Cực hoàn toàn không ngờ tới, Lãnh Thiên Tuyết sẽ có cử động như vậy, trong lòng lập tức bối rối không thôi, lại mất đi đối trường kiếm công chế. Trong chốc lát, hai người tính cả trường kiếm, cùng nhau hướng phía dưới quảng trường rơi xuống. Mà Lãnh Thiên Tuyết càng là bất ngờ, nàng căn bản không nghĩ tới, Liễu Vân Cực lại đột nhiên mất khống chế, thế cho nên nàng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, nàng cũng cùng theo ngã xuống. Bởi vì cách xa mặt đất đã rất gần, cuối cùng, không như lệnh, Lãnh Thiên Tuyết nặng nề mà đập vào Liễu Vân Cực trên thân. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Chỉ thấy Lãnh Thiên Tuyết xinh đẹp, mặt nháy mắt đỏ bừng lên, giống như quả táo chín đồng dạng, nàng vừa thẹn lại giận đoán trách nói, ngươi cái thằng đốc, thật tốt làm sao lại rất xuống. Liễu Vân Cực giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, hắn luốt luốt bị ép đau ngực, tức giận trả lời, còn không phải bởi vì ngươi, đột nhiên nhảy lên. Ai biết ngươi muốn làm gì? Lãnh Thiên Tuyết một mặt đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng nói, ta đương nhiên cũng muốn trở về nhà. Đây không phải là vừa bận tiện đường nha. Liêu Vân Cực cau mày, có chút tức giận chất vấn, ta nói không phải cái này, ngươi làm sao có thể trực tiếp rơi xuống tại trên người ta đến đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ khác biệt thụ thụ bất thân sao? A, ai nha, ta nhất thời không có kịp phản ứng rồi. Lãnh Thiên Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, từ Liễu Vân Cực trên thân nhảy xuống tới. Lúc này nàng mới phát giác, xung quanh các đệ tử, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Ngay tại lúc này, Hoa Nguyệt Ảnh không biết lúc nào, lặng yên xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy nàng ngoài dự liệu, bước nhanh đi lên trước, kéo lại Liễu Vân Cực tay. Sau đó nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mang theo Liễu Vân Cực, như chim bay đồng dạng đằng không mà lên, nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Vẫn ở tại thẹn thùng trạng thái bên trong Lãnh Thiên Tuyết, trơ mắt nhìn, cái kia mặc áo choàng nữ tử thần bí, đem Liễu Vân Cực đoạt đi, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng không nói hai lời, lập tức thi triển khinh công, hướng về Hoa Nguyệt Ảnh rời đi phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Lãnh Thiên Tuyết một bên đuổi theo, một bên nổi giận đùng đùng la lớn, không muốn mặt xú nữ nhân, lại dám cùng bản tiểu thư đoạt nam nhân, chán sống sao? Nhưng mà, đối với Lãnh Thiên Tuyết phẫn nộ cùng uy hiếp, Hoa Nguyệt Ảnh nhưng là không chút nào để ý, không những như vậy, nàng thậm chí còn cố ý đem Liễu Vân Cực cánh tay xít sao kéo lại, đồng thời quay đầu, dùng tràn đầy mỉa mai ngựa khí nói, "Nha à, ngươi nói Vân Cơ là ngươi nam nhân, quả thực chính là người si nói mộng. Theo ta thấy a, ngươi sợ là nghĩ nam nhân, nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma đi." Lãnh Thiên Tuyết thấy tình cảnh này, cả kinh há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, khó có thể tin mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ hắn vậy mà là đạo lữ của ngươi?" Nghe nói như thế, Hoa Nguyệt Ảnh nhịn không được cười lên ha hả, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng kinh miệt liếc qua Lãnh Thiên Tuyết, dương dương đáp ý hồi đáp, "Thế nào?" Trận tròn mắt ta. Ha ha, ta có thể thích nhất nhìn thấy, ngươi loại này ăn quả đắng gặp khó khăn bộ dáng, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Ngươi lại dám nói rằng chính mình là Vân Cơ đạo lữ? Quả thực hoang đường đến cực điểm. Thử, ta là ai không cần ngươi đến quan tâm. Ngược lại là ngươi, đừng luôn muốn câu dẫn nhà khác nam nhân, nếu là không cẩn thận chuyển đi, có thể đối ngươi thanh danh bất lợi nhà. Ai cần ngươi lo? Nói như vậy, ngươi là không có ý định tham gia tiếp xuống tỷ thí. Ha ha, đương nhiên không cần rồi. Môn chủ đã đặc biệt cho phép ta tiến về cấm địa dốc lòng tu luyện, căn bản không cần cùng các nàng tranh đoạt trước ba danh ngạch. Cái gì? Vậy mà như thế? Vậy ta an bài nhân viên, chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí tâm cơ? Nghe lời ấy, Lãnh Thiên Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hoa Nguyệt Ảnh hai tay ôm ngực, nhìn có chút hả hê cười nhạo nói, "Hắc hắc, không phải sao? Ngươi những vị cao thủ kia bọn họ, bây giờ có thể là toàn quân bị diệt a. Thật sự là mất hết mặt mũi, để người cười đến rụng răng đâu." Đúng lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bị ký thác kỳ vọng đám kia cường giả, vậy mà không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị thua. Nhưng mà cùng cái này tạo thành so sánh rõ ràng chính là không có danh tiếng gì hướng động, vậy mà ngoài dự liệu kiên trì tới cuối cùng. Kết quả này giống như một đạo kinh lôi, khiến mọi người tại đây đều là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc và phần. Liêu Vân Cực đối với hướng động có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện, ngược lại cũng chưa tỉnh quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hắn biết rõ hướng động có được cực kỳ hiếm thấy, lại vô cùng cường đại phệ linh thánh thể, thể chất như vậy tuyệt không phải là hư danh, như thế nào lại không có một chỗ cắm rủi. Đang lúc mọi người còn đắm chìm tại hướng động mang tới rung động bên trong lúc, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một tên xa lạ nam đệ tử. Nam tử này nhìn qua bình thường, không có chút nào chỗ xuất sắc, mặc trên người quần áo cũng là mới tinh, phảng phất chưa hề trải qua bất luận cái gì chiến đấu đồng dạng. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh tại nơi đó, lại hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Bởi vì trước đó, lại không có bất kỳ người nào đã từng thấy qua hắn, mà còn tay của hắn còn rất bẩn, giống như là rất lâu chưa giặt đồng dạng. Hắn nắm thật chặt, trong tay thanh kia trường kiếm màu bạc, thân kiếm tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra lạnh lẽo qua mang. Nhưng mà, khiến người chú mục cũng không phải là hàn quang, mà là trên thân kiếm, hai cái kia bắt mắt lỗ thủng. Phảng phất tại nói, nó đã từng trải qua chiến đấu kịch liệt cùng tang thương thuế nguyệt. Hoa Phong đột nhiên nhất chuyển, nguyên bản một mặt nghiêm túc nam tử, đột nhiên thay đổi một bộ cười đùa tí từng dáng dấp. Hắn cặp kia ánh mắt linh động, xoay tít chuyển động, cười hì hì nhìn về phía dưới đài mọi người, sau đó kéo lên cuống họng la lớn, "Các vị sư minh các sư tỷ à, tiểu đệ ta tên là Đạo Ngu, hôm nay mới đến, mong rằng chư vị có khả năng chiếu cố nhiều hơn à." Tiếp lấy, hắn có chút không lời, hướng dưới đài đi, một cái không quá tiêu chuẩn lễ. Hơi ngưng lại phía sau, hắn đứng lên, tiếp tục nói, không dối gạt đại gia nói, tiểu đệ trước mắt gặp một điểm nhỏ phiền phức đâu, cho nên nghĩ khẩn cầu các vị sư minh các sư tỷ giúp một chút rồi. Nếu là vị sư minh nào hoặc là sư tỷ trong tay đầu có dư thừa huyền khí, không ngại mượn tiểu đệ dùng một chút. Nếu là không có huyền khí cũng không có quan hệ, có thể giúp đỡ góp chút linh thạch cũng là cực tốt nha. Tiểu đệ hiện tại thiếu nhất chính là một cái vừa tay bình khí rồi. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân dẫn đến ta ở sau đó trong tỷ thí thua thất bại thảm hại, cái kia tiểu đệ thật đúng là sẽ hối hận suốt đời nha. Nói đến đây, hắn cố ý làm ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, nháy mắt nhìn qua dưới đài các đệ tử. Nhìn thấy tất cả mọi người không hề bị lay động, Đạo Ngu vô vô bộ ngực, lời thề son sắt cao giọng cam kết, để tỏ lòng tiểu đệ thành ý, cùng lòng cảm kích, chỉ cần vị kia hảo tâm sư huynh hoặc là sư tỷ nguyện ý đưa tặng tiểu đệ vũ khí cùng linh thạch, tiểu đệ nguyện đem trong nhà chân tàng đã lâu chuyển ra chi bảo, coi như đáp lễ tặng cho đối phương. Bất quá nha, hắc hắc, trước đó còn muốn mời các vị trước cho tiểu đệ thừa nước đục thả câu, tạm thời bảo mật một cái, bảo vật gia truyền đến tột cùng là cái gì a, đợi lát nữa như thực sự có người hào phóng tương trợ, tiểu đệ tự nhiên sẽ để đại gia thấy cái này thần bí bảo vật bộ mặt thật. Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến một đạo thanh âm vang dội, "Này, ta nói tiểu Đạo Ngu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, cái này bảo vật gia truyền rốt cuộc là thứ gì a? Tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng ta nhìn một cái thôi, nếu không chúng ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi." Người nói chuyện chính là một vị dáng người khôi ngô nam đệ tử, hắn đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm trên đài Đạo Ngu, tựa hồ đối với cái kia cái gọi là bảo vật gia truyền tràn đầy chờ mong. "Tốt, các vị sư huynh cùng sư tỷ, mời mọi người đều cẩn thận nhìn kỹ. Tiểu đệ trong tay của ta, chỗ cầm thanh trường kiếm này, đây chính là gia tộc bọn ta, đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, vô giới chi bảo à. Nghe nói nó trải qua thông thả ngàn vạn năm tuế nguyệt tăng thường, gánh chịu lấy tất cả tộc nhân hy vọng. Chư vị mời trận to hai mắt, nhìn cái cẩn thận nha. Tại cái này trên thân kiếm, bất ngờ khắc rõ thiên nhai hai cái cứng cắp có lực chữ lớn đâu. Độc đặc như thế tiêu chí, đủ để chứng minh kiếm này tuyệt không phải bình thường kiếm sắt có thể so với." Chương 228, Thiên kiếm đổi kiếm, thâm cửu đại hận. Chương 228, Thiên kiếm đổi kiếm, thâm cửu đại hận. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cũng là một vị tương đối khuôn mặt xa lạ, chỉ có số ít đệ tử gặp qua hắn. Người nói chuyện chính là Thiên kiếm, chỉ thấy hắn không chút do dự, cầm trong tay chôi này hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, ra sức ném hướng trên lôi đài. Chỉ thấy thân kiếm kia tại trên không, vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung phía sau, vững vàng rơi vào đạo ngu trước mặt. Phản phất mang theo một loại nào đó sứ mệnh đồng đạo, yên tĩnh rơi vào trong tay của hắn, chờ đợi nó tân chủ nhân đáp lại. Đạo ngu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Trường kiếm sau khi tới tay, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh xuyên thấu qua đầu ngón tay hướng trong cơ thể hắn chuyển đến. Hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, cánh tay đột nhiên phát lực, thuận thế đem trường kiếm giơ lên cao cao, cùng sử dụng lực huy vũ mấy lần. Theo thân kiếm vũ động, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị khuấy động, phát ra trận trận tiếng thét. Mà khi đạo ngu thấy rõ trên thân kiếm tinh xảo đường vân lấy, cùng cảm nhận được cỗ kia lăng lệ kiếm khí lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Cảm ơn vị sư minh này hảo phóng đem tặng, tiểu đệ thật sự là vô cùng cảm kích a. Từ nay về sau, kiếm này chính là ngài rồi. Đạo ngu hưng phấn nói, trong ngôn ngữ tràn đầy chân thành cùng vui sướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên kiếm đông nhiên cao giọng hô lớn, chậm đã. Ngươi vì sao muốn đem chân quý như thế bảo kiếm chắp tay nhường cho đâu? Đối mặt Thiên kiếm chất vấn, đạo ngu hít sâu một hơi, chậm rãi đáp, tổ tiên có dạy bảo, như cầm kiếm này vào tu hành cửa, gặp người hữu duyên, làm đem tặng. Chỉ có như vậy, mới có thể cửa mở bình minh, tiên lộ có thể thông. Hôm nay nhìn thấy vị sư minh này, tiểu đệ cảm giác sâu sắc cảm giác, ngài chính là mệnh trung chú định người hữu duyên. Cho nên nguyện dùng cái này kiếm đưa tiễn, để cầu ngày khác có thể cùng nhau bước lên tiên đồ. Nghe lời ấy, mọi người tại đây đều là một mảnh xôn xao. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, đối lời nói này bán tín bán nghi. Mà lúc trước đặt câu hỏi Thiên kiếm, thì là tươi cười rạng rỡ, hồng quang đầy mặt nói, tốt một cái cửa mở bình minh, tiên lộ có thể thông a. Chỉ là không biết, ngươi là có hay không đã có sư phụ chỉ điểm. Nếu là một mình tu luyện đến đây cảnh giới, cũng là đúng là không dễ nha. Đạo ngu khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin hồi đáp, nói ra không sợ các vị trò cười, tiểu đệ xem như là tự học thành tài, cũng không có sư phụ dạy bảo. Hắc hắc, coi như có chút ít lợi hại a. Đạo ngu, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi đến bên này gặp ta. Đạo ngu chớp mắt, vội vàng cung kính đáp lại nói, được rồi. Chờ một lúc nhìn tiểu đệ, làm sao thi thố tài năng, một lần hành động đoạt lấy lần này so tài vòng nguyệt quế. Nói xong, hắn vẫn không quên hướng bốn phía, ném đi tràn đầy tự tin ánh mắt. Ngay sau đó, Diệp chấp sự tuyên bố, tiến vào 22 quyết đấu phân đoạn. Căn cứ trước đó chế định quy tắc, thắng chàng ít nhất tuyển thủ, cần giao đấu thắng chàng nhiều nhất tuyển thủ. Kể từ đó, Thiên Liên liền không thể không cùng thực lực mạnh mẽ đạo ngu mở rộng một tràng kịch liệt đọ sức. Mà đổi thành một bên, Dương Nhất thì đem cùng Hứa Mộng phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường trên sân bầu không khí càng thêm khẩn trương lên, tất cả mọi người nín thở mà đợi, chờ mong trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu chính thức kéo ra màn che. Giờ phút này, Liêu Vân Cực một mặt mờ mịt, bị Hoa Nguyệt Ảnh dắt lấy ống tay áo về tới nội môn. Hoa Nguyệt Ảnh trong phòng, nguyên lai Lanh Thiên Tuyết một mực đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa, để Hoa Nguyệt Ảnh không thể không làm ra quyết định như vậy. Vừa vào gian phòng, Liêu Vân Cực liền không kịp chờ đợi, mở miệng hỏi, Hoa Nguyệt Ảnh, hai người các ngươi chẳng lẽ là cửu nhân phải không? Hoa Nguyệt Ảnh hơi sững sờ, lập tức hỏi lại, ngươi lại là làm thế nào nhìn ra được đến đây này? Liêu Vân Cực liếc mắt, tức giận nói, các ngươi vừa bận tư thế kia, quả thực chính là sắp đánh nhau chết sống, cái này còn có thể giấu giếm được người nào nha? Hoa Nguyệt Ảnh cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia hận ý, chậm rãi nói, sư phụ của nàng chính là Thiên Đao môn đại trưởng lão Vạn Quân, năm đó chính là hắn tự tay sát hại ta song thân. Liêu Vân Cực không khỏi hít sâu một hơi, cực kỳ hoảng sợ nói, sư phụ nàng đúng là như vậy hung tàn người, cái kia Lanh Thiên Tuyết lại tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Không rõ ràng a, ngươi phải cẩn thận đề phòng nàng, bối cảnh sau lưng của nàng không đơn giản. Lúc này, Liêu Vân Cực sắc mặt ngưng trọng lên, phân tích nói, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, chắc hẳn những cái được gọi là chính đạo môn phái chắc chắn điều động nhân viên ẩn núp đến chúng ta tông môn bên trong, lưu toan từ nội bộ tan rã, đồng thời khống chế toàn bộ tông môn. Không sai, mà lấy chúng ta tông môn thực lực trước mắt đến xem, thực sự là quá mức nhỏ yếu, có khả năng cùng ngoại giới những cường giả kia chống lại cao thủ gần như một cái đều không có. Nếu như không chặt chẽ đề phòng, bị bên ngoài cường giả chui vào, sợ rằng không bao lâu chúng ta cái này tông môn liền bị người khác dễ như trở bàn tay đoạt đi. Môn phái như muốn thực hiện lâu dài ổn định phát triển, xác thực cần thiết theo bên ngoài dẫn vào những cái kia nhân vật cường đại đến trợ lực tự thân. Nhưng mà hiện nay giai đoạn này hiển nhiên cũng không phải là thích hợp thời cơ. Nếu như làm việc hơi có sai lầm, sợ rằng sẽ giống như dẫn sói vào nhà đồng dạng, mang đến cho mình to lớn tai nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải chờ với bản thân có đủ cường đại thực lực về sau, mới có thể ổn đương đương đem bộ phận cường giả khống chế tại bàn tay ở giữa. Hoa Nguyệt Ảnh sắc mặt nghiêm trọng, thở dài một hơi, luôn luôn kiên định nàng giờ phút này cũng đối tông môn tương lai không có lòng tin quá lớn. Khủng. Sáng tạo một cái mới tinh môn phái, nói nghe thì dễ a, phía trước cần vượt qua cửa ải khó khăn càng nhiều như lông châu, đến cũng đến không xuể. Lại nhìn bây giờ cái này Thương Vân giới bên trong, tùy tiện một cái cỡ nhỏ môn phái đều có được đủ để đem chúng ta triệt để phá hủy lực lượng. Liêu Vân Cực cảm nhận được tâm tình của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, Hoa Nguyệt Ảnh nói đều là sự thật. Trong môn trừ Băng Thanh cùng Mi Tuyết, không có một vị cường giả, một khi nhận đến công kích, tuyệt không sức hoàn thủ. Đã như vậy, vậy không bằng dứt khoát đóng chặt sân môn, không tại ra ngoài, toàn tâm toàn ý dốc lòng tu luyện a. Liêu Vân Cực ngữ khí kiên định, phảng phất đặt quyết tâm, muốn cùng đời ngăn cách đồng dạng. Ân, cách làm như vậy đã có thể hữu hiệu giảm bớt cùng ngoại giới lui tới giao lưu, lại có thể giảm mạnh bị những cường giả kia trong bóng tối chui vào nguy hiểm. Mà còn, nếu như về sau còn có những người khác trước đến tham gia nhập môn kiểm tra, cũng không cần lại lớn phí khổ tâm chạy đến ngoài cửa đi tổ chức căn bài. Chỉ là, nói đến đây, Hoa Nguyệt Ảnh dừng lại một chút một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì vấn đề trọng yếu. Liêu Vân Cực thấy thế, minh bạch nàng có lo lắng, lập tức hỏi tới: "A, có gì chỗ không ổn sao? Cứ nói đừng ngại." Hoa Nguyệt Ảnh cho rằng đây là trong môn mịt mờ bí mật, chính mình tùy tiện hỏi thăm sẽ bị Sở Vân sinh ra hoài nghi. Thế nhưng nghe đến hắn khẩn thiết truy hỏi, vẫn là như thật nói ra: "Ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta thiết lập tại dưới chân núi tầng kia độc trướng, không biết phải chăng là có thể nghĩ biện pháp tiến hành khống chế lợi dụng đâu." Nghe đến Hoa Nguyệt Ảnh biện pháp, một bên Liễu Vân kích động và phần, cả người nháy mắt thay đổi đến hưng phấn dị thường. "Ha ha, cái này tự nhiên là có thể. Ai nha, thật muốn thật tốt cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Nếu không phải ngươi, ta suýt nữa đều đem chuyện trọng yếu như vậy cho lãng quên rơi. Chúng ta hoàn toàn có thể để những cái kia trước đến tham gia khảo nghiệm người, trực tiếp tại độc trướng bên trong tiếp thu thử thách. Kể từ đó, nhất định có khả năng làm đến không có sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì không tưởng tượng được nguy hiểm tình hình." "Hoa Nguyệt Ảnh, nhớ ngươi một công. Ta đi ra ngoài trước tìm môn chủ." Liêu Vân Cực không kịp chờ đợi, hướng về cửa ra vào bước nhanh tới, trong lòng chỉ có một ý nghĩ vội vàng đem cái này tinh diệu tuyệt luân ý kiến hay chia sẻ cho Băng Thanh cùng Mi Tuyết biết. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, trong chớp mắt liền lắc mình biến thành Sở Vân dáng dấp. Sau đó nhanh như điện chớp, cấp tốc trở về đến rộng lớn trên quảng trường. Hắn đi tới bên cạnh hai người, đem vừa rồi bàn bạc sự tình, không giữ lại chút nào một năm một mười, giải thích cho Băng Thanh cùng Mi Tuyết. Nghe xong Liêu Vân Cực tự thuật phía sau, Băng Thanh đôi mi thanh tú cao lại, hơi chút sau khi tự hỏi nói: "Công tử, chiếu tình hình này đến xem, sợ rằng còn cần ngài đích thân tiến về tọa trấn mới được a. Dù sao trừ ngài bên ngoài, cũng không có người có khả năng điều động được cái kia tôn thần kỳ vô cùng thất thải hóa độc đỉnh nha. Băng Thanh, ta nghĩ để tiểu đỉnh hỗ trợ chế tạo ra một cái hoàn toàn không độc không gian đặc thù. Chỉ có nắm giữ đặc biệt lệnh bài người mới có thể tự do ra vào cái này không gian." Một bên Băng Thanh khẽ gật đầu, suy tư một lát sau đáp lại nói: "Công tử lời nói thật là, vậy không bằng từ thuộc hạ tỉ mỉ chế tạo một cái đặc biệt lệnh bài a. Lệnh bài này không chỉ có thể để người tùy ý qua lại nên không gian bên trong bên ngoài, còn muốn có đủ một hạng cường đại công năng, thả ra uy lực kinh người diệt tuyệt thiên dịch. Kể từ đó, dù cho gặp phải tình huống ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể có chỗ phòng bị." Nghe đến Băng Thanh đề nghị, nam tử hai mắt tỏa sáng, không khỏi tán dương: "Kế này rất hay. Liên theo ngươi lời nói, đợi ta tiến đến báo cho tiểu đỉnh." Chương 229, Thiên Ngai lão ông, Bạch Hạo thần kiếp nạn. Chương 229, Thiên Ngai lão ông, Bạch Hạo thần kiếp nạn. Lúc này, Băng Thanh bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa thiên kiếm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đầy mặt sầu lo mà hỏi thăm: "Công tử, vị kia đứng chắp tay nam tử, có thể là ngài hộ vệ?" Liêu Vân Cực theo Băng Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức lắc đầu: "Cũng không phải là như vậy, làm sao đột nhiên hỏi người này tới?" Băng Thanh hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói: "Chẳng biết tại sao, người này cho ta cảm giác đầu tiên chính là cực kỳ chẳng lành. Công tử, ngài vẫn là tận lực đối hắn trốn tránh, để tránh rước họa vào thân." Liêu Vân Cực nghe xong, nhưng là lơ đễnh, cười giải thích nói: "Không cần lo lắng, hắn chính là đồ nhi của ta, đã từng tính mạng hắn hấp hối, gần như sắp tử vong bên dưới, nhờ có ta xuất thủ cứu rút, mới có thể mạng sống. Kể từ lúc đó, hắn liền bái nhập môn hạ của ta, tôn xưng ta một tiếng sư phụ." Nhưng mà, một mực trầm mặc không nói Mi Tuyết, nhưng là lo lắng nói: "Công tử, nô tỳ cùng Băng Thanh có giống nhau cảm thụ, ngài chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không chịu tin tưởng sao?" Đối mặt hai người như vậy nhất trí cách nhìn, Liêu Vân trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc cùng mê man. Dù sao, đây là hắn lần đầu thấy được, các nàng hai người đối với cùng là một người, ôm lấy như vậy lớn thành kiến. Không có khả năng nha. Đúng là ta tự tay đem hắn từ đường danh sinh tử kéo trở về, mà còn hắn cũng đã cam tâm tình nguyện nhận ta làm sư. Liêu Vân nhíu mày, cố gắng nhớ lại, cùng thiên kiếm trung đụng từng ly từng tí, tính toán tìm ra trong đó có thể tồn tại vấn đề. Lúc này, Băng Thanh quan sát đến thiên kiếm, trong bóng tối bước lên và đến. Sau một lát, nàng cau mày, thần sắc nghiêm trọng mà hỏi thăm: "Công tử, theo ngài biết, hắn trước đó có phải hay không là một vị sớm đã vẫn lạc lâu ngày người đâu?" "Đúng vậy a. Đây quả thật là muốn xa xa sớm hơn, nơi đây kiến trúc hoàn thành thời gian đâu. Bởi vì lúc ấy, ta thân ở gian phòng bên trong, toàn bộ cậy vào thiên khải thủ hộ lực lượng, vừa rồi có thể phát giác được hắn tồn tại. Như thế xa xưa phía trước, vậy hắn trên thân nhưng có cái gì, hiếm thấy chân bảo sao?" Chỉ thấy Liêu Bất Cực hạ giọng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Tử khí." "Cái gì? Tại hạ giới vậy mà lại xuất hiện tử khí?" Nghe đến tử khí, hai người đều là khiếp sợ không thôi, đây là chỉ có thượng giới đỉnh giai cấp tột cùng cường giả mới có thể nắm giữ hy hữu thánh vật. Lúc này, Băng Thanh trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà bình phục khiếp sợ tâm tình, nàng thần sắc khẩn trương nhắc nhở: "Công tử, người này tuyệt đối không phải tầm thường. Ngài nhất định muốn cẩn thận một chút a. Một bước đi nhầm, liền sẽ để chúng ta toàn bộ ngã xuống. Hắn không có đáng sợ như vậy a. Có thể các ngươi vì sao sẽ đối hắn kiêng kỵ như vậy đâu?" Băng Thanh gặp Liễu Bất Cực vẫn là không có minh bạch các nàng lo lắng, vội vàng mở miệng giải thích: "Công tử có chỗ không biết, liền tại vừa rồi, hắn thế mà được đến một cái thiên nhai đoạn hồn kiếm." "A, không phải liền là một thanh kiếm nha, có chỗ đặc biệt nào?" Liêu Vân Cực y nguyên lộ ra có chút xem thường, vẫn là chưa tin thiên kiếm sẽ hại chính mình. "Công tử, thanh kiếm này cũng không bình thường a. nó là chỉ có đặc biệt người mới có thể khống chế tự nhiên, mà tại bất kỳ người nào khác trong tay đều chẳng qua là một thanh không dùng được tản tạ kiếm mà thôi. Như vậy đến tột cùng là ai mới có thể khống chế kiếm này đâu? Chính là Thương Long giới, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất thiên nhai lão ông. Chỉ tiếc, hắn sớm tại vạn năm trước liền đã vất lạc, bây giờ biết hắn danh hiệu người, có thể nói vượng mao lân giác. Thuộc hạ cũng là một lần tình cờ, tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong, mới phát hiện liên quan tới hắn một ít dấu vết để lại. Nói nhanh lên một chút xem, đến cùng là dạng gì manh mối. Vô Tâm không sợ, có ý gánh vác, thiên nhai vô ngã, lão ông lại du. Thiên cơ không hiện, âm dương nghịch chuyển, khinh thường cửu thiên, vô đạo vô tình. Cuối cùng là có ý tứ gì a? Liêu Vân Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, không hiểu hàm nghĩa trong đó. Công tử, theo như thuộc hạ thấy, tựa hồ biểu lộ rõ ràng hắn sẽ còn lại lần nữa trở về. Về sau nếu như đụng phải, bất luận cái gì cùng hắn tương quan sự tình, ngàn vạn không thể nhiễm, trong đó nhân quả quan hệ. Cái kia tốt, ta đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Công tử, tuyệt đối không thể a. Lấy thuộc hạ hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ không nói rõ sự thật, thậm chí có thể bởi vậy đối ngươi lòng sinh đề phòng. Liêu Vân Cực lại đã tính trước, mỉm cười đáp lại nói, không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ, tự sẽ tìm được thích hợp tìm tử, mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, chỉ thấy một đám người hướng bên này đi tới, người cầm đầu chính là Thương Long vệ Liễu Kiệt, sau người theo sát lấy Liêu Vân Cực mấy vị đồ đệ. Liêu Vân Cực dừng bước lại, chau mày nhìn xem bọn họ. Các ngươi không tại bên kia quan sát so tài, chạy đến nơi đây vì chuyện gì? Liễu Kiệt vội vàng tiến lên thi lễ, cung kính hồi đáp, công tử, từ lần trước từ biệt, chúng ta đã có rất lâu chưa từng thấy qua ngài. Hôm nay đặc biệt trước đến, hướng ngài thỉnh an chào hỏi. Thượng quan Hinh Duyệt cũng đứng tại Liêu Vân Cực trước mặt, giọng dịu dàng nói, sư phụ, Hinh Duyệt cũng mười phần nhớ ngài đâu. Hai tên đệ tử khác cũng lần lượt hành lễ nói, tri ân bái kiến sư phụ. Hạo Thần bái kiến sư phụ. Liêu Vân Cực ánh mắt đảo qua mọi người, làm ánh mắt rơi vào Bạch Hạo Thần trên thân lúc, đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng qua hắn sự tình. Hạo Thần, ngươi cái gọi là kiếp nạn, đại khái còn có bao lâu thời gian? Bạch Hạo Thần hơi nhíu lên lông mày, thoáng suy tư sau một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí cung cung kính kính, mở miệng hồi đáp, bẩm báo sư phụ, đại khái còn cần chừng nửa năm, trải qua Đồ Nhi cẩn thận suy đoán phân tích, lần này rất có thể sẽ là thiên kiếp giáng lâm thời điểm. Bởi vì chúng ta vị trí chi địa, so với địa phương khác đến nói, vẫn tương đối an toàn đáng tin, cho nên rất khó phát sinh những ngoài ý muốn, chỉ có thể là tự thân mang đến. Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt ái đồ, tỉ mỉ ngắm nghĩa mặt mũi của hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Bạch Hạo Thần trên trán loan thoáng hiện ra một cỗ sát khí. Cỗ sát khí kia như ẩn như hiện, phản phất lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra đồng dạng, lộ ra cực kỳ hung hiểm khủng bố, có thể nói là cựu tử nhất sinh hiện ra. Liêu Vân Cực trong lòng thất kinh, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, Hạo Thần a, sư phụ xem ngươi chi tướng cũng không quá giống như là bình thường tiên kiếp gây nên nha. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ thiên kiếp, thật có thể kinh khủng như vậy sao? Bạch Hạo Thần một mặt mờ mịt lắc đầu, đàng hoàng trả lời nói, Đồ Nhi xác thực không biết nguyên do trong đó à. Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng đứng ở một bên Băng Thanh. Môn chủ, ngươi mau mau cho hắn thật tốt đo lường tính toán một phen, nhìn xem đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Vì sao ta luôn cảm thấy cái này không giống như là đơn thuần thiên kiếp lực lượng, ngược lại càng giống là nhận đến một loại nào đó cường đại ngoại lực ảnh hưởng gây nên. Băng Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền tập trung tinh thần, hết sức chăm chú bắt đầu quan sát Bạch Hạo Thần trên thân khí vận cùng mệnh số đến. Cũng không lâu lắm, Băng Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn một chút bên người Mi Tuyết, sau đó mặt mỉm cười nhẹ nói, Mi Tuyết sư muội, nơi này liền tạm thời trước giao cho ngươi đến chủ trì đại cục rồi, ta cùng công tử cùng với Hạo Thần muốn về động phủ đi xử lý một cái. Mi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ứng tiếng nói, tốt sư tỷ, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh a. Cứ như vậy, chỉ thấy Băng Thanh tay ngọc vung lên, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, nháy mắt đem bên cạnh hai người bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, ba người tựa như cùng ma quỷ đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi tại, rộn rộn ràng ràng trên quảng trường. Sau một khắc, tình cảnh đột nhiên chuyển đổi, ba người không ngờ đưa thân vào cấm địa bên trong. Vừa mới bước vào động phủ, Băng Thanh cái kia nguyên bản tươi đẹp thoát tục khuôn mặt, đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên. Nàng đôi mắt đẹp gắt gao khóa lại, đứng ở trước mặt Bạch Hạo Thần, trong miệng phát ra một tiếng lạnh lẽo gầm thét, nói đi, đến tột cùng là ai, sai khiến ngươi tới đây? Ngươi có thể từng đem nơi này tất cả mọi chuyện đều truyền ra ngoài? Bạch Hạo Thần trong lòng run lên bần bật, trên mặt lộ ra một bộ mủ tịt không biết thần sắc, thẳng tắp nhìn về phía Băng Thanh, run giọng đáp lại nói, môn chủ đại nhân, đệ tử thực tế không biết, ngài lời nói chính là chuyện gì à? Băng Thanh không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Liêu Vân Cực. Công tử, theo thuộc hạ suy tính, người này nhất định là bị thuộc hạ tự tay chém giết, chỉ vì hắn chính là chui vào chúng ta nội bộ gian tế. Đối với Băng Thanh nói tới lời nói, Liêu Vân Cực từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, giờ phút này càng là mặt không thay đổi, nhìn chăm chú Bạch Hạo Thần, ngựa khi âm u mà lãnh khốc, Hạo Thần, ngươi có lẽ rõ ràng, ta từ trước đến nay chỉ tín nhiệm Băng Thanh lời nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì giải thích? Bổn ta còn đang vì ngươi sự tình lo lắng. Nếu như không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Chương 230, thân chúng hồn chú, gặp chúng đệ tử. Chương 230, thân chúng hồn chú, gặp chúng đệ tử. Đối mặt Liễu Bất Cực, hung hổ dọa người chất vấn, cùng với cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt. Bạch Hạo Thần cắn chặt môi, không nói một lời, hắn chỉ là yên lặng, cùng Liễu Vân Cực nhìn nhau. Kỳ thật nội tâm hắn lại sớm đã như rời sông lấp biển, lâm vào cực độ thống khổ dãy rủa, cùng chật vật lựa chọn bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong động phủ lặng ngắt như tờ, bầu không khí khẩn trương đến khiến người ngạt thở. Liêu Vân Cực cùng Băng Thanh trầm mặc không nói, tựa như hai tòa điêu khắc, yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng, xích sao khóa chặt tại Bạch Hạo Thần trên thân, tựa hồ muốn xuyên thấu qua, hắn cặp kia u buồn khuôn mặt, nhìn trộm đến đáp án cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Qua thật lâu rất, liền tại hai người đều cơ hồ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, một mực trầm mặc không nói Bạch Hạo Thần, cuối cùng có chút hé miệng, xem bộ dáng là chuẩn bị đem chân tướng nói ra đi ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Băng Thanh đột nhiên biến sắc, nàng phát hiện Bạch Hạo Thần mi tâm bên trong có một sợi tất đen xuất hiện. Nàng cấp tốc đưa tay bưng kín Bạch Hạo Thần miệng, ngăn cản hắn sắp ra miệng lời nói. Ngươi có phải hay không bị người hạ hồn chú? Nếu là cưỡng ép đem biết được sự tình nói ra, liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu như ngươi tán đồng lời ta nói, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu liền có thể. Bạch Hạo Thần nghe vậy, đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, phảng phất gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân đồng dạng nặng nề vô cùng. Băng Thanh thấy thế, ngay sau đó hỏi tới, như vậy cái này đối ngươi bên dưới hồn chú người, chúng ta có thể từng quen biết? Bạch Hạo Thần không chút do dự lắc đầu, ánh mắt bên trong đều là mê man chi ý. Băng Thanh nhíu mày, tiếp tục suy đoán nói, đã như vậy, người này có lẽ cũng không phải là đến từ Thiên Hải môn, chẳng lẽ nói là có những người khác trong bóng tối sai khiến người khác đối ngươi hạ độc thủ như vậy phải không? Bạch Hạo Thần lại lần nữa nhẹ gật đầu, nhìn hướng Băng Thanh ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Băng Thanh có thể như vậy tinh chuẩn đoán được những này. Sau đó, Băng Thanh dừng lại một chút một lát, sau khi hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi nhưng có biết cái kia cho ngươi bên dưới hồn chú người sở thuộc môn phái nào? Như rõ ràng lời nói, mời viết xuống đến nói cho ta. Nhưng mà lần này đối mặt Băng Thanh hỏi thăm, Bạch Hạo Thần lại chỉ có thể lại lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ, bày tỏ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, Băng Thanh lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, liên quan tới nơi đây phát sinh sự tình thông tin có hay không đã bị truyền ra ngoài. Bạch Hạo Thần vẫn như cũ lắc đầu, hắn bị vây ở cái này cấm địa bên trong đã lâu, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được thông tin có hay không đã truyền ra ngoài. Công tử, bại lộ sao? Bạch Hạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Kỳ thật, hắn đã từng có đến vài lần muốn đem chân tướng nói ra, nhưng mỗi lần lời đến khoe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Dù sao, nơi này mỗi người đối hắn đều là tốt như vậy, hắn thực tế không đành lòng để bọn họ thất vọng cùng thương tâm. Tính ngươi còn có chút lương tâm, đây cũng là cứu chính ngươi một mạng. Mau nói cho ta biết, ai là ngươi người liên hệ? Bạch Hạo Thần như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, sau đó dùng tay run rẩy chỉ trên mặt đất chậm rãi viết xuống một cái tên cơ ẩn. Nhìn thấy cái tên này, Băng Thanh nháy mắt liền nhớ tới người này là ai, nàng đầy mặt bất khả tư nghị hỏi, chẳng lẽ chính là cái kia một mực tại Du Long Thành bên trong ngoại môn đệ tử sao? Bạch Hạo Thần yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm sợ hai tháng phục tại Băng Thanh cái kia trí nhớ kinh người. Nếu biết rõ cái này kêu cơ bẩn ngoại môn đệ tử luôn là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít trở lại trong môn, mà còn vẹn vẹn chỉ có một lần, bởi vì bàn giao hắn đi tìm hiểu thông tin mới trở lại qua ngoại môn. Yên tâm đi, công tử có năng lực giúp ngươi thanh trừ hết trên thân hồn chú, chẳng qua trước mắt còn không phải thời điểm, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ để tránh đả thảo kinh xả. Trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời nhẫn mại một chút, nếu như tình huống thật thay đổi đến 10 phần nguy cấp, không cách nào lại chống đỡ tiếp thời điểm, ngươi liền lập tức đi tìm công tử tương trợ. Bạch Hạo Thần cảm động đến tột đỉnh, chỉ thấy hắn phủ phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, viền mắt nháy mắt tầm ước, nước mắt ở trong đó đảo quanh, tràn đầy lòng cảm kích nói, tạ ơn sư phụ, cảm ơn môn chủ. Đỗ Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Tốt, chớ trì hoãn thời gian, chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Nếu là tại chỗ này sống lâu, sợ rằng sẽ gây nên một ít người hoài nghi cùng chú ý. Nói xong, Băng Thanh cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hạo Thần, đồng thời kêu gọi một bên Liễu Vân Cực, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, ba người đã thông qua thuấn di chi thuật về tới phi thường náo nhiệt trên quảng trường. Liêu Vân Cực mặt mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ thấy những người này từng cái tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, cùng ngày xưa so sánh quả thực như hai người khác nhau. Liêu Kiệt a, các ngươi những đệ tử này bên trong bây giờ người nào tu vi cao nhất nha? Liêu Kiệt nghe vậy lập tức tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, về công tử, thuộc về bên dưới tu vi cao nhất, hiện nay đã đạt luyện khí kỳ tầng 3 trung kỳ. Cái kia Ngụy lão cùng La lão tình huống làm sao? Công tử yên tâm, Ngụy lão cùng La lão thân thể khôi phục rất nhanh, trước mắt ngay tại trong động phủ tu dưỡng đã sắp khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ hiện tại cũng là luyện khí kỳ một tầng hậu kỳ tu vi. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục hỏi, cái kia Kim Đồng cùng Ngọc Nữ đâu? Công tử, Kim Đồng cùng Ngọc Nữ vẫn luôn tại tận tâm tận lực trông nom Ngụy lão cùng La lão, hai vị tiền bối tâm tình cũng bởi vậy tốt lên rất nhiều. Vô cùng tốt, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng nhau tiến đến thăm bọn hắn một chút. Là, công tử. Đúng, gần đây trong môn tới không ít nữ tử, nếu như các ngươi có ngưỡng mộ trong lòng người, không ngại đi thử nghiệm tiếp xúc một chút. Nhưng ghi nhớ kỹ, nhất định muốn đánh bóng hai mắt, chớ có cho huynh đệ chúng ta rước lấy phiền toái không cần thiết. Tuân mệnh, công tử. Lời còn chưa dứt, tất cả thương long vệ liền nộn nhịp hướng về, sớm đã bí mật quan sát thật lâu, ngưỡng mộ trong lòng đối tượng chạy đi. Ngay tại lúc này, một cái vóc người hơi có vẻ cổng kềnh thân ảnh xuất hiện ở Liễu Vân Cực giữa tầm mắt. Nguyên lai là Thẩm Ngọc Trân, giờ phút này nàng chính nâng cao cái bụng lớn, nhàn nhã hướng Liêu Vân Cực đi tới. Chờ đi tới gần lúc, Thẩm Ngọc Trân cố nén thân thể khó chịu, làm bộ liền muốn hướng Liêu Vân Cực thi lễ. Ngọc Trân, ra mắt công tử. Liêu Vân Cực thấy thế, tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đưa tay đem nàng đỡ lấy, lo lắng nói, "Ngọc Trân, thân thể ngươi không tiện, không cần đa lễ. Lại nói ngươi, bây giờ đều tình trạng như vậy, như thế nào vẫn là không biết được, muốn dốc lòng bảo vệ tốt tự thân, cùng với trong bụng hài nhi đâu." Thẩm Ngọc Trân khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm động, ôn nhu đáp lại nói, "Quen thuộc rồi. Đệ tử dù sao cũng là một người tu sĩ, cũng không cảm thấy cử động lần này sẽ mang đến bao lớn gánh vác. Cái kia cũng muốn dùng một chút linh vật mới tốt, chờ ngày sau hải tử giáng sinh, mới có thể có đủ một bộ tốt nhất thể chất. Môn chủ đã cho đệ tử đưa tới không ít linh vật, công tử không cần vì thế lo lắng. Ngọc Trân, các ngươi Thẩm gia người ngược lại là thiện tâm, liền để các nàng tiếp tục bảo trì phần này thiện ý a." "Ân, đệ tử cuối cùng chưa từng cho công tử tăng thêm quá nhiều phiền phức." Đang lúc nói chuyện, Liêu Vân Cực từ trong túi trữ vật lấy ra một cái nhỏ nhắn bình ngọc tinh xảo, thận trọng đưa cho Thẩm Ngọc Trân, đồng thời dặn dò, "Trong này chính là Diệt Tuyệt Thiên Dịch, cực kỳ chân quý, ta vẹn vẹn ban cho ngươi mở dọn. Như gặp khẩn cấp nguy tình cảm, cái này dịch có thể trợ ngươi diệt sát thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Ghi nhớ kỹ, ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo, ai cũng có thể tùy tiện sử dụng." Thẩm Ngọc Trân tiếp nhận bình ngọc, lòng tràn đầy cảm kích nói, "Đa tạ công tử. Bất quá đệ tử ngày bình thường rất ít ra ngoài, nghĩ đến nên sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm à?" Liêu Vân Cực vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nhắc nhở nói, "Bởi vì cái gọi là ý đề phòng người khác, không thể không có a. Ngươi nhất thiết phải chú ý cẩn thận, toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt trong bụng hải tử." "Là, công tử." "Đệ tử biết." Lúc này, Liêu Vân Cực chậm rãi vươn tay ra, êm ái vuốt ve một cái Diệp Tri Ân cùng Thượng Quan Hinh Duyệt đỉnh đầu, ôn nhu dò hỏi, "Hai người các ngươi gần đây tu luyện tiến triển làm sao? Nhưng có gặp phải vấn đề nan giải gì sao?" Diệp Tri Ân vội vàng không người, nhu thuận hồi đáp, "Bẩm báo sư phụ, đồ nhi hiện nay đã đạt luyện khí kỳ tầng 3 trung kỳ cảnh giới." Một bên Thượng Quan Hinh Duyệt cũng là không cam lòng yếu thế, giòn tan trả lời, "Sư phụ, Hinh Duyệt đã là trúc cơ kỳ tầng 2 tu vi rồi. Các ngươi rất khắc khổ a, không có để sư phụ thất vọng." Liêu Vân Cực nhìn trước mắt đám này chăm chỉ tu luyện các đệ tử, thỏa mãn gật gật đầu. Chương 231, Thiên Liên nổi giận, Thiên Kiếm lạnh lùng. Chương 231, Thiên Liên nổi giận, Thiên Kiếm lạnh lùng. Đúng lúc này, Hoài Châu phu thê hai người chậm rãi đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh. Bọn họ vừa mới tới gần, liền bén nhạy phát giác được Liêu Vân Cực trên thân cái kia không có chút nào khí tức ba động. Hoài Châu không khỏi đầy mặt kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, "Biểu ca, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cùng trước đây không giống nhau lắm nha?" Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, "A, cùng lúc trước so sánh, đến cùng có khác biệt gì chỗ?" Hoài Châu cao mày suy tư một lát sau, hai mắt tỏa sáng hồi đáp, "Khí tức. Trước đây ngươi luyện thể thời điểm, quanh thân phát ra khí tức, mười phần bá khí lăng lệ. Nhưng bây giờ lại thay đổi đến bình thường, nếu không phải cẩn thận cảm giác, gần như đều khó mà phát giác. Đây thật ra là bởi vì ta tu luyện công pháp luyện thể, không giống bình thường mà thôi. Cái này đã tiến vào một loại khác cảnh giới toàn mới." Nghe đến đó, Hoài Châu bừng tỉnh đại ngộ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Nguyên lai là dạng này a. Vừa vặn thật đúng là đem ta giật nảy mình nha. Còn tưởng rằng tu vi của ngươi bị người khác biến thành tàn tật đâu." Nhưng mà, đang lúc bọn họ trò chuyện lúc, đột nhiên từ đằng xa trên lôi đài truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, "Dâm tặc, ngươi dám sờ ta?" Liêu Vân Cực nghe tiếng cấp tốc quay đầu đi, ánh mắt lập tức nhìn hướng, âm thanh truyền ra phương hướng. Chỉ thấy trên lôi đài, Thiên Liên giờ phút này chính một mặt tâm trầm, căm tức nhìn đối diện Đạo Ngu, mà trong tay nàng nắm chặt đoản kiếm, càng không ngừng hướng về Đạo Ngu đâm tới. Lại nhìn nàng trên váy dài, bất ngờ in một cái đen xì dấu tay, vị trí vừa lúc liền tại nàng eo thon ở giữa. Nhưng mà, Đạo Ngu lại thể hiện ra, khiến người sợ hãi thán phục thân pháp, bên trái tránh bên phải tránh ở giữa, cái kia lăng lệ thế công, vậy mà không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn. Trên thân càng là không thấy một tơ một hào vết thương. Lúc này, Thiên Liên lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến cực hạn. Nàng trợn mắt tròn xoe, khẽ kêu một tiếng, trong tay chuôi này màu xanh đoản kiếm, đột nhiên vung về phía trước một cái. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng như nhẹ nhàng phi đến đồng dạng, thuận thế đằng không mà lên. Cuồng phong mưa rào táng hoang âm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song kiếm khí đột nhiên bộc phát ra, tựa như cuồng bạo như cuồng phong, gào thét lên của tới. Ẩn chứa trong đó bành trướng linh lực, càng là giống như mưa như chút nước mà xuống mưa rào đồng dạng, mang theo vạn quân thế, đột nhiên đánh út về phía Đạo Ngu. Trong nháy mắt, Đạo Ngu bốn phía liền đã bị cái này hai cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng xít sao vây quanh. Phía trước còn có thể nhẹ nhàng như thường, du đầu tránh né hắn, bây giờ nhưng là nửa bước khó đi, lại không nửa điểm né tránh chỗ trống. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Đạo Ngu trên mặt lập tức mặt ủ mày cho, đã vô kế khả thi. Nhưng cầu sinh bản năng vẫn là để hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực giơ lên trong tay trường kiếm, như toan ngăn cản được Thiên Liên, cái này bao hàm phẫn nộ lôi đỉnh một kích. Đáng tiếc là song phương thực lực sai biệt, thực tế quá mức cách xa. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cô kia vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp đụng vào Đạo Ngu trên trường kiếm, to lớn lực trùng kích, nháy mắt đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau bay đi. Đồng thời cuối cùng nặng nề mà ngã sấp xuống tại lôi đài bên ngoài cứng rắn trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Đạo Ngu chật vật không chịu nổi, một cái đỏ thắm tinh huyết từ trong miệng hắn phun mạnh mà ra, tung tóe vẩy vào trên mặt đất, tạo thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ngay sau đó, đầu của hắn vô lực nghiêng một cái, hai mắt nhắm nghiền, như vậy lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong, không rõ sống chết. Thấy tình cảnh này, Thiên Liên không chút lưu tình, phi thân nhảy vọt đến Đạo Ngu bên cạnh, nâng lên chân ngọc, hung hăng hướng về thân thể của hắn đã tới. Đồng thời, nàng nghiến răng nghiến lợi hung tận mắng, liền tính ngươi đã hôn mê bất tỉnh, bản cô nương hôm nay cũng muốn đem ngươi cặp kia bẩn thỉu dâm thủ chặt đi xuống cho ăn. Dứt lời, đoạn kiếm trong tay của nàng lóe lên rét lạnh và mang, mắt thấy liền muốn hướng về đạo ngu cánh tay chém xuống đi. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên kiếm tay mắt lanh lẹ, huy động lên trong tay chuôi này tên là thiên nhai tản kiếm bảo kiếm, ngăn tại thiên liên đoạn kiếm phía trước. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, kim loại va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. May mắn mà có thiên kiếm kịp thời xuất thủ, mới thành công ngăn cản, thiên liên tiến một bước tổn thương đạo ngu. Chỉ thấy thiên kiếm sắc mặt nghiêm trọng, đối với thiên liên quá lớn, hắn bây giờ đã là đồ nhi của ta, ngày sau chớ có lại tổn thương hắn mảy may. Nghe nói như thế, thiên liên lập tức sửng sốt, khắp khuôn mặt là hủy khuất chi sắc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Nàng nhìn qua thiên kiếm, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, vì sao như vậy? Nhưng mà thiên kiếm nhưng cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là lạnh lùng hồi đáp, không có nguyên nhân. Lần này ngươi quyết chiến địch cường đại dị thường, nếu như lực không thể địch, chỉ để ý nhận thua chính là. Thiên liên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi ngược lại, có thể là ngươi lúc trước không phải dạy bảo qua chúng ta, vô luận đối mặt như thế nào cường địch, đều tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ tùy tiện nhận thua sao? Thiên kiếm khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói, cái kia cũng muốn nhìn đối thủ đến tột cùng là ai. Như lần này địch thủ quá mức hung hãn, mà ngươi lại khăng khăng tử chiến đến cùng không chịu nhận thua, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý thiên liên, kéo một bên đạo ngu, quay người liền tại mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bay khỏi quảng trường. Lúc này thiên liên đứng chết chân tại chỗ, trong lòng một mảnh mờ mịt thất thố, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên đi tới, trước người của nàng nguyên lai là đã biến trở về Vân Cơ dáng dấp Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực mặt mỉm cười, nhẹ giọng an ủi, "Sư tỷ, ngươi cần phải đối với chính mình đầy cõi lòng lòng tin a. Dù cho cuối cùng không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng chỉ cần có khả năng thể hiện ra tự thân cường đại nhất thực lực, cũng coi là tuy bại nhưng minh. Mà còn chỉ có như vậy, bên ngươi có thể tại lần lượt khiêu chiến bên trong, không ngừng đột phá bản thân cực hạn, từ đó chạm đến cái kia nhìn như xa không thể chạm chí cao lĩnh vực." Nghe Liêu Vân Cực phiên này của Vũ, Thiên Liên nguyên bản thất lạc tâm tình, thoáng được đến một ít an ủi. Nàng dùng sức gật gật đầu, kiên định nói, "Sư đệ yên tâm, sư tỷ tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng." Thiên Liên có chút ngẩng đầu lên, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Nụ cười này phảng phất có thể hòa tan thế gian tất cả băng tuyết, để người không khỏi vì đó nghiêng đổ. Hiển nhiên, thời khắc này nàng đang đắm chìm tại một loại từ trong ra ngoài phát ra vui sướng bên trong. Cứ việc bị kia đức cao vọng trọng khiến người kính sợ lão tổ không hề xem trọng nàng, nhưng nàng sư đệ, nhưng thủy chung kiên định không thay đổi, đứng tại bên cạnh của nàng, cho nàng toàn bộ phương hướng hỗ trợ cùng cổ vũ. Phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng hỗ trợ, giống như một ngọn đèn sáng chiếu sáng nàng tiến lên con đường, để nàng có đầy đủ dũng khí cùng lòng tin đi nhìn thẳng vào sắp đến đủ loại gian nan hiểm trở cùng không biết khiêu chiến. Mà ở một tòa khác trên lôi đài, mọi người ở đây đều là cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, thế cục lần thứ hai phát sinh kinh người nghịch chuyển. Hứa Mộng vậy mà lại một lần ngoài dự liệu chiến thắng, cái kia khuôn mặt lạnh lùng tựa như xương lạnh bao phủ Dương Nhất. Chàng thắng lợi này đến mức như thế đột nhiên, thế cho nên ở đây mỗi người đều nhịn không được trố mắt đứng nhìn, khó có thể tin trước mắt phát sinh tất cả. Thành công thủ thắng về sau, Hứa Mộng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân nhẹ nhàng như gió đồng dạng, hướng về Liêu Vân Cực chạy như bay. Đợi nàng đi tới Liêu Vân Cực trước người lúc, đã kích động đến có chút nói năng lộn xộn, "Vân Cơ sư đệ, ta thật làm đến. Dựa vào ta thực lực bản thân, cuối cùng có thể bước vào cái kia thần bí khó dò cấm địa rồi." Nhìn xem Hứa Mộng mừng rỡ như điên dáng dấp, Liêu Vân Cực trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười vui mừng, hắn ôn nhu đáp lại nói, "Sư tỷ, đối với ngươi thắng được, ta có thể làm một chút, đều không cảm thấy kinh ngạc đâu. Lấy ngươi bản lĩnh, muốn đi vào cấm địa, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Mà còn ta tin tưởng vững chắc, môn chủ chắc chắn đối ngươi ưu ái có thừa, cho phép ngươi lâu dài lưu tại cấm địa, dốc lòng tu luyện." Hứa Mộng lòng tràn đầy vui vẻ gật gật đầu, tiếp lấy tò mò hỏi, "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi không có ý định cùng nhau đi tới cấm địa sao?" Liêu Vân Cực nhẹ nhàng lắc đầu, cười giải thích nói, "Không được, ta còn cần tỉ mỉ chọn lựa thích hợp môn đồ, thực tế rút không ra thời gian nhàn rỗi đi cấm địa tu hành nha." Hứa Mộng chớp chớp linh động mắt to, đột nhiên linh cơ khẽ động. "Đã như vậy, cái kia nếu không ta thẳng thắn bái nhập môn hạ của ngươi a? Cứ như vậy, không chỉ có thể giảm bớt ngươi gánh vác, cũng có thể thường xuyên làm bạn tả hữu, chẳng phải là vẹn cả đôi đường?"